Chương 1, trong rổ sách cổ, trong hộp cô kiếm, 1, chương 1, trong rổ sách cổ, trong hộp cô kiếm, 1, Đông Di Châu. Tiểu Cam Sơn, Huyền Chân Phái. Tiền Hàng đã làm rõ bất quá trừ Lạc Thiện Phòng tất cả xe kéo ấn phù bên ngoài, Trần Sư Chất còn cần đem Yến Chân Sư tỷ bên dưới ban cho trôi kia trắng lư pháp kiếm giao cho ta, đúng rồi, còn có một chuyện, đều suýt nữa quên lúc này. Huyền Chân Phái một ngụm mách động nham trong phủ. Thân mang chấp sự phục dạng nam tử mập lùn luốt dưới hàm ba lượng râu ngắn. Hắn dẫn sau lưng tử sam váy ngắn thiếu nữ đáng yêu đi vài bước, cười tủm tỉm tự tìm một thanh chiếc ghế ngồi xuống, nhìn chung quanh một tuần sau, mới quay về nơi đây động phủ chủ nhân hòa ái hỏi, lần trước chư phái pháp hội lúc Yến Chân Sư tỷ được 300 trùng phu đan tặng thưởng, Yến Bình Sư đệ nói hắn tận mắt nhìn thấy, có thể chỉnh lý Yến Chân Sư tỷ gì bất lúc, lại đành phải 214 số lượng. Hắn cố ý nắm ta lắm miệng một câu, không biết sư chất có thể có đầu mối gì. Đưa mắt nhìn lại, nơi đây quang cảnh có thể xưng được là thê lương một từ. Trừ dương án thư các loại tạp vật bên ngoài, cũng bô kim ngọc các loại quý kim làm sức, càng chớ nói gì ngoại giới nghe phong thanh minh châu chân thạch, san hô đổi mồi, thất bảo mã não cùng chuối ngọc thải châu. Chấp sự đạo nhân tự nghĩ, liền ngay cả nhà mình cha vợ tại Tiểu Cam Sơn bên dưới tòa kia giấu giếm thê nữ đặt mua tiểu viện, cũng so cái này muốn hào hoa xa xỉ cái gấp 10 lần. Là có người vượt lên trước một bước đến vơ vét qua, hay là thiếu niên trước mắt này đạo sĩ cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy được sủng ái. Chấp sự đạo nhân chỉ nghi hoặc nhìn một cái, liền bỏ đi sau một cái ý nghĩ. Thiếu niên trước mắt một thân không có chút nào vô dụng sức áo bào trắng, cao vóc người cơ hồ cùng trời quang tương dung, trên đầu chỉ dùng một cây đơn giản thanh một châm buộc tóc, khoan bào đại tụ, vốn không nhiễm bụi. Cặp kia đẹp mắt đến cực điểm manh mối luôn luôn mang theo cỗ xe lạnh lành ý, tựa như núi cao sương mù xa, vĩnh viễn muốn dạy người mong muốn không thể thành. Thật đáng giận độ lại là có được thanh minh chỉ đấu, giống như xuân sơn vi vũ giống như, lộ ra một phái ôn nhuận tâm tĩnh. Cũng khó trách Yến Chân khi còn sống nghĩ hết trăm phương ngàn kế cũng phải đem người này bắt tiến Huyền Chân Phái. Chớ nói nữ tử, chính là thân nam nhi, trong lúc nhất thời cũng phải vì hắn phong thái sở đoạt. Tại chấp sự đạo nhân kinh dị đồng thời, nữ nhi của hắn, cái kia tử sam váy ngắn thiếu nữ đã là trợn tròn con ngươi đen nhánh, trên mặt có chút kìm nén không được hưng phấn cùng tò mò. Cuối cùng là lại tới, bộ thân thể này nhân quả, chờ trực đã lâu Trần Hành nắm chặt ngón tay, cường tướng đáy lòng lo sợ nghi hoặc gáp xuống tới, như không có việc gì khẽ cười một tiếng nói, Lạc Thiện Phòng ấn phù ở đây, bất quá bộ kia trí ô xa liễn, ngày trước đã bị Yến Bình Phái một vị khác chấp sự phòng sư đệ yêu cầu, sư thúc ngược lại là một chút. Trần Hành đem đã ở trong lòng bàn tay cầm thật lâu thanh bạch tiểu ấn đưa ra, chấp sự kia còn chưa kịp đi đón. Hắn bên người thiếu nữ liền vượt lên trước một bước, chạy vội tiến lên. Hai tay chạm nhau lúc, Trần Hành chưa tỉnh đến như thế nào, váy ngắn thiếu nữ đã hà phi xong giáp, ngay cả bên thai đều một mảnh nhường đỏ. Nàng đem tiểu ấn nâng ở tim, lại cũng không lui về. Túi đầu, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Còn không đợi thiếu nữ lung túng lên tiếng, chấp sự đạo nhân đã là cọ đến nhảy lên, mặt đen lên đưa nàng một thanh kéo ra phía sau. Liền không nên tin cái này phá hải tử tà, mang nàng đến xem cái gì việc đời. Trở về liền để mẹ nàng hung hăng mắng nàng. Đấy lòng của hắn giận dữ, nắm chặt cổ tay của thiếu nữ lại nắm chặt mấy phần. Về phần Bạch Lư kiếm, Trần Hành đối trước mắt màn này cũng như chưa tỉnh. Bạch Lư kiếm là phi kiếm pháp khí, ta bây giờ ngay cả thai tức đều chưa thành tựu, còn chưa từng vào tới tiên đạo môn kính, như thế nào ra roi nó? Cái kia, sư chất ý là, chấp sự đạo nhân lại hung dữ chừng thiếu nữ vài lần, muốn đưa tay tại đỉnh đầu nàng đập vào một cái, chỉ là không biết là lo lắng Trần Hành ở đây, hay là không bỏ được ra tay, cánh tay lên xuống mấy lần, hay là thôi. Hai người này xác nhận cha con đi. Trần Hành nghĩ thầm, Bạch Lư kiếm cũng không tại ngươi chỗ. Chẳng lẽ còn có thể tại Lạc Thiện Phòng mặt khác lạc sư trong tay? Chứ ngươi bên ngoài, còn có ai có thể được này khác biệt sủng? Chấp sự đạo nhân cuối cùng là quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bằng thêm hơn mấy phần khó chịu. Trần Hành lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, chỉ có tại theo đỡ lúc ra ngoài, Tiến Chân sư thúc mới có thể đem Bạch Lư kiếm tạm mượn tại ta, phối gửi ở thân, một khi về sân môn, liền muốn thu hồi. Bình thường thời điểm, ta cùng Lạc Thiện Phòng một đám lạc sư, cũng khó khăn thấy vậy thần kiếm mắt. Ờ. Chấp sự đạo nhân hơi kinh hãi. Tiến Chân sư thúc sợ ta tại một chỗ lúc tự vẫn, từ trước tới giờ không lưu phong duệ đổ bật gần ta thân, liên phát châm đều là kêu lên đồng mài đi mũi nhọn đưa tới, càng không cần thuyết kiếm khí. Trần Hành bình bình đạm đạm giải thích một câu, thanh âm không dậy nổi gợn sóng. Cái kia, Bạch Lư kiếm. Tiến Chân sư thúc gặp chuyện trước, luyện nham sơn ngọc quán đồng tử từng hướng nàng vào tay Bạch Lư kiếm, dùng để hộ thân. Trần Hành thản nhiên nói, ngọc quán đồng tử bây giờ tại Bắc Lĩnh một vùng trừ yêu, chuyện này không chỉ có là ta, ngay cả Yến Chân sư thúc phụ thân, Yến trưởng lão cũng hiểu biết. Cái gì? Các loại ngọc quán đồng tử trở về, sư thúc hỏi một chút chính là. Thì ra là thế, có đúng không? Ta biết được. Chấp sự đạo nhân bán tín bán nghi gật gật đầu, còn chưa chờ hắn nói ra còn lại bạn hỏi, liền bị Trần Hành đưa tay đánh gãy. Sư thúc như còn muốn hỏi ta trung phu đan sự tình, vậy liền miễn đi thôi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thử đan tại ta vốn cũng không dùng được, huống hồ, sư thúc gặp chuyện sau, ta cùng mọi người tại đây đều bị Yến trưởng lao giận chó đánh mèo, tại trong thủy lao nhốt trăm ngày. Chớ nói trên thân tiền hàng, liền ngay cả tùy thân trường cầm, cũng bị hình phòng chư vị sư minh chiếm đi. Trần Hành ánh mắt tối đậm, nói Yến Bình được muốn trị tội của ta, cái này lấy cớ cũng quá vụng về, ta vốn là bị từ tư gây thương tích, không còn sống lâu nữa, hắn tự giác ngay cả một kẻ hấp hối sắp chết đều sống không quá. Chấp sự đạo nhân nhìn trước mắt thiếu niên trắng bệnh đến gần như không huyết sắc khuôn mặt, lắc đầu. Nhất thời có chút cười chê, nhất thời lại hiếm thấy sinh ra chút không đành lòng. Tiến Chân khi còn sống, Trần Hành mặc dù bị coi là trong lòng bàn tay đồ chơi, hô chi tức đến vung chi liền đi, ở đây trong núi nửa khắc không được tự do, lại cũng tương tự thân phận tôn binh. Lấy buộc tóc chi niên trở thành Lạc Thiện Phòng lạc chính. Cái chức này tư thậm chí toàn bộ to như vậy Lạc Thiện phòng, mặc dù biết rõ là Yến Chân vì định đoạt Trần Hành chỗ cố ý lập xuống, nhưng cũng không có người dám nhiều đưa một từ. Chỉ vì Yến Chân cha đẻ Yến Phi Thần không chỉ có là Huyền Chân phái tam đại trưởng lao đứng đầu. Chương 2, trong rổ sách cổ, trong hộp cô kiếm, 2, chương 2, trong rổ sách cổ, trong hộp cô kiếm, 2, kỳ đạo hành, càng là đã trúc hạ đạo cơ, mở ra tử phủ cao công pháp sư. Khu vân xét điện, cách mặt đất bay lên, biến sắc thành vàng các loại. Nơi này cảnh giới bất quá đều là tiểu đạo mà thôi. Nếu có thể tiến thêm một bước xiển ngộ động huyền, tham kết kim đan, to như vậy Đông Di Châu bên trong, hắn cũng có thể được xưng tụng một câu chân nhân. Có như vậy bối cảnh, tại Yến Chân chưa qua đời trước, Trần Hành như muốn liền hoành hành không sợ. Dựa vào Yến Chân đối với hắn sủng ái. Cái này to như vậy tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái, thật đúng là không có mấy cái có thể ngăn hắn. Chỉ tiếc, Yến Chân đột nhiên bỏ mình, tại tham bạn trở về trên đường bị Tây Hải tán nhân từ tư tập sát, một kiếm liền ma diệt thần phách, liền chuyển sinh đều cầu không được. Một đám tùy thị người cũng bị trận đấu pháp này tác động đến, 40 người chết quá nửa. Trần Hành mặc dù may mắn sống sót, nhưng cũng bị từ tư chân khí đánh trúng thể xác, ngày ngày muốn sống bị hàn độc dày vò, trưng nấu tạp phủ. Dù vậy, sau đó hắn vẫn là bị Yến Phi Thần trách phạt, tại trong thủy lao nhốt trong ngày, lại thương càng thêm thương. Đến hôm nay, càng là liền tại Lạc Thiện phòng bên trong vị trí đều không gánh nổi, ấn phủ cùng khung xe đều muốn giao lại cho chấp sự phòng kiểm kê tạo sách, từng cái đăng ký. Vậy là cứ thế qua lại. Chính là lại không thông tình đời người, cũng hiểu biết, Trần Hành chiều nay không thể so với ngày xưa. Nếu là Yến Chân sư tỷ còn sống, hình phòng các đạo sĩ nào dám xông ngươi tác hối, trong phái lại có ai sẽ cách ngươi tại Lạc Thiện phòng chức vụ. Bây giờ, mà ngay cả một tấm đàn cũng muốn đoạt đi sao? Hồi tưởng lúc trước đủ loại, chấp sự đạo nhân thổn thức không thôi, vốn là lười nói lời nói, cũng không lên tiếng nữa. Cái gọi là trung phu đan một chuyện, vốn là Yến Bình năn nỉ hắn, là Trần Hành địa đặt có lẽ có tội danh. Hôm nay đến một lần, mới biết được Yến Bình lại thi triển thủ đoạn, vượt lên trước chiếm trong tòa động phủ này đáng giá nhất chi ô xá liễn, liền một chút chất béo cũng không lưu cho hắn. Đọc tiếp lên Yến Bình lúc trước nắm hắn làm việc lại không có chút nào hiếu kính, chấp sự đạo nhân liền càng không muốn đi trôi lần này vũng nước đủ. Chức vụ chỗ, là môn phái lệnh sư thúc ta đoạt lại ấn phủ, tới làm ác nhân này lần này lại là mạo phạm. Khách khí cùng Trần Hành đánh cái nói kê sau, lại liếc thấy nữ nhi của mình không hiểu xấu hổ mang e sợ thần sắc. Chấp sự đạo nhân trong lòng chợt lửa vô danh lên, hắn chộp túm lấy thiếu nữ bưng lấy thanh bạch tiểu ấn, dùng chân khí một nghiệm. Chào đón đến ấn tín phát ra linh quang không sai sau, bước nhanh liền muốn rời đi. Các loại, Trần Hành đột nhiên lên tiếng gọi ở hắn. Ta bị tộc bên kia, hồi tưởng đến bộ thân thể này trong trí nhớ bộ kia khuôn mặt, Trần Hành nhíu mày hỏi, thi thể của hắn, không biết bị tông môn an trí tại nơi nào. Tộc huynh, các loại, ngươi nói thế nhưng là cùng Yến Chân sư tỷ cùng nhau dẫn ngươi lên núi vị kia. Chấp sự đạo nhân sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nhà hắn được an trí tại Tiểu Cam Sơn dưới trong nghĩa trang, nơi đó tự có chuyên gia trông coi, sư chất nhưng là muốn dẫn hắn thi thể hồi hương. Hắn trước khi chết cố ý nhắc nhở ta tại tộc địa chôn xuống thi thể của hắn, như ước nguyện của hắn thôi. Sư chất ngược lại là độ lượng rộng rãi rất cao. Chấp trưởng đạo nhân khen một câu, vừa muốn tiếp tục lúc rời đi, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy Trần Hành chắp tay thi lễ lúc, cái kia rộng thùng thình tay áo bên dưới, lộ ra thắt ở trên cổ tay dây đỏ đồ trang sức. Đúng là vật này. Đây không phải đi địa viên phủ chiếu sao? Kẻ này thật là lớn gan. Chấp sự đạo nhân trong lòng chợt nhảy một cái, cũng không để ý thiếu nữ tìm kiếm ánh mắt cùng mơ hồ dãy rủa. Chấp sự đạo nhân gượng cười đánh mấy cái ha ha, giống sách con thỏ một dạng kéo lấy nàng, cũng không nhiều lời. Đợi đến vừa rời đi đạo phủ, liền dùng chân khí bao lấy hai người, hóa thành một đạo kim diễm bay lên không. Trong khoảnh khắc, liền đầu nhập trời cao, không thấy hành tích. Cuối cùng là đi nên, không có lộ ra sơ hở gì đi. Gặp hai người rốt cục rời đi, Trần Hành đáy lòng hơi định, một mực căng cứng tâm thần cũng buông lòng chút. Cũng may, tới là cái cùng bộ thân thể này không lắm quen biết. Trần Hành mặc dù tiếp nhận còn sót lại ký ức, nhưng ở một chút chỗ rất nhỏ, giơ tay nhấc chân, khó tránh khỏi sẽ bị thân mật người phát giác được dị dạng. Bất quá, nếu là nói lên thân mật người, trừ chết đi nữ quan Yến Chân bên ngoài, Tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái, bộ thân thể này, tựa hồ cũng không có mặt khác có thể được cho người thân mật. Trần Hành không nghĩ nhiều nữa, đưa tay bấm một cái ấn quyết. Hai bên vách núi rung động ầm ầm, rất nhanh liền giao kết tại một chỗ, đóng môn hộ, giống như là lúc đầu chính là tự nhiên mà thành bình thường. Tiên đạo Trần Hành tại trên bồ đoàn ngồi xuống, đánh giá vắng vẻ thạch thất độc phủ, trầm ngâm. Tại hiện đại thế giới trên giường bệnh đau khổ vùng bây 6 năm lâu, bị phụ mẫu vứt bỏ, cuối cùng vẫn là thê lương chết tại giao thừa đêm trước chính mình, thế mà, mượn thể trọng sinh đến cái này trùng tên trùng họ người thiếu niên trên thân sao? Cái này khác hẳn với lúc trước như mặt trời ban trưa tiên đạo đại thế. Nơi này, ta có thể cầu được trường sinh sao? Trần Hành rủ xuống mi mắt, nhất thời tinh thần quần quật như nước thủy triều. Nhưng không đợi hắn còn muốn, tự tâm miệng chợt tóe lên hàn ý liền ngang ngược đánh gãy hắn tất cả suy nghĩ. Bạo khởi hàn khí như một kiện từ trong ra ngoài sao y câu thúc ở hắn, từ ngũ tạng mạn đến làn da, mỗi một lần phun trào đều mang sinh lạnh đau nhức kịch liệt, biêm cơ xâm xương. Tại sao lại phát tác? Trần Hành thần sắc mãnh liệt biến, đột nhiên không bị khống chế hệ ra máu đen, 10 ngón gắt gao móc hướng cứng rắn mặt đất, cái cổ ở giữa vô số gân xanh phun trào. Khó tả quặn đau theo mỗi một lần hô hấp chập trùng đều tựa hồ trở nên càng mạnh mấy phần, mùi máu tanh từ trong cổ họng thẳng hướng bên trên gọn, trong lúc nhất thời ngũ tạng như lửa đốt, lại như châm thiêu đốt. Thẳng đến mấy chục giây sau, cố hàn ý kia mới lại như nằm rắn giống như vô thanh vô tức lẻn về, giống như là chưa bao giờ phát sinh. Lúc này, tại cái này tháng chạp hàn thiên bên trong, hàn thái dương cùng phía sau lưng đã ngâm mồ hôi. Thứ tư, hàn đấu chân khí. Trần Hành từ 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 mặt đất chống lên lưng, giọt máu từ xé mở khe hở lan xuống, phát như rất nhỏ như nứt giấy một dạng thanh âm, làm người hai đời, hay là tránh không khỏi một cái bệnh dịch quân thân, thật sự là hoang đường. Hắn khép lại năm ngón tay, vô ý thức đem bên hông đeo trong túi một vật giữ tại lòng bàn tay. Vào tay chỗ truyền đến ôn nhuận thông thấu, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng xúc cảm, để đáy lòng của hắn mở rộng, giống như mọi loại tạp niệm đều quét sạch như vậy. Kim Thiền, không nghĩ tới ngươi lại theo ta cùng nhau tới thế này, còn có thể hiện hiện thần dị, thật sự là vận hạnh. Trần Hành mở ra tay, nhìn chăm chú lòng bàn tay viên kia mình tấu tinh xảo ve chạm chạm ngọc. Bất quá, dưới mắt tình cảnh, ta hẳn là đi con đường nào? Chương 3, biết là trước kia cũng đứt ruột, 1, chương 3, biết là trước kia cũng đứt ruột, 1, nhẹ nhàng nắm chặt viên này kiếp trước tại trong suối ngẫu nhiên nhặt lên, lại không hiểu theo sau khi chết chính mình đi vào cái này tiên đạo đại thế chạm ngọc, Trần Hành rơi vào trầm tư, còn có, liên quan tới bộ thân thể này liên lụy, thật sự là đủ phiền phức đó a Trần Hành, Đông Di Châu Dung Quốc người, hiện là Tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái đệ tử. Nói đến trước đây trải qua lịch cũng là hoang đường vì gì? Hắn muốn là Dung Quốc bên trong Trần tộc tử đệ, thở thiếu thời, liền đạo mỹ tư dụng cụ danh chấn quân quốc, người gặp đều là coi là người ngọc, người đương thời đã nghe danh từ lâu, lái xe lúc ra ngoài, phụ nhân gặp người, ai cũng liên thủ chung quanh chi, kín cái tưởng. Có lẽ là bởi vì lấy lần này duyên cớ. Cứ việc Trần Hành tiền thân chính là phụ mẫu không môi tẳng tiệu với nhau mà sinh, Trần tộc nhưng cũng chưa từng đối với hắn đi qua khắc khe khắc sự tình. Danh sư điểm huấn luyện, nộ mã tiên ý, những này vọng tộc tử đệ nên có hắn xưa nay không thiếu. Lại bởi vì Trần Hành cha đẻ sớm chết bệnh, mẫu thân hắn, Trần tộc tiểu thư tại sinh sản sau liền rơi xuống máu lao bệnh căn, khó mà dạy bảo hắn. Trong tộc dứt khoát liền đem hắn gửi nuôi tại một vị vô tử thuốc phụ trong tay, chỉ đợi đến lại hơi dài mấy năm, liền muốn nhận làm con thừa tự đến thuốc phụ danh nghĩa, kế tục phòng này gia nghiệp. Nếu chỉ là dừng ở đây, hết thảy cũng coi là bên trên biên mãn. Thiếu niên dương danh, thân tộc hòa thuận, mặc dù cha đẻ chết sớm, vẫn còn may mắn được quả phụ tại thế, có thể tại đầu gối trước tận hiếu. Chỉ tiếc, 3 năm trước đây ngẫu nhiên ra khỏi thành lúc, hắn gặp trùng hợp từ Huyền Chân phái xuống núi du xuân yến trăn. Lúc trước đủ loại, liền đều hóa thành chạy về hướng đông nước. Cái này mỹ mạo nữ quan nóng lòng không đợi được, đầu tiên là mời Trần Hành làm nàng trai bao, bị cự sau, thẹn quá hóa giận, dứt khoát cũng không che giấu nữa, trực tiếp lấy quyền thế bức bách. Dung Quốc Trần tộc tuy là đại tộc, lại không phải cái gì tiên môn thế gia, cũng không nửa cái đắc đạo chân tu, liên đối toàn bộ Dung Quốc, đều chẳng qua là phạm tục vương triều, sao có thể chống lại được Huyền Chân phái pháp chỉ, đành phải cúi đầu tiếp lệnh. Không ngờ tiền thân tính tình lạnh lẽo cứng rắn phi thường, gặp sự tình đã đổi mới đổi không được, đầu tiên là bái biệt quả phụ cùng giáo dưỡng thúc phụ của hắn, đêm đó liền nhảy giếng tự vẫn, nếu không có bị mấy cái thông minh nhà đồng đội vàng cứu lên, 3 năm trước đây liền đã đứt nộp mạng. Nghe nói việc này sau, Yến Trăn tức giận phi thường. Không những tại Trần tộc bên trong bố trí tiến vào 200 đạo binh lực sĩ, chặt chẽ trông coi, đem phủ đệ vây chật như nêm cối. Ngay cả Trần Hành bên người, cũng đi theo mấy cái ngày đêm tùy thị Huyền Chân phái đạo nhân, tự do không được. Bất quá, tại Trần Hành nhảy giếng sau, Yến Trăn thái độ cuối cùng cũng thả mềm chút, tuy vẫn giam cầm lấy, chờ đợi Trần Hành chịu thua, cũng không dám lại như trước đó như vậy đốt bức bách. Mà tại mảnh này lòng người bàng hoàng bên trong, cuối cùng là có Trần tộc người khổ hại không nổi, sai người xin gặp Yến Trăn, hướng nàng dâng lên một kế. Trần Hành tiền thân tùy tùng đích thân đến hiếu, bởi vì quả phụ tại sinh sản sau năm cực khổ lâu hư, nhiễm máu lao, hắn nhiều năm qua khắp nơi tìm danh ý đi, hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ, gần như không ích lợi. Muốn khiến cho hắn không lưng, cầm việc này làm văn trường, liền có thể lập kiến hiệu quả. Nghe nói việc này sau, Yến Trăn xin nhưng mà cười, trong đêm từ Huyền Chân phái cầu đến đan hoàn, cưỡng cho Trần Hành quả phụ an bảo. Bất quá 3 ngày, Trần Hành quả phụ liền đã cơ thể khang thái, lạ mặt hưởng quang. Tình cảnh này, lúc này nơi đây, chính là có vạn phần không cam lòng cùng án giận, Trần Hành cũng đành phải bãi biệt Dương Dương quả phụ, theo Yến Trăn lên núi. Sau đó, cái kia là Yến Trăn hiến kế Trần tộc tử đệ Trần Trạch, cũng bị Yến Trăn có qua có lại, để hắn toại nguyện bái nhập trong phái, theo trong môn pháp sư tham tập luyện khí con đường trường sinh. Nhưng Trần Hành tiền thân cũng không biết, tại hắn ly hương vẹn vẹn sau 3 tháng, hắn quả phụ liền thốt nhiên mất, di thể gầy như quét ủi, tinh huyết tựa như toàn bộ đều chảy khô. Bổ ích thần tinh đại đan cứ việc chân quý, nhưng Huyền Chân phái cũng không phải là không có. Bất quá, một kẻ phàm tục lão phụ mà thôi. Có lẽ tại Yến Trăn xem ra, dùng bực này đại đan đến vì nàng kéo dài tính mạng, hiển nhiên xem như ngu đi. Hôm đó tiền thân quả phụ ăn đan hoàn, cũng không sinh trưởng dưỡng mệnh công dụng, nó chỉ là sẽ suy kiệt sinh khí cường tự nhấc lên, cố ở nhất thời, về phần sau đó hao tổn như thế nào, lại không tại suy tính bên trong. Việc này cuối cùng vẫn là truyền đến Huyền Chân phái, Trần Hành tiền thân buồn bã muốn tuyệt, bách niệm câu hôi. Cũng chính là từ lúc kia lên, hắn liền bị người dùng thần niệm ngày đêm dám nhìn chiếu cố, bên người lại không sắc bén đồ vật, ngay cả buộc tóc cây châm đều muốn mài đi mũi nhọn mới bằng lòng gọi người đưa tới. Cứ như vậy, tiền thân như chim tức giống như lại bị nuôi dưỡng 3 năm. Trong lúc đó Yến Trăn vị thu được hắn cười một tiếng, đủ kiểu định nội, biết hắn thở nhỏ tinh thông âm nhạc, từng đi thăm danh sư. Liên liên trong phái xây dựng rầm rộ, đục đá khai sơn, kiến tạo cung điện cung cát, lâu vũ kim quyết, đặt tên là Lạc Thiện Phòng. Đợi đến Lạc Thiện Phòng vừa tu thành, liền từ chung quanh mấy nước trắng trận trình chiêu lạc sư, bổ nhập Lạc Thiện Phòng, lấy thở cùng Trần Hành tiền thân phụ sướng. Có thể tuy là Yến Trăn hao tổn tâm cơ, tiền thân tính tình vẫn là càng quái gở lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt thâm hàn như đầm, gọi người đối đầu đôi trong mắt kia cũng bất giác đáy lòng bỡ ngỡ. Cuộc sống như vậy, thẳng đến trước đây không lâu, Tây Hải tán tu từ tư, một kiếm chém Yến Trăn mới lấy kết thúc. Ngày đó, tiền thân chỉ nghe thấy một tiếng như sấm vang kiếm âm, mênh mông lớn ánh sáng nhét đầy trước mắt hết thảy, nhất thời lại không có khả năng thấy bẩn, làn da đau nhức một lúc, hai mắt càng là giống như kim đâm. Đợi đến miễn cưỡng nữa lúc mở mắt ra, cái kia đạo làm cho tiền thân hận không thể ăn thịt ngủ da nhỏ yếu bóng lưng đã đầu một nơi thân một nẻo, trên má ngọc vẫn còn sót lại lấy vẻ khó tin, nàng ấy mắt tàn quang gọi người nói không rõ là tâm tình gì. Sau đó, Yến Phi thần gào khóc nước mắt khóc, dẫn lây sang lúc đó tùy thị đạo nhân, đem bọn hắn đều đánh vào thủy lao nhốt tra tấn. Trần Hành tiền thân mặc dù may mắn không có bị Từ Tư một kiếm kia chém giết tại chỗ, lại vẫn là vô ý thận bị trong kiếm quang hàn đấu chân khí xâm nhập tạng phủ, rơi xuống cái năm lao bảy thương, lại thêm bị giận chó đánh mèo, giam giữ tại ở ướt hàn thủy lao. Bất quá 2 tháng, liền tại trong một ban đêm cười to mà qua, không có khí tức. Mà nguyên bản tại hiện đại giường bệnh khổ chống cự 6 năm Trần Hành, dưới cơ duyên xảo hợp, mang theo viên kia hắn từ nhỏ nhặt được kim tiền, cũng trùng sinh đến cỗ này cùng tên thân thể, lại cắt tỉa một lần trí nhớ của đời trước. Trần Hành trầm mặc nhắm mắt, thật lâu một lần nữa mới mở hai mắt ra, ngồi ngay ngắn trước án, lấy ra một quyển giấy trắng, lấy bút trắng mực. Chương 4, biết là trước kia cũng đứt ruột, 2, chương 4, biết là trước kia cũng đứt ruột, 2, đợi đến không biết bao lâu, trên giấy viết đầy chữ tĩnh, lại không thể chỗ dừng chân lúc. Hắn ngáy mắt mới một lần nữa hồi phục đến cái kia tối đậm không gợn sóng bộ dáng. Hiện tại chỉ có 2 kiện khẩn yếu sự tình, đầu tiên, chúng đi từ từ đánh vào trong cơ thể ta hàn đấu chân khí, là việc cấp bách. Có đạo này chân khí nương thân, chớ nói tu hành trường sinh chỉ sợ, lập tức đều có nguy hiểm đến tính mạng. Thế này tu hành, muốn đi vào tiên đạo môn kính, trước phải muốn được thai tức, luyện chân khí, trúc đạo cơ, mở tử phủ. Thai tức người, liên tục như tồn, dùng không cần. Người to lớn bảo, chỉ này một hơi chân dương. Đây là tiên thiên một chút linh quang chi hỏa, tính cũng, Phật biết, chúng sinh bình đẳng, nói bị trí thiện chi địa, tính mệnh chi nguyên, tạo hóa lý lẽ cũng. Thai tức là tiên đạo tu hành bước đầu tiên, không thành cảnh này, về sau đủ loại, đều là hưởng công. Mà thai tức viên mãn, tính dễ tự hiện sau, tại đằng sau luyện khí trong cùng cảnh giới, lại cần tìm được một môn luyện khí pháp môn, mới có thể đi cái kia luyện tinh hóa khí sự tình, tu ra chân khí. Thế gian này chân khí tổng cộng có cửu giai 36 phẩm phân chia, thứ bậc sông nghiêm. Chỉ có thất giai trở lên hùng hậu chân khí nền tảng, mới có thể xây thành thượng phẩm đạo cơ. Mà như muốn kết xuất bực này chân khí, như vậy một môn thượng thừa luyện khí thuật chính là ắt không thể thiếu. Trong cơ thể ta hàn đấu chân khí nghĩ đến tại cao giai chân khí bên trong cũng thẹn hàng nổi danh, chỉ này một kia, liền khốc liệt không gì sánh được. Như muốn cu trục hoặc khuất phục nó, tự thân tu hành, thai tức đều không được, có lẽ chỉ có luyện khí mới có thể áp chế một hai. Nghĩ tới đây, Trần Hành không khỏi có chút đau đầu. Tiền thân tư chất tu hành quả thực thấp kém, không nói luyện khí, chính là ngay cả thai tức cũng còn chưa thành tựu. Một ngày nộ không được liên tục như tồn, dùng không cần khí cảm, liền một ngày, hay là phàm thân. Ở trong đó cố nhiên có Trần Hành tiền thân bởi vì mâu thân qua đời, tâm chết như bụi, tinh thần tiểu thụy nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, sống lại một đời Trần Hành, vì kéo dài mạng sống, vì trường sinh, hắn đều nhất định muốn chứng ngộ thai tức khí cảm. Bất quá, chỉ có cao giai chân khí mới có thể chúc hạ không thiếu sót đạo cơ sao? Cái này to như vậy huyền chân phái, chỉ sợ cũng khó khăn có thượng thừa luyện kỹ thuật. Trần Hành nhíu mày. Huyền chân phái mặc dù tại bốn bề địa giới danh tiếng đang thịnh, cơ hội là không ai có thể ngăn cản, nhưng đặt ở to như vậy Đông Di Châu bên trong, liền bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu môn tiểu hộ, bất quá ngàn chung một trong tốt. Trước thân từng ngẫu nhiên nghe Yến Trăn nói đến, bọn hắn sinh tồn vùng tiên địa này tên là Tư Đô Điền, thống có Cửu Châu tứ hải chi quảng đại. Nhìn như vậy đến, Huyền Chân phái chỉ sợ ngay cả ngàn chung một trong túc cũng khó khăn tính cả. Yến Trăn còn đề cập tới, Huyền Chân phái hư hư thực thực là huyền môn đại phái bên trong Ngọc Thần phái hạ hạt mấy trăm đạo mạch một trong, cũng không biết lời ấy thế nhưng là chân thực. Thu hồi cái này tự dưng tưởng niệm, Trần Hành nắm chặt bút, đem đầy giấy chữ tính từng cái bạch tới. Trừ khu chụp hàn đấu chân khí, giữ được tính mạng bên ngoài, chuyện thứ hai này, ta còn cần tìm lý do xuống núi, để tránh qua Yến Phi thần giận chó đánh mèo. Yến Trăn sau khi chết, Trần Hành tiền thân chính là bị Yến Phi thần giận chó đánh mèo, nhốt trong ngày, chết tại thủy lao. Chờ ngại môn quy, Yến Phi thần cứ việc là cao quý trưởng lão, lại cũng chỉ có thể lấy sự bất lợi làm lý do nhốt hắn, không cách nào trực tiếp xử tử Trần Hành là nữ nhi chôn cùng. Bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trần Hành bây giờ còn chưa thoát ly phàm thân, lưu tại trong phái, đối mặt Yến Phi thần, không thể nghi ngờ là lấy mình ngắn đối với sở trưởng, rất là không khôn ngoan. Tiền thân tại trong thủy lao cứng rắn chịu 2 tháng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ qua đời, còn lại cái kia 40 ngày. Trần Hành cũng không biết chính mình là thế nào cắn răng ngạnh sinh sinh chống nổi tới. Ngày hôm trước khi hắn nuốt kỳ mãn, tập tiến đi ra thủy lao bên ngoài tắm rửa sắc trời lúc, cơ hồ lại có cố đầu thai làm người kinh ngạc cảm giác. Lấy bộ thân thể này tình huống, như lại đi thủy lao đến bên trên một lần, chính mình sớm muộn cũng muốn bước tiền thân theo gót. Bất quá, tiền thân mặc dù bị Yến Trăn làm đủ, lại bởi vì Yến Trăn tu hành huyền công duyên cớ, may mắn hay là có nguyên dương. Trần Hành thầm than may mắn, bộ thân thể này vốn là tư chất thấp kém, nếu là ngay cả nguyên dương cũng đánh mất, cái kia leo lên con đường thì càng là muôn vàn khó khăn. Lúc này, hắn đột nhiên thần sắc hơi động, nghiêng người nhìn về phía đóng chặt cửa phủ. Đầu tiên là một trận gấp gáp bước chân truyền đến, chợt chính là gõ cửa cùng tiếng gào. Đây lại là ai? Chấp sự phòng người. Trần Hành đứng dậy, trước đem trên bàn viết đầy chữ tinh giấy trắng xé nát, đều ném tiến pha trà bùn đỏ nhỏ quanh lò lửa bên trong. Trần sư đệ, Trần sư đệ, là ta. Hứa Chí, Hứa sư minh. Nghe nói ngươi ngày hôm trước từ thủy lao vừa ra tới liền nhận địa viên phụ chiếu. Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi phải không? Đừng nghe hình phòng những cái kia xuống như cái mũi nói hiệu nói vượng. Mở cửa. Ngươi mở cửa nhanh a. Người kia gặp dùng lực gõ nửa ngày, không thấy cửa mở, thanh âm càng gấp, "Sư minh, ta biết ngươi từ lên núi sau liền không có một ngày là muốn sống, có thể tìm ra chết cũng không phải cái này tìm pháp. Tội gì khăng khăng muốn đi địa viên? Ngươi tốt sinh suy nghĩ, ngẫm lại còn sống người sống, ngẫm lại, ách, ngẫm lại cái kia ngữ khí đột nhiên dừng lại, có chút xấu hổ, ngạnh sinh sinh hướng xuống hàng mấy cái điều, ngẫm lại đồ ăn phòng Vương đại nương. Cái kia, ngươi không phải ưa thích Vương đại nương làm canh hạ sen sao, đúng không? Nếu là chết, có thể rốt cuộc ăn không thành trong đập phủ. Trần Hành quét ngoài cửa một chút, đuôi lông mày nhỏ không thể thấy dương lên. Trần Hành sửa sang lại vào áo, đi tới cửa bên cạnh mở ra cửa lớn. Ở ngoài cửa, gặp cuối cùng đợi đến Trần Hành đi ra, một cái phía sau phụ đàn đạo nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nóng như lửa đốt, thần sắc cũng hơi chậm. Ta nghe nói sư đệ từ khi thủy lao đi ra, liền nhận đi địa viên phụ chiếu, là thật là giả? Là thật. Ngươi sao? Cái kia tự xưng Hứa Chí Phụ cầm đạo người quấn lên, trông thấy Trần Hành trên cổ tay lộ ra dây đỏ, vô ý thức liền muốn đưa tay đi kéo, chỉ là bàn tay một nửa, mới nhớ tới Trần Hành ngày xưa âm lãnh keyboard tính tình. Động tác liền đột ngột cứng đờ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cái kia, ta làm phiền sư huynh cố ý nhắc tới điểm, không chê đơn sơ lời nói, mời vào bên trong một lần đi. Trần Hành mỉm cười, chắp tay thi lễ, thần sắc không có chút nào dị dạng. À, tốt, dễ nói. Hứa Chí lúc này kinh hãi tựa hồ so với vừa nãy lớn hơn chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt Trần Hành, không thể hoài nghi đem chính mình méo một cái, chỉ lòng nghi ngờ hay là tại trong mộng chưa tỉnh. Gặp Trần Hành thần sắc thủy chung là nhàn nhạt, Hứa Chí mới rụt cổ lại, rón rén đi vào theo. Chương 5, Chu Tuyệt Tâm Trú, 1, chương 5, Chu Tuyệt Tâm Trú, 1, hai người phân chủ khách vào chỗ, lại do Trần Hành chủ động bước lên câu chuyện bắt chuyện vài câu sau, Hứa Chí bộ kia như táo tận quỷ bộ dáng mới thu liễm chút, trên mặt nổi lên ý cười. Giữa sinh tử đi một lượt sau, không ngờ sư đệ lại có như vậy biến hóa, đại thiện, thật đáng mừng. Ta sớm liền muốn nói cho ngươi cái này bất khí tích lũy tìm, không những vô ích tại dưỡng sinh, ngay cả tu hành cũng có chướng ngại a. Hứa Chí giơ lên trên bàn chén trà, gặp ngươi dạng này, ta cũng coi là yên tâm. Trần Hành nhìn thoáng qua. Đối diện cái này gọi Hứa Chí đạo sĩ mặc mì tinh ngủ, dáng vẻ tuấn mỹ, dung mạo rất là bất phàm, để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm, chỉ tiếc lông mi giữa thần sắc tổng nối tiếp nhau lấy mấy phần thần sắc do dự, gọi cả người đều trống rỗng khiếp sợ mấy phần. Trần Hành nghĩ nghĩ, mới từ trong trí nhớ tìm ra Hứa Chí cùng tiền thân một gốc. Người này lúc đầu tại Huyền Chân phái Đông Đạo đệ tử bên trong cũng coi như siêu quần bạt tụy, tinh thông đan đỉnh, hoàng lao chi thuật, biên soạn dược điển đã từng tại dưới núi Liệt Quốc vang bóng một thời, càng thêm đến một tay kiếm thuật diệu tuyệt, cơ hồ là phàm tục quyền thuật mức cực hạn. Cũng bởi vậy, hắn bị trong phái Tam đại trưởng lão một trong cổ quân đạo nhân tu làm đệ tử thân truyền, dạy và học kinh điển, trong lúc nhất thời có thể nói tiền đồ vô lượng. Bất quá tiệc vui trong tàn, tại một lần chém yêu trên đường, hắn không biết làm sao ra lỗ hổng, tay phải kinh mạch tàn đường, không cách nào lại cầm kiếm. Mà cổ quân đạo nhân cũng không hiểu nổi trận lôi đình, đem hắn khu trục ra cửa tường, còn đập nát chính mình tự mình đưa tặng đan lô của hắn, hung hăng làm nhục một phen. Lúc kia, Trần Hành tiền thân đã bị Yến Chân mang đến Huyền Chân phái, có muốn leo lên đạo của hắn sĩ lắm miệng, đem Hứa Chí một chuyện nói thành trò cười đến thờ hắn niềm vui. Trần Hành cũng được biết, Hứa Chí là bởi vì tại chém yêu trên đường sợ chiến không tiến, không chỉ có chết mấy cái Huyền Chân phái đệ tử, liên đối sư phụ hắn cổ quân đạo nhân con trai độc nhất, cũng vẫn tại đại yêu trong tay. Trải qua chuyện này sau, Hứa Chí tâm cảnh mất cân bằng, không những đang luyện khí trên tu hành lại không có gì thành tựu, ngay cả đan thuật cũng hoang phế. Không ít trong ngày thường liền ghen ghét đạo của hắn người nhao nhao đến bỏ đá xuống giếng, phản phất tại ra sức đánh chỉ chó rơi xuống nước. Xuất phát từ không hiểu đồng bệnh tương liên, tại Lạc Thiện phòng sau khi xây xong, tiền thân để Hứa Chí trở thành lạc sư một thành viên. Cũng bởi vì hành động này, để những cái kia trào nhục Hứa Chí đạo sĩ sinh ra lòng kiêng kỵ, cuối cùng chỉ có thể tan tác như chim muông đi. Tiền thân cũng không đem chuyện này để vào mắt, ngay cả Hứa Chí bộ dáng gì cũng không quá có thể nhớ, lại không nghĩ rằng, tại lần này dưới loại hoàn cảnh này, hắn đúng là cái thứ nhất đến thăm chính mình. Cái này Hứa sư minh ngược lại là một cái có thể kết giao người. Trần Hành nghĩ thầm. Bất quá, cho sư minh ta cả gan mạo phạm, cái này địa viên một chuyện, Hứa Chí buông xuống chén trà, vừa muốn thuyết phục, lại bị Trần Hành lắc đầu đánh gãy. Địa viên, ta không phải là đi không thể sư minh tỉnh không cần nhiều lời. Ngươi cũng là đọc hiểu lối đi nhỏ sách, chẳng lẽ không biết địa viên bên dưới thông u minh hoàng tuyển, trí thâm trí ám, trong đó không biết chấn áp bao nhiêu yêu quỷ tà túy sao? Tại cổ lão thời đại, ngay cả từ thiên ngoại mà đến tôn kia thi giải tiên đô vẫn lạc tại địa viên bên trong, Đông Di Châu vì thế hàng đủ năm ngày mưa máu. Hứa Chí khó thở, tông môn phát phù chiếu, muốn các đệ tử đi địa viên thu thập tâm mã, nhân diện trì, cho ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng đó là phải dùng mệnh đến đổi. Ngươi mà chết tại địa viên bên trong, liền chuyển sinh đều cầu không được, muốn định viên ở nơi đó thụ trà tấn, cái này chẳng phải là chính như Yến trưởng lão cùng Yến Bình bọn hắn ý? Địa viên là Đông Di Châu bên dưới tiếp thú Minh Hoàng tuyển một chỗ đường hành lang. Không chỉ Đông Di, ở tại Dư Táng Châu cũng đều có địa viên tồn thế. Nơi đây tuy là táng địa, quỷ địa, hung lệ hiếm có trụ tuyệt tâm chỗ, nhưng cũng thai nghén không ít tu hành tư lương. Như cái kia âm mã cùng nhân diện chi, người trước có thể làm là đúc thành động huyền đệ nhất trọng long hổ lô đỉnh bên trong một vị đại dược. Người sau bị mài thành hương, càng là có thể tạm thời phá vỡ thiên ma loạn nói nghi ngờ huyễn, thủ đến linh đài thanh minh. Đây vẫn chỉ là địa viên tầng cạn bên ngoài thuốc, về phần càng yếu ớt đủ cảm chỗ sản vật như thế nào, liền càng không cần nói nhiều. Trần Hành còn tại thủy lao nhốt thời điểm, Hình Phong đạo sĩ liền hữu ý vô ý đề cập qua việc này. Mặc dù biết rõ có bẫy, nhưng này lúc hắn hay là đem việc này âm thầm đi lại, đợi đến nhốt một trừ, liền đi phụng sự tỉnh phòng nhận phụ chiếu. Hắn đi địa viên, không chỉ là vì ban thưởng, càng là vì để cho có thể tự mình mạng sống, từ tư hàn đấu chân khí bá liệt không gì sánh được, nếu như còn tìm không đến dương thuộc đại dược chấn ở thể xác, qua không được nửa tháng, ta hẳn phải chết. Trần Hành nhìn xem Hứa Chí, thản nhiên nói, nhưng ta trên thân cũng không có cái gì tiền hàng, có thể mua hàng đại dược. Tiến chân khi còn sống, ta không có lấy dùng qua nàng mảy may sự vật, nàng sau khi chết, như ngươi thấy, Lạc Thiện phòng bị tông môn cha không có, ta cái này Lạc Chính cùng các ngươi những nhạc sĩ này, đều thành bình thường đạo nhân. Thế nhưng là, tại tông môn cái kia, chỉ cần nhận đi địa bên phụ chiếu, người người trước khi đi đều có thể có 2 bình tiểu bạch dương đan cùng 800 phụ tiền ban thưởng. Phụ tiền tạm thời bất luận, có cái kia 2 bình đan hoàn tại, ta chí ít có thể đem trên người hàn đấu chân khí ngăn chặn nửa năm, Hứa sư minh, muốn sống, ta chỉ có như vậy. Kỳ thật, Trần Hành còn có cái nguyên do không nói ra miệng. Địa bên phủ chiếu là Huyền Chân phái phái chủ sách làm cho, tìm âm mã cùng nhân diện chi, cũng là hắn hướng bảo. Tại vị này cách kim đan cách chỉ một bước cao công lớn luyện sư trước mặt, cho dù là kiệt ngạo như Yến Phi Thần, cũng chỉ có túi đầu nghe lệnh phần. Đón lấy địa bên phủ chiếu, liền mang ý nghĩa tại đi địa bên trước, ít nhất là trên mặt nổi, Yến Phi Thần không có khả năng ra tay với hắn. Nếu không, chính là bác vị này đại luyện sư ra mặt, cố ý muốn lấy hắn không nhanh. Bởi vậy duyên cớ, mặc dù biết rõ trong thủy lao cái kia hình phòng đạo nhân là cố ý nói cho hắn nghe đến, Trần Hành cũng không có lựa chọn, chỉ có thể như vậy hành động. Cái này Hứa Chi há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, cuối cùng chán nản ngồi xuống, cuối cùng nhắm mắt thở dài một hơi. Sư đệ dù sao có ân với ta, chẳng lẽ liền để ta như vậy nhìn xem ngươi đi chết sao? Hắn nói, không sao, đợi đến tiến vào địa viên sau, ta liền âm thầm tìm một cái chỗ hẻo lánh luyện hóa tiểu bạch dương đan, không đi tranh đoạt những cái kia bên ngoài thuốc. Trần Hành rủ xuống ánh mắt, tiếu tiếu, ta cũng không phải trong cổ tịch tôn kia thi giải tiền, nhất định phải đi U Minh Hoàng tuyển sâu vô cùng chỗ tìm chết. Chương 6, trụ tuyệt tâm chỗ 2, chương 6, trụ tuyệt tâm chỗ 2, gặp Trần Hành tâm ý đã quyết. Hứa Chi giật mình, chợt từ trong ngực thở dài lấy ra 2 quyển sách. Đây là một quyển kiếm kích thuật, một quyển y thư, sư minh ta thân không vật dư thừa, cũng chỉ có 2 thứ này. Hứa Chi giải thích nói, kiếm kích thuật là ta Hứa ra gia truyền, tuy là phàm nhân kỹ nghệ, nhưng cũng hơi có chút ý tứ. Về phần y thư nói đến chỗ này lúc, Hứa Chi trên mặt ngượng ngập, y thư là sư minh ta một chút tâm đắc thể ngộ, ngươi liền cầm giải một đi. Gặp Trần Hành chắp tay cảm ơn tiếp được, Hứa Chi mới thần sắc buông lỏng. Qua không lâu, tại hắn muốn cáo từ lúc rời đi, Trần Hành trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sư minh, thỉnh lưu tôn bước, ta còn có một chuyện hỏi. Trần Hành gọi ở hắn, sư minh, ngươi khi đó là như thế nào đến thai tức? Trừ đốn ngộ pháp môn, phúc trí tâm linh bên ngoài, nhưng còn có khác pháp môn. Ta nhìn trong đạo thư có tử sinh sợ hãi, thần minh tự đắc một câu, thế nhưng là thời khắc sinh tử, càng có thể chứng ngộ thai tức khí cảm sao? Là, cũng là có kiểu nói này, bất quá pháp này quá mau quá hiểm. Vốn đã xoay người Hứa Chi nghe nói như thế dừng chân lại, nghĩ nghĩ, mới nói như lửa đốt, thạch kích, xét đánh, dìm nước các loại. Kỳ thật cũng có thể coi là tá sinh chết mà đến thai tức pháp môn, ngươi nên biết được, thai tức vốn là trên thân người chân dương một chút, càng xuất sinh không lâu thai nhi, liền càng có thể tồn ở đạo này khí cảm. Tá sinh đã chết thai tức, nói đến bất quá là sợ hãi đe dọa tinh thần, cường tự làm tự thân tiến vào loại kiếp như hải nhi tại mẹ trong bụng hỗn độn đu huyền trạng thái, sau đó thuận tiện lấy được cái kia đạo khí cảm. Nói đến chỗ này, Hứa Chí lại khuyên đủ một câu, cái này quá mức đi hiểm, sư đệ ngươi nghe một chút coi như xong, có thể tuyệt đối đừng lấy thân thử nghiệm. Ta hiểu được. Trần Hành trên mặt gật đầu đáp ứng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve kim tiền, trong lòng nhất định. Quả là thế, xem ra là không có đoán sai. Tại hắn xa mấy bước, Hứa Chí lại đối với kim tiền phảng phất làm như không thấy bình thường. Liên quan tới cái này, Trần Hành sớm liền tại người khác trên thân nghiệm chứng qua. Trừ chính mình bên ngoài, thế này tựa hồ lại không người thứ hai có thể nhìn thấy, đụng vào viên này chẳng ngọc. Nếu không tại hình phòng đạo sĩ tác hối lúc, hắn căn bản không gánh nổi kim tiền. Hành tại đạo thư còn có chút lo nghĩ không hiểu, không biết sư minh có thể hay không xin thay ta giải đáp một chút. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Hành cúi đầu thật sâu, hướng Hứa Chí trịnh trọng không gì sánh được hành lễ. Tiền thân cũng không tốt nói. Mặc dù tại khi Kim Ti tức mấy năm đó đọc qua chút đạo thư, nhưng đều là qua loa đại khái, tại kinh yếu chỗ, có thể nói là rốt đặc cắn mai. Nhưng Hứa Chi khác biệt. Hắn từng là Huyền Chân phái đệ tử thiên tài, kiếm kỹ cùng y thuật đều là bất phàm, càng là đi theo Tam đại trưởng lão bên trong cổ quân đạo nhân tu tập qua một đoạn thời gian. Thế này tiên đạo thứ bậc rõ ràng, phân là thai tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, động huyền, kim đan. Về phần kim đan đằng sau đủ loại, không đề cập tới cũng được. Thai tức đằng sau, luyện khí tổng cộng có cửu trọng, được xưng là luyện khí 9 trở lại. Về phần 9 trở lại đằng sau, tại trúc cơ, tử phủ, động huyền trên cảnh giới, lại riêng phần mình có tam trọng cảnh giới, cho đến kim đan mới nghỉ. Hứa Chí mặc dù về sau cam chịu, hoang phế luyện khí chi đạo, nhưng dù sao cũng là thành tiểu thai tức, cũng tu đến luyện khí lục trọng cảnh giới đạo nhân. Một chút không lưu loát nói khó Hứa Chí dù chưa nhất định có thể đáp, nhưng lấy Trần Hành bây giờ học thức, những vấn đề này hắn dù sao cũng hỏi không ra. Nếu nói là giải hoặc đáp nghi ngờ, ngay sau đó đến xem, không có so Hứa Chí càng thích hợp Trần Hành. Tốt, dễ nói. Hứa Chí lại an giật mình, hắn đổ chưa bao giờ thấy qua Trần Hành tốt như vậy nói bộ dáng. Hôm nay kinh dị đã đủ nhiều, không biết sư đệ muốn hỏi gì. Hắn nhìn xem dáng vẻ tuấn mỹ như thiên thần thiếu niên, coi chừng cân nhắc nói, ta dù sao chỉ là cái luyện khí lục trọng, một chút không thông, sư đệ đừng nên trách. Sao dám, sao dám, ta muốn hỏi sư minh, cái này giã cầm cũng sửng, bói toán bên trong là có địch xâm phạm cùng bản hiện ra, nhưng nếu đặt ở thân người kinh mạch, lại nên làm thế nào giải? Trần Hành trong lòng vui mừng, vội vàng thỉnh giáo. Hứa Chí nhíu mày ngâm nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Trần Hành mới đưa Hứa Chí rời đi đạo phủ. Lần này chất vấn có thể nói thu hoạch rất nhiều, trừ những cái kia tại thủy lao lúc liền tích dấu nghi ngờ trong lòng bên ngoài, hắn còn có ý vô ý hỏi thăm Huyền Chân phái luyện khí pháp môn. Lại biết được, Luyện thành cao giai chân khí pháp môn tại toàn bộ to như vậy Đông Di Châu cũng khó khăn gặp, chỉ lấy dấu ở những cái kia đại phái đại tông trong tay. Chớ nói thấy một lần ngay cả nghe cũng khó khăn đến nghe nói. Bất quá, sự do người làm sao biết ngày sau như thế nào. Nhắm lại cửa phủ, Trần Hành thở phào một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ tân tán, trời rộng đất rộng, không khỏi vỗ tay cười to, tử sinh sợ hãi, thần minh tự đắc. Ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế. Có kim tiền nơi tay, kể từ lúc này bắt đầu, thai tức nhất cảnh lấy tại ta hoàn toàn không có trở ngại. Hắn thắp sáng ánh đèn, một lần nữa lại đang trước án vào chỗ, đem trong lòng tưởng niệm từng cái ở trên giấy viết xuống. Hai ngày sau, từng tiếng càng vang lên khắp triệt cả tòa Tiểu Cam Sơn, tất cả huyền chân phái đạo nhân đều bị ngọc này bản kim trung thanh âm kinh động, đi ra ngoài đạo phủ. Đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn là tới. Nắm chặt trên cổ tay đột nhiên theo trung minh bắt đầu nóng lên dây đỏ, Trần Hành bật cười lớn, hơi vén lên áo bảo và áo, cũng đồng dạng đi ra cửa bên ngoài. Tiểu Cam Sơn ở vào cho, đan túc, chính tam quốc cái góc chỗ, tổng cộng có thập nhất phòng, cửu đại mai lĩnh, nhị thập sử bục đàm. Tại Đông Di Châu to như vậy trong Nam Vực, đã từng trúng tuyển đến Nam Vực 400 danh sơn hàng ngũ. Trong đó tú lệ kỳ diệu chỗ từ không cần lời thừa, mà xem như sơn môn chỗ, huyền chân phái chủ từ 30 năm trước nơi này thành lập cơ nghiệp lúc, liền thiết lập bên dưới hình phòng, công đức phòng, phụ sự tình phòng, tự linh phòng cùng trưởng lão phòng năm phòng, dùng để phân hạt tông môn sự vụ. Các loại Trần Hành đi vào về Nguyệt Phong phụ sự tình phòng lúc, mảnh kia đủ dung nạp ngàn người quảng trường đã thưa thớt, đứng vững hơn 400-500 người. Xa xa nhìn về nơi xa, còn có không ít đạo nhân chính ra roi lấy chân khí từ trên cao rơi xuống, các loại quang diễm sen lẫn lưu chuyển, giống như đèn đuốc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Làm phiên sư tỷ mang ta đoạn đường. Trần Hành hướng bên người thước tha nữ tu thi lễ. Nàng trên dưới quanh người đều bị màu tím xanh rực rỡ chân khí bao phủ lại, uyển chuyển như mỹ nhân rắn dáng người như ẩn như hiện, như trong sương nhìn hoa, càng lộ ra tiểu mỹ. Từ Trần Hành ở lại Lạc Hà Phong đến lúc này Nguyệt Phong, lấy cước lực của hắn, từ giờ ngọ đi đến trời tối, đều chưa hẳn có thể công thành. Chương 7, Huyền Chân phái chủ chương 7, Huyền Chân phái chủ Trần Hành vốn là muốn chờ Hứa Chi dẫn hắn đoạn đường, còn đi chưa được mấy bước, liền bị nữ tu này cười hì hì dùng chân khí cuốn tới bên người, không thoát thân nổi. Cũng may nữ tu mỹ mạo này không quá mức ác ý, địa thế còn mạnh hơn người, Trần Hành cũng đành phải dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Sư chất cười lên coi là thật đẹp mắt, không, chính là không cười, cũng đẹp mắt đến cực điểm. Cũng có trách, Tiễn Chân sẽ vì ngươi phí hết tâm tư. Trần Hành hôm nay xuyên qua một kiện trường bào màu xanh nhạt, sơn phong lạnh thấu xương, lại bên ngoài choàng kiện màu đen vàng áo choàng, khoan bào đại tụ, cho dù là tại mấy trăm đạo người bên trong cũng giống như hạt giữa bầy gà, dung nhan khí độ đều không giống thường nhân, chắc nhị có đồng bền giật thế chi tư. Nữ tu nhìn xem hắn bạt tụ mặt mày, cổ họng hơi động một chút, ánh mắt càng rực mấy phần. Sư chất biết danh tính của ta sao? Nhớ kỹ, ta gọi Ngô Huyền chủ, tại địa viên lúc nếu là chống đỡ không nổi, có thể tùy thời kêu gọi ta à? Lúc đầu huyên náo ồn ào sân bãi tại Trần Hành sau khi xuất hiện thoáng chốc tịch sát na. Gặp tình hình này, tuy là Ngô Huyền chủ có mọi loại không bỏ, cũng đành phải đem truyền tin Ngọc Khuê cứng rắn nhét vào Trần Hành trong lòng bàn tay, ôn nhu cười một tiếng sau rời đi. Truyền tin Ngọc Khuê sao? Trần Hành đem Ngọc Khuê nhận lấy, đột nhiên, lưng chợt phát lạnh, giống như bị một loại nào đó chụp mồi manh thú để mắt tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong, một người mặc áo bào màu vàng, song mi sắc bén nhập tấn nam tử chính gắt gao nhìn chính mình, trần trụi sát ý cơ hồ muốn phun tả mà ra, diện mục dữ tợn. Tiến Bình. Trần Hành quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nhất sái. Tiến Bình bị này tấm khinh mạn thái độ chọc giận, một thân chân khí bỗng nhiên bạo khởi, như nộ phong dương đảo. Nhưng ở trước mắt bao người, hắn cứ việc hận không thể phi kiếm chém Trần Hành vái thi chém thành vạn đoạn, nhưng vẫn là chỉ có thể cường tự kiềm chế sắc cơ, xoay mặt quay đầu đi, bờ môi phát run. Trần Hành cũng lười nhiều hơn để ý tới, phối hợp tìm cái không rõ chỗ, che kín trên người áo khoác, nhắm mắt bất động. Lại qua ước chừng nửa nén hương lâu, tại tất cả nhận phù chiếu huyền chân phái đạo nhân đều cơ hồ tề tiểu nơi đây sau, thiên cung đột nhiên một tiếng lôi đình nổ vang, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, liền giáng xuống tòa bích thanh thiên cung. Trong thiên cung, Yến Phi Thần, Cổ Quân cùng Nguyên Tể thượng nhân cái này tam đại trưởng lão đều là theo ghế vào chỗ, tại cung vũ sâu vô cùng chỗ Huyền Hạc Vân trên giường, còn ngồi xếp bằng vị hình dáng tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi tị nhược huyền đảm, song mi nhập tấn, màu da trắng non bóng loáng như hải nhi. Tuổi tác nhìn đổ giống như tại 25-26 trên dưới, thân mang ngọc bảo mang đái, tự kim cao quan, ăn mặc không giống tu sĩ, càng tựa như là cái thế tục hoàng triều phú quý vương hầu. Gặp qua phái chủ, trưởng lão. Dưới đấy một đám huyền chân phái đạo nhân đều nhao nhao chắp tay, hướng bích thanh thiên cùng chỗ thi lễ. Hôm nay vừa đi vừa về Nguyệt Phong người, đều là từ phụng sự tỉnh phòng nhận địa viên phủ chiếu nơi đó là trụ tuyệt tâm chỗ, trong đó hiểm yếu cùng cấm kỵ ở vào trong đạo thư đều nhất nhất đề cập qua, ta liền không lại lời thừa. Huyền Hạc Vân trên giường nam tử tuổi trẻ cười khẽ, hắn khẽ động này, liền giống vòng đại nhật từ đám mây rớt xuống, thần quang chiếu không, quần quần sáng chói. Dưới trận mấy trăm đạo người, thanh âm của hắn rõ ràng như bên tai bờ băng lên, trầm thấp hùng hậu, hôm nay tới đây, ta liền chỉ nói một sự kiện. Có thể vì ta thú đến âm mã cùng nhân diện chi tùy ý người thứ nhất, đi công đức 300, thưởng phụ tiền 8000, trung thừa đạo thuật 8 môn, ngọc tùy 3 lượng. Vật này tại ta bên trên không thiết hạ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, muốn càng nhiều càng tốt. Tiếng nói hạ thấp thời gian, vô tận long hổ nguyên thật từ nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu dâng lên, bao phủ quanh thân không ngừng lưu chuyển, gọi người thấy một lần liền biết thần dị. Đi. Nam tử trẻ tuổi chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu long hổ nguyên thật liền mỗi người chia ra tinh tế một kia, rơi đến ở đây mấy trăm đạo nhân thủ cổ tay trên dây đỏ. Trần Hành chỉ cảm thấy trên cổ tay dây đỏ chấn động, một cỗ thuần hòa ôn hòa hiền hậu khí tức nhất thời tràn vào, để hắn bị sơn phong thổi đến có chút trở nên cứng thân thể ấm áp. liên đối thể nội cái kia đạo hàn đấu chân khí, hành động cũng chậm chậm một sát na. Diệu quá hay, diệu quá hay. Phái chủ không hổ là thượng ngu ngải thị xuất thân, vọng tộc thế tộc, quả nhiên gia học uyên bác. Chiêu này khí cơ Nazi chi thuật, lão đạo ta thật sự là mặc cảm a. Trong thiên cung, dâu dài chấm đất nguyên tể thượng nhân vỗ tay tán thưởng, trên khuôn mặt tròn mập gạt ra mấy phần định nội. Chính là kiệt ngạo như yến phi thần, lúc này thần sắc cũng là trì trệ, đáy mắt ánh mắt đêm ngày khó tả. Tuy nói hắn cũng thành tựu động nguyên đệ nhất cảnh, long hổ lô đỉnh. Nhưng nếu muốn một hơi phân hóa ra nhiều như thế nguyên chân, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Dạng này đến xem, kẻ này không phải dừng lá thu lấy năm tinh, chỉ sợ đã ngưng kết tiên tiên kim thủy ngân, hợp thành liền kim đan, cũng không xa. Yến phi thần bất động thanh sắc nắm chặt phát run trong lòng bàn tay. Đã như vậy, cái kia nguyên bản nghị tốt kế hoạch, liền chỉ có sửa đổi một hai ta đem tự thân dựng ra long hổ nguyên thật cho các ngươi một kia, gửi hình tại trên dây đỏ, có nó nơi tay, địa bên bên trong bình thường âm thần yêu quỷ đều muốn e ngại ba phần. Nam tử trẻ tuổi lần nữa phất tay áo, từng đạo bao vây lấy đan dược và phù tiền quang mang từ trên trời cung mái hiên hạ xuống, giống như trăm ngàn tinh lạc. Trần Hành tiếp nhận hướng mình bay tới đạo ánh sáng kia, đợi trông thấy trong đó hai bình bình sứ trắng trang viên đan dược sau, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Năm sau hạ chí thời tiết, tại Dương Thanh chính giải, u ám thấp sinh thời khắc, ta sẽ đích thân làm cho người đem bọn ngươi tiếp dẫn tiến địa viên. Lại là một tiếng lôi đình nổ vang. Cái kia Bích Thanh Thiên cung chợt đến lên không mà đi, nhảy tại vạn trượng trên đám mây, chỉ để lại nam tử trẻ tuổi thanh âm vẫn còn vang ở nguyên địa, thật lâu không dứt. Trở lại đạo phủ, tại cùng cố ý tiến hắn một đoạn đường hứa chí cáo từ sau. Trần Hành liền nhắm lại môn hộ, tại trên bồ đoàn điều tức vào chỗ, đổ ra một hạt tiểu bạch dương đan đến. Đan dược này thể lượng bất quá to bằng đậu tằm, đặt ở trong lòng bàn tay lúc, lại có chủng có chút bị bỏng cảm giác, nó toàn thân càng tản ra cố dị dạng mùi thuốc, khó mà nói tên. Hắn nhìn một lát, cũng không do dự nữa, đem nó đầu nhập trong chén thanh thủy, liền một uống xuống. Đan dịch vừa mới vào bụng, liền có cỗ tinh khí từ hắn phần bụng nghịch phản xung ra, toàn thân đều tràn lên hòa thuận vui vẻ ấm áp, da thịt hơi khói bốc hơi, như đun sôi đằng. Chân hành toàn thân khiếu huyệt đều phản phất linh hoạt ra. Như hắn lúc này có thể nội thị, liền có thể nhìn thấy vô số giống như đỏ giống như trắng đan ti chính tại huyết dịch trong xương cốt xuyên thẳng qua không chừng, như dương dệt lưới, đem tàn phá bừa bãi như điên rồng hàn đấu chân khí chói lại. Chương 8, chư Phật bình đẳng, một chân pháp giới chương 8, chư Phật bình đẳng, một chân pháp giới, nhưng này chân khí lại tựa như có được linh tính. Chỉ chợt vọt tới, liền tránh thoát chói buộc, trốn đến một chỗ khác. Mà đan ti cũng không buông tha, tiếp tục dây dưa đi lên, dầm dạp. Ngay tại cái này một hồi một đấu ở giữa, chân hành sắc mặt cũng đỏ trắng không chừng, lồng ngực chấn động, chợt há mồm liền phun ra mấy cái máu đen. Không hổ là dương thuộc đại dược, hoàn toàn chính xác hữu dụng. Gặp tình hình này, Trần Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đứng lên. Hắn lại từ bình sứ lấy ra hạt tiểu bạch dương đan, hóa thủy nuốt sau, tiếp tục tại trên bổ đoàn ngồi xuống điều tức. Như vậy liền qua sau 3 ngày, trong động phủ, tĩnh tọa bên trong Trần Hành đột nhiên mở mắt ra. Hắn hơi hoạt động phiên tay chân, chỉ cảm thấy phảng phất bệnh tuyên giảm giết hết, nguyên bản tích tụ như chết nước khí huyết càng trở nên tươi sống không ít, trong khi hô hấp, chợt cảm thấy thần an tính hạ. Thể nội cái kia đạo hàn đấu chân khí cũng vào lúc này bị đan ti chói định, như một đoàn kén tạm thời tịch xuống dưới. Không động đậy được nữa. Có hai bình này tiểu bạch dương đan, ngăn chặn hàn đấu chân khí nửa năm nên cũng khó, nửa năm sau chính là nhập địa nguyên thời tiết. Nếu như bỏ mình, tự nhiên hết thể đều là đường, như may mắn còn sống, khi đó ta nên cũng tìm được một môn luyện khí pháp, tiến vào luyện khí cảnh. Thế này tư đô thiên cửu giai 36 phẩm chân khí, thứ bậc rõ ràng. Chỉ có thất giai trở lên chân khí mới có thể chúc hạ kín đạo cơ, vì ngày sau kim đan thậm chí nguyên thần, trải ra đầu bằng phẳng con đường. Bất quá, có thể luyện thành cao giai chân khí luyện khí pháp môn lại là khó tìm. Chớ nói huyền chân phái không này tư tàng, chỉ sợ đặt ở to như vậy Đông Di Châu trong Nam Vực đều là phượng mao lân rắc giống như sản phẩm, giống như vậy chân quý vô cùng pháp môn cũng chỉ có tại Tiên Ma Đại Tông huyền môn thế tộc bên trong mới có ghi lại, cũng là bí mật bất truyền. Mà như Trần Hành như vậy bình thường có thể nói vụng về tư chất, lại là khó vào tới những cái kia nhai ngạn từ cao tiên môn trong mắt. Cứ việc muốn tu ra thượng tam giai chân khí, nhưng cuối cùng nếu thật là cầu không được vì mạng sống, Trần Hành cũng đành phải tìm một môn luyện khí thuật đến bước vào luyện khí kỳ. Tuy là bên dưới tam giai chân khí cũng không lo được nhiều như vậy, bất quá thượng đẳng phẩm giai chân khí mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải thiếu nó liền muốn tại trên đường tu chân không cách nào thành tựu. Trong đạo thư ghi chép, Nhan Hy chân nhân là đê giai chân khí, hạ đẳng đạo cơ, hạ đẳng tử phụ dị tượng, mặt đẳng tiên thiên kim thủy ngân, lại vẫn là thành tựu kim đan, nguyên thần, cuối cùng càng đi vào phản hư cảnh giới, tại Đông Hải mở ra thuấn liệt bích vân nguyên cố độc tiên, ngay cả huyền môn tám đại trong phái trưởng lão nhân vật đều muốn cùng hắn kết giao. Trần Hành lại đem một hạt tiểu bạch dương ăn vào, tự nghĩ nói những cố sự kia suy nghĩ nhiều cũng vô ích, ngay sau đó gần yếu hay là trước chứng được thai tức khí cảm, nhanh chóng bước vào tiên đạo môn kính. Cũng tốt vì chính mình kiếm được mấy phần tự vệ cơ hội. Thành tựu thai tức, liền từ này thoát ly phàm thân. Một cánh tay nhoáng một cái, có thể có ba ngựa bất quá chi thần lực. Thể cốt dễ tủy, thân như kim thiết, số tuổi thọ càng là phàm nhân gấp 2 có thừa, có thể sống đến 150 đại nạn, mới phương khí huyết suy bại. Thai tức khí tức cảnh giới, tại phàm nhân võ lâm cũng bị tôn kính là võ đạo tiên thiên, là thế tục võ đạo trường mực, cuối cùng cảnh. Có thể chứng được tiên thiên của nhân, lại được xưng tụng là lớn tông sư. Giống như nhân vật bậc này, nếu là người khoác kim giáp, cầm trong tay lưỡi dao, lại có vài thất liệt mã cùng một đội tinh nhuệ bộ khúc làm tiếp ứng, lấy bọn hắn dọa người khí lực, chớ nói ngàn người địch, chỉ sợ vạn quân bụi bên trong cũng có thể giết tới cái vừa đi vừa về, đủ để lay động một trận chiến trận thắng bại. Cũng bởi vậy, chứng được võ đạo tiên tiên đại tông sư nếu là chịu nhập sĩ, triều đình tuyệt không keo kiệt tại nát đất phong hầu chi thường, Chu Tử Phú quý dễ như trở bàn tay. Nhưng cái này phàm tục võ đạo trường mực, cuối cùng cảnh cũng bất quá là tiên đạo cửa thứ nhất kính thôi. Những cái kia quân nhân rèn luyện gân cốt, sắc đấu tạm phủ mấy chục năm, thành tựu tiên thiên đều là vạn người không được một, cuối cùng tuổi già lúc còn rơi xuống một thân thương bệnh vất vả mà sinh bệnh. Giống như vậy, như thế nào sánh được tiên đạo một khi đốn ngộ, liền nước chảy thành sông. Thế tục võ đạo sao? Cũng không biết, nhưng còn có mặt khác võ đạo. Trần Hành không nghĩ nhiều nữa, từ trên vách động gỡ xuống một thanh mới sắm không lâu trường kiếm, đem kim thiền nắm chắc nơi tay. Ve chạm chạm ngọc lộ ra gợn sóng huỳnh quang. Vật này cực điểm nghiên xảo, mặt mũi, xúc tu, tấm cõng, túc chảo đều là rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Một đôi cánh lông vũ làm màu hoàng kim, minh quang huy huy, sáng chói dị thường. Tại ve thân phần bụng, càng triển có một chân pháp giới bốn cái như rồi chữ nhỏ, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Trần Hành tâm niệm vừa động, theo toàn thân tinh nguyên trôi qua, sắc mặt hắn trắng nhợt, trong nháy mắt bị kim thiền kéo vào một chỗ thần dị trong không gian. Quần quần tối tăm. Nơi đây bên trên vô thiên nhật nguyệt tình, bên dưới không có cây đất mặt, cũng không phân biệt đông tây nam bắc, lại càng không biết nó có mấy phần rộng rãi, giới hạn lại đang nơi nào. Phản phất cho dù cuối cùng đời đời kiếp kiếp, cũng vô pháp chạm đến làn danh của nó. Tuy nói ở đời này nắm chặt kim thiền lúc, ta liền đã toàn bộ biết công dụng của nó, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay là không khỏi để cho người ta kinh ngạc không hiểu. Nơi đây trống rỗng, mênh mông không dã, để cho người ta như rơi trong mây mù. Trần Hành tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem nguyên bản nắm chặt trường kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, tán thán nói: "Phương này Hoàn Vũ tên là một chân pháp giới, tổng cộng có hai cái công dụng. Thứ nhất, chính là khi tiến vào pháp này giới lúc, sẽ mô phỏng ra một cái cùng tự thân không sai chút nào tầm thường, vô luận cảnh giới, hay là ngay sau đó trên thân trô mang theo vật phẩm, đều có thể đều phục khắc. Tâm tướng tại pháp giới bên trong tu hành thể ngộ, tại rời khỏi sau, có thể toàn bộ truyền lại đến tại ngoại giới chân thân. Càng khó hơn chính là, tâm tướng tại pháp giới tử vong, cũng sẽ không đối với ngoại giới chân thân tạo thành mảy may ảnh hưởng, sẽ không đả thương cùng tinh nguyên, cũng không lỗ tổn hại khí huyết. Tại hiện thế một ngày, pháp giới 10 ngày quy tắc bên dưới, ý vị này Trần Hành so với thường nhân đủ nhiều hơn gấp 10 lần thời gian tu hành, cùng những cái kia có đạo tiên chân ở gia đại động tiên so sánh, cũng chia không kém chút nào. Nếu không có tiến vào một chân pháp giới cần bị kim tiền rút ra tinh nguyên, thân thể ta không chịu nổi bực này hao tổn, không cần khổ đợi cho tới bây giờ." Trần Hành có chút hăng hái địa hoàn xem một phía. Nếu như không phải được tiểu Bạch Dương đan dưỡng đủ thân thể, cũng chói định hàn đấu chất khí, hắn là vạn không dám mở ra một chân pháp giới. Mấy ngày trước đây chưa từng phục dụng đan dược trước, hắn nắm chặt kim tiền muốn đi vào pháp giới, liền nhiều lần có một cố đại khủng bố cảm giác phát lên, tại trong lòng hắn cảnh báo. Chương 9, đến hai tức chương 9, đến hai tức cho đến hôm nay phục đan sau, cái kia cố kinh khủng cảm giác mới lờ mờ thối lui, nhưng vẫn có một cố mỏi mệt thoát lực cảm giác. Còn có người khác tâm tương Trần Hành có chút chỉ một ngón tay, trước mặt xa ba trượng, liền vẫn sinh ra cái manh mối anh tuấn, sau lưng meo kiếm đạo nhân. Một tờ kim thư trống rỗng treo tại đạo nhân đỉnh đầu, bị Trần Hành vẫy tay, đầu nhập lực mình. Mặc dù bàn tay vàng là cái sa môn danh tự, nhưng quyển sách này không sẽ cùng bản trước một dạng cùng Phật giáo liên lụy không rõ, này chủ yếu là cùng đại cương cuối cùng tục một đoạn kịch bản có quan hệ, liền không bị tấu. Bất quá ta muốn nói đại tàng trải qua cùng đạo tàng là thật có thể nói bừa, hai cái này đụng nhau lúc, sợ không phải sớm nhất ông ba đấu thú bất quá cân nhắc đến Phật giáo lúc đầu đã hấp thu không ít Ấn Độ giáo tư tưởng, đang ép nghiên cứu phương diện này, ta đơn phương ném tam ca một phiếu. Ma Ha thắng mật quang định danh tính, hứa chí. Công pháp, nhỏ xích long kiếm trải qua, đại thành, 10 bước một giết, xanh túi dược kinh đại thành, lục địa thần hành thuật trung thành, rơi sát phù nhập môn, tinh viêm phù nhập môn, phân thủy phù nhập môn, nhiếp quỷ phù nhập môn, huyết lục phù, đạo hành, luyện khí 6 tầng tam khí chiếu thần thuật. Nguyên lai sư minh huyết lục phù chưa tiểu thành, ngay cả nhập môn đều không phải là, khó trách hôm đó sẽ chảy nhiều như vậy máu. Trần Hành nhìn xem trên kim thư văn tự, trong lòng yên lặng một xem xét. Thường nói, pháp phân ba thành mà tiên có ngũ đẳng. Cái này ba thành chính là tiểu thành, trung thành, đại thành chi khác biệt cũng. Chỉ là Trần Hành vì tinh tế phân chia, lại mạnh tại tiểu thành trước đó, cứng rắn thêm vào cái cảnh giới nhập môn. Mặc dù hơi có chút dở dở ương ương cảm giác, nhưng dù sao chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy, dứt khoát cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Cái này người khác tâm tướng, thế mà cũng cùng chân nhân không khác, kim thiền lại đến tột cùng ra sao đẳng cấp pháp bảo, đạo khí, hay là đã đứng hàng tại nghe đồn tiên binh cấp bậc. Bất quá, pháp này giới danh tính hiển nhiên là Phật gia sự vật. Tư Đô Thiên Cửu Châu tứ hải, là đạo thịnh tiền hơi. Mặc dù nghe nói Tây Làm Châu còn có sa môn pháp chế, nhưng cũng bất quá là lớn nhỏ mèo hai ba con, quanh năm bị bản môn đệ nhất lôi đỉnh phủ ép tới không ngóc đầu lên được, có thụ khi nhục, càng không nói đến cùng chấp trưởng Tư Đô Thiên Huyền môn tám phái, Ma đạo lục tông đánh đồng. Hắn nếu muốn tìm kiếm kim tiền cùng một chân pháp giới trong đó thâm ẩn, chỉ sợ phải chờ tới thần thông đại thành sau, đi mênh mông thiên ngoại, tìm kiếm sa môn đại giáo tung tích. Trần Hành cầm trong tay sự vật nhìn trời ném đi, tờ kia kim thư liền lại treo tại Hứa Chí đỉnh đầu. Hắn thấy có chút buồn cười, tâm niệm vừa động, đem kim thư lại biến mất không thấy. Đây cũng là pháp giới cái thứ hai công dụng. Nó trừ mô phỏng ra bản thân tâm tương bên ngoài, còn có thể mô phỏng xuất ngoại giới người khác tâm tương. Cũng có thể mượn nhờ pháp giới bên trong Ma Ha thắng mật quang định từng cái chiếu rọi ra người khác tu hành công pháp, tâm kinh, cùng ngoại giới chân thân không khác nhau chút nào. Nếu là bị một chân pháp giới thành công mô phỏng ra tâm tướng, chính là bị mô phỏng người kia ẩn tàng lại nhiều, lòng dạ lại sâu. Tại Trần Hành trước mặt, hắn cũng không có chút nào bí mật có thể nói, không chỗ ẩn trốn. Mà có thể mô phỏng ra người khác tâm tương, liền mang ý nghĩa Trần Hành không chỉ có chỉ là khổ tu, hắn còn có thể cùng tâm tướng tiến hành đấu pháp, ma luyện tài nghệ của mình. Dù sao chính mình tâm tướng như thế nào chết thảm, đều không ảnh hưởng tới chân thân, càng thêm đến hiện thế một ngày, pháp giới 10 ngày quy tắc, tương đương đã tới cái cho mình ngày đêm không ngừng nhận chiêu người. Nhất là cái này tâm tướng sẽ không mỏi mệt, sẽ không oán trách, càng bất tử bất diệt. Cái này càng hiếm thấy hơn. Bất quá, đánh giết người khác tâm tướng sau, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được rơi tán nguyên linh, cái này nguyên linh bên trên liền có kỹ thuật người khác học qua đủ loại công pháp và tâm kinh. Đáng tiếc, sư minh tâm tương ngược lại là không dùng được cái này, rơi xuống ra nguyên linh cũng vô dụng. Nhỏ xích long kiếm trải qua cùng xanh túi dự thư, cái này hai môn một cái là hứa chỉ gia truyền, một cái là hắn thể ngộ, Trần Hành đã lấy được nguyên bản kinh điển. Về phần đạo hành một cột kia tam khí chiếu thần thuật, lại là huyền chân phái căn bản pháp môn. Tuy nói tam khí chiếu thần thuật nhưng từ luyện khí một mực tu hành đến tự phụ, nhưng nó diễn sinh chân khí, bất quá là tam giai trung phẩm bên trong đỉnh kim chân khí. Tại hạ tam giai chân khí bên trong cứ việc gần phía trước, nhưng vẫn là hạ giai chân khí. Mà lại bộ công pháp kia cũng không quá mức hà khắc khó tồn tại, huyền chân phái đảm nhiệm một đệ tử chỉ cần thành tiểu thai tức khí cảm, cũng có thể tùy thời hướng trưởng lão phòng xin mời thụ, tuyệt không trở ngại. Về phần những cái kia nhập môn phụ pháp, thì càng không cần sách, hàng thông thường số thôi. Trần Hành trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu là hắn có thể mô phỏng ra một cái tiên tông đại tộc tử đệ tâm tương, vậy liền không dùng xong đang giàu dĩ luyện khí pháp môn. Chỉ là nhân vật như vậy hắn nghe cũng không từng nghe qua, chớ nói tận mắt thấy một lần. Bất quá ta pháp này giới mô phỏng tâm tướng, tuy nói thần dị, nhưng cũng không phải không gì làm cũng được, chỉ có thể đem cùng cảnh tu sĩ mời vào pháp giới bên trong đến, không có khả năng không kiêng nể gì cả, đem người khác đều thác ấn tại pháp giới bên trong. Có thể thành công mô phỏng xuất sư minh tâm tướng, một là hắn đối với ta không có chút nào lòng đề phòng, hai là hắn đang dạy ta vẽ huyết lục phù lục, chảy vô số máu. Như thiếu hai cái này thứ nhất, cũng không thể như vậy may mắn. Trần Hành lúc này nhớ tới cũng là lắc đầu. Mấy ngày trước, Hứa Chí bởi vì địa nguyên nhiều yêu quỷ nguyên nhân, cố ý hứng thú bừng bừng đến dạy bảo hắn như thế nào vẽ huyết lục phù. Thân người huyết khí chí cương chí dương, một chút mới sinh yêu quỷ tại ăn thịt người lúc, đều muốn trước nghĩ cách trước dơ bẩn thân này khí huyết, mới có thể ăn như gió cuốn. Mà lấy huyết dịch chế thành huyết lục phù, liền mạnh hơn chút. Một khi đánh trúng, yếu đuối chút yêu quỷ lúc này chính là cái hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Bất quá Hứa Chí cũng không thông chế phù, huyết lục phù cũng còn không nhập môn. Không duyên cớ chạy không ít huyết dịch, hay là Trần Hành cuối cùng thực sự nhìn không được, đội vàng quát bảo ngưng lại. Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Hành nhìn về phía mặt không thay đổi nói người, chắp tay nói, không biết thương có thể tốt đẹp. Đạo nhân cũng không làm đáp lại, thần sắc từ đầu đến cuối đờ đẫn trống rỗng, như bùn tố mục điêu. Trần Hành biết cái này tâm tướng cũng vô tình cảm giác, cũng lơ đễnh, mỉm cười, phất tay hào nói xin mời Sư Minh đi đầu một bước, đợi ta ngộ được thai tức sau, sẽ cùng ngươi gặp nhau. Hứa Chí cũng theo động tác này, thân hình dần dần ẩn vào hư không, như dưới ánh mặt trời nước động dần dần lờ mờ. Giảm đi. Chương 10, Âm Thiên Tử chương 10, Âm Thiên Tử Trần Hành tay giơ lên ngăn chặn huyệt thái dương, cặp kia thở nhỏ đánh đàn, thon dài lại khớp xương ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đập, sạch sẽ ôn nhu, như bức nghiêng kỳ mặc họa. Có vật này nơi tay, có thể nói là pháp lữ của chỉ bốn người đã qua đủ nữa, thành đạo cơ hội sắp hiện ra vậy. Pháp giới bên trong, một có thể điều chỉnh thời gian tốc độ chạy, bất diệt bất tử, thứ hai, lại có thể thác ấn người khác tâm tướng, tại đánh giết sau, đạt được người khác tu hành công pháp thần thông. Như vậy dị bảo, chính là cổ thư kinh điển bên trong cũng không dám như vậy đi lại. Tử sinh sợ hãi, thần minh tự đắc. Thiên địa một chỉ, vạn vật một ngựa, đã quên nó dấu vết, lại quên nó cho nên dấu vết người, cho nên bỏ nhưng cùng biến hóa thành thể mà đều thông cũng, là mới vào chính quan chi cùng nhau. Trầm thấp ngâm tụng ra sinh tử thai tức yếu quyết. Trần Hành đem nằm ngang ở đầu gối trước trường kiếm nâng đến cái cổ trước, kiếm là mới sắm không lâu, tuy là phản thiết, nhưng cũng rất nhiều sắc bén. Chú mục một lát sau, Trần Hành quả quyết một chém. Phốc phốc, hắn nơi cổ họng xuất hiện một đầu không ngừng mở rộng đỏ thâm dây nhỏ, máu giống như rũ tuyển. Một bên khác, vạn trượng trên đám mây bích thanh thiên cung giờ phút này chuyện chính đến trận trận tiếng đàn, tiêu khẽ ngun hai. Tựa như châu rơi lũ, dòng nước kích đầm, lại cùng lấy một mảnh ống sáo đàn không, trống chết, dư âm lượn lờ. Cô, ngược lại là đã lâu không gặp đi, 30 năm. Ngươi lại sẽ tử thượng ngu chạy đến Tiểu Cam Sơn, ngược lại là làm ta thụ sủng nhược kinh. Huyền Hạc Vân Tháp bên trên, nam tử trẻ tuổi bộ dáng huyền chân phái chủ miễn cưỡng cơ ngồi, hai cái thân mang lụa mỏng thiếu nữ mỹ mà bưng đại bạc quận đứng hầu ở bên, thỉnh thoảng hướng hắn dâng lên linh thực trái cây. Tiểu Giản, ngươi tốt sinh khách khí, lại đối với cô như vậy lời nói là nhạt. Cái kia trả lời mỹ phụ nhân ăn một chút cười một tiếng, chín mọng nở nang dáng người oán trách khẽ động. Để món kia hoa mỹ nghe thưởng vũ ít đều giống như nổi lên sóng vàng gầy cho xương. Ngươi chẳng lẽ quên khi còn bé ta thế nhưng là thượng ngu thương ngươi nhất. Mỹ phụ liếm liếm quẹ môi, đầu khấu sắc chỉ đóng nhẹ nhàng xẹt qua trước mặt bà ngọc, nếu không có lao tổ không cho phép, ta suýt nữa liền cùng ngươi song tu đầu tơ vàng ngân nợ, cổ lô thấm ngát. Mỹ phụ nhân đứng phía sau đứng thẳng 3 năm người hầu, hoặc nâng phiến, hoặc cầm hương, hoặc ôm kính, bọn hắn đều là khuôn mặt tuấn mỹ, cầm ý đai lưng ngọc nam tử tuổi trẻ, khí độ phong thái đều là bất phàm, thậm chí còn ẩn ẩn có đạo khí doanh thân. Cái này Bích Thanh Thiên cung bên trong vốn là tiếng nhạc hùng vĩ đẹp đẽ. Du du dương dương cũng là xem như phái hòa thuận chi cảnh, lại bị mỹ phụ nhân câu nói này nâng lên mấy phần xấu hổ. Một đám đánh đàn thổi sáo lạc sư đều là nơm nớp lo sợ, chỉ hận không được che hai tai, xem như chưa từng nghe qua lời nói này. Mà làm bồi tam đại trưởng lão cũng phản ứng không đồng nhất. Tiễn phi thần mỉm cười, cổ quân đầy mặt tâm trầm, hình như có bất mãn. Nguyên đế thượng nhân càng là tâm thần bất định bất an, thay nhau đánh giá đám người thần sắc, trên khuôn mặt tròn mập nửa vui nửa buồn, trong mắt lộc cộc loạn chuyển. Tiện phụ, đáng chết đến cực điểm. Năm đó liền muốn đoạt ta nguyên dương, loạn đạo tâm của ta. Bây giờ vừa cũ sự tình nhắc lên, thật coi ta không có khả năng giết ngươi sao? Huyền Chân phái chủ song mi trầm xuống, miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt tức giận, nội tâm lớn buồn bực. Cô, nhàn thoại nói ít thôi. Ngươi tốt bưng quả nhiên không tại thượng ngu, chạy tới ta pháp trưởng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chê cười cười một tiếng, ta nghe nói ngươi mặc dù bị ma đạo hô chiếu tông trưởng lao xem trọng, nhưng nàng muốn ngươi một mình hàng đến ba đầu ác giận âm thắng ma, mới bằng lòng đưa ngươi thu nhập môn tưởng. Những năm gần đây ngươi tại phạm nhân trong quốc gia gây sóng gió, không biết tạo bên dưới bao nhiêu ác nghiệt, còn bị Ngọc Thần phái quân Liêu truy sát tam thiên lý, nếu như không phải trong tộc trưởng bối phù hộ, ngươi sớm liền bị hắn lôi pháp trảm yêu trừ ma. Lần này, đến Tiên Mỹ phụ sắc mặt khó coi. Huyền Chân phái chủ có chút hăng hái dò xét nàng, cười hỏi, "Bất quá, cô giống như cũng luyện thành một đầu ác giận âm thắng ma, chỉ là còn chưa kịp hạ phục, liền bị nó chạy trốn không phải? Đáng tiếc, quả nhiên là thật đáng tiếc thôi. Tiểu Giản, ngươi cũng là không cần điệu bộ như vậy." Mỹ phụ nhân lạnh lùng nói, "Nếu là muốn so thời vận không đủ, lại có cái nào có thể sánh được ngươi đây? Nhìn xem, năm đó ta ngải thị quý công tử, Ngọc Thần phái đại đạo người, hiện tại thế mà luân lạc tới trình độ như vậy, ngay cả chỗ phúc địa đều không được, muốn tại tòa này phá núi bên trong cư trú. Nếu ngươi năm đó tấn thăng chân truyền, im miệng cho ta." Huyền Chân phái chủ trong nháy mắt giận dữ, mâu quang hóa làm hai đạo sắc bén thần mang, chỉ là một cái xoay quanh, liền vọt lên không trung, sông mỹ phụ kia quay đầu chém xuống. Cái này thần mang như ánh sáng, lại như điện chớp, đảo mắt đánh tới mỹ phụ trước mặt, nàng lại không chút hoang mang, sau lưng đông đảo nô buộc hợp lực tế lên một mặt gương đồng, đưa nó nhìn trời vừa chiếu, liền đem cái kia hai đạo thần mang gắt gao định trụ. "Ngài Giản, chỉ bằng ngươi tay này luyện độ mắt kiếm cũng nghĩ làm tổn thương ta sao? Cho dù không cần ngoại vật, nó cũng không phá nổi đạo của ta thể." Mỹ phụ khinh thường lắc đầu. "Đây là..." Huyền Hạc Vân tháp bên trên, vốn đã nổi giận phừng phừng Ngải Giản giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại, "Ngươi là từ đâu có được mặt này khôi cương kính? Ta nhiều năm chưa về thượng ngu những tộc lão kia càng trở nên như thế hào phóng, đem một kiện dùng được tại Kim Đan chân nhân pháp bảo đều cho ngươi. Ta cũng không phải khôi cương kính nguyên chủ, chỉ là mượn dùng thôi." "A, Tiểu Giản, ta cố ý tới đây cũng không phải vì cùng ngươi cãi nhau lại vạch khuyết điểm xuống dưới, sẽ chỉ hao tổn hai ta tình cảm." Mỹ phụ vỗ tay, cười hì hì nói. Ngải Giản hừ lạnh một tiếng, đáy mắt sát ý vừa hiện tức không có. "Tại Tiểu Cam Sơn trong những năm này, ngươi hẳn là cũng nghe qua trong tộc một cái tin đồn đi." "Nghe đồn?" "Thượng ngu." Ngải Giản hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Thế nhưng là kia cái gì lúc sinh ra đời liền có mãn thành hồng quang dị tượng, bị thanh điểu hàm nước tắm thân nữ đồng." "Chính là, Tiểu Giản ngươi cũng không nên kinh thị." Mỹ phụ nhân nói nàng không chỉ có sinh ra thần dị, bây giờ tức thì bị Huyền Môn tám phái bên trong Xích Minh phái sở thanh ngục, bế quan trăm năm kém cỏi tính chân nhân đều muốn đích thân xuống núi, đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền. "Tốt, cô không cần nhiều lời. Ta đại khái cũng đoán được ngươi ý đồ đến." "Ta còn tưởng là cái gì?" Ngải Giản khoát tay chặn lại, thô bạo đánh gãy nàng còn lại lời nói, "Luận tu vi, ngươi tốt xấu cũng là động huyền đệ nhị cảnh tu sĩ, luận thân duyên, ngươi càng là nàng trưởng bối, chỉ là một kẻ hoàng khẩu tiểu nhi, cũng đáng được ngươi vì nàng như vậy buôn đầu sao? Cô muốn tự cam thấp hèn đó là ngươi sự tình của riêng mình, ta đúng vậy phục bồi." Hắn đưa tay một chỉ ngoài cung đám mây, liền có tiễn khách dí tứ, "Ngươi ta vốn là không hài lòng, mời đi đi." Chương 11, hòa phúc như thế nào? 1, chương 11, hòa phúc như thế nào? 1, để cho ta đi ngược lại là không sao, có thể ngươi đây, Tiểu Giản, ta nhớ được ngươi tại dẫn xuất thai hòa sau, thế nhưng là vẫn muốn quay về Ngọc Thần phái môn tưởng, còn muốn cầu tộc trưởng ra mặt thay ngươi nói cùng. Mỹ phụ cũng không khởi hành, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, "Ngươi nếu chịu giúp ta lúc này, đợi đến được chuyện sau, có phần công lao này, lại thêm ta tại chất nữ nhi trước mặt nói tốt vài câu. Nói không chừng, ngươi liền có thể như nguyện." Ngài Giản không có trả lời. "Ngươi chỉ biết chúng ta chất nữ kia mà sinh mà thần dị, lại không biết nàng đến tuột cùng thần dị đến trình độ nào." Gặp Ngài Giản im lặng, mỹ phụ nhân thi nhiên đứng dậy, mở miệng, "Nàng tham gia tập trong tộc luyện khí pháp môn, tu ra đứng hàng cửu giai thượng phẩm bên trong tử thanh chân khí, tại đã lệ Xích Minh phái kém cỏi tính chân nhân làm thời sau, càng đến thụ kinh điển. Trong vòng 10 năm, trúc đạo cơ, mở tử phủ, nhập động huyền. Bây giờ, đã sắp thu lấy năm tình, đi vào động huyền đệ nhị cảnh." "Nàng tuổi tác bao nhiêu?" Ngài Giản đột nhiên mở miệng. 24. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. 24 tuổi động huyền luyện sư. Đây là 10 phần hàng hóa hiếm thấy a. Mẹ nó, bỏ qua phải gặp thiên lôi đánh xuống. Nguyên Tế thượng nhân trong lòng một mảnh lửa nóng, nhịn không được ma quyền sát trưởng đứng lên. Tại đối diện, Yến Phi thần nhìn thấy hắn này tấm diễn xuất, mặt lộ khinh thường. Trừ mấy vị trưởng lão khác nhau thần sắc cũng đã sớm bị dọa ngây người, kinh ngạc không dám nói là sư bên ngoài. Huyền Hạc Ngọc Đài bên trên, Ngải Giản thủy chung là suy nghĩ viển vông, phảng phất việc không liên quan đến mình. Thật lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Coi như vậy, ngươi làm sao có thể cam đoan nàng có thể cho ta trở lại Ngọc Thần phái? Chỉ bằng một cái chỉ là động huyền nhị trọng cùng một cái khác phái trưởng lão. Sơn nhân tự có diệu kế, Tiểu Giản lại thoải mái tinh thần đi, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Mỹ phụ nhân Vũ Mị nháy mắt mấy cái. Tốt đa Ngải Giản thần sắc sáng tối chập chờn, hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là thở dài, "Chúng ta chất nữ kia mà, muốn ta làm sao vì nàng cống hiến sức lực?" "Tìm ngươi?" "Tìm ngươi nào?" Ngải Giản hỏi. "Tự nhiên là Âm Tiên Tử." "Âm Tiên Tử?" "Một chân pháp trong giới." Chân hành đoạn thủ tàn thi rất mau theo lấy cái kia bảy vũng máu cùng nhau biến mất, trong chớp mắt lại đang nguyên địa xuất hiện một bộ thân thể mới. Khu cụ sau khi sống lại hắn liên tục ho khan vài tiếng, trên mặt nổi lên một cỗ bệnh trạng đỏ bừng. Tại pháp giới bên trong tử vong cứ việc sẽ không đối với chân thân tạo thành cái gì tổn hại, nhưng một ngày nếu là chết đến cái trên dưới 100 bể, đối với người thường mà nói cũng là một loại khác loại hành hạ. Đã hiểu 9 thành 9, vẫn còn kém cuối cùng một phần Trần Hành biển chỉ thành bút, trên mặt đất vô ý thức viết vẽ lên đến, cao mày nói, cuối cùng này một phần, đến tột cùng là ở nơi nào ra chỗ sơ suất. Đứt chân, đâm bụng, chém đầu, gọt chỉ, kích mắt. Cái gọi là tá sinh chết mà đến thai tức. Dựa vào Hứa Chí kiến giải, là một loại sợ hãi tinh thần, cường tự làm chính mình tiến vào còn hài nhi tại mẹ trong bụng u huyền trạng thái, từ đi ngắt lấy thai tức pháp môn. Mặc dù nhìn như mưu lợi, cũng rất nhiều khác loại, nhưng cũng đồng dạng vẫn có thể xem là một môn nhập đạo hành quyết. Chỉ là người bên ngoài không có một chân pháp giới nơi tay, làm việc cũng không giống như Trần Hành gan to như vậy hành động. Bọn hắn vận dụng môn chính pháp này, phần lớn lúc là tại cao phong vết đá, có thể là đầm sâu hiểm ảo chỗ, mượn cố này cảnh ý, đến ma luyện tâm thần. Mà lại bên cạnh còn muốn có sư môn thân hữu đến bảo vệ, thiếp thân chăm sóc. Để phòng một cái sơ sẩy, thật ngã xuống sườn núi, rơi xuống nước, cuối cùng náo suốt ngày lớn trò cười. Giống như vậy làm việc, mặc dù không bằng Trần Hành pháp môn tiện lợi sảng khoái, nhưng cũng thiếu đi mấy phần khốc liệt khó xử. Ban đầu thời điểm chết, hồi tưởng lại Di Lưu lúc một khắc này hồi hộp cùng lớn lao sợ hãi, Trần Hành còn nhịn không được buồn nôn, ngay cả mật đắng đều phun ra mấy lần, thực sự nhịn không được lại đụng kiếm tự sát, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng đã quen. Ngoại sự đều tuyệt, không cùng nghĩ tâm, sau đó an tọa, nội quan tâm lên, như cảm giác nhất niệm lên Trần Hành giơ kiếm phất một cái. Năm ngón tay trái ứng thanh mà rơi. Nô. Không sai, là định xem hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái trán gân xanh của loạn, nguyên bản nhạt nhẽo khuôn mặt thanh lãnh giờ phút này vặn vẹo như ác quỷ, một bước này, nên không sai. Phốc phốc, Trần Hành chợt giơ kiếm tự vẫn, ngã xuống đất. Thoáng qua, thi thể của hắn tiêu tán, tại nguyên chỗ lại hiện ra thân thể mới. Là định xem, một bước này là đối với. Trần Hành lắc đầu, giảm đi trong đầu cái kia cố hoảng hốt cảm giác, cau mày nói, như vậy là sai ở đâu, lại có một chỗ nào bỏ sót là chưa từng bổ sung? Chẳng lẽ là thân thần tự chuẩn bị, như ngập ảnh chi đổ câu này bên trong, ta đối với thân thần giải thích ra thiên vị, thế nhưng không giống lắm. Hắn lạnh lùng cầm kiếm tại ngực bụng vạch một cái, thoáng chốc máu chảy ồ ạt, lại đang trong sự đau nhức kịch liệt này dừng lại một lát sau, Trần Hành mới kết thúc tính mệnh. Ngũ tạng linh quang, hóa thân tung bỏ. Giơ kiếm. Trong mùi dẫn khí mà bế chi, âm lấy dự tính trong lòng đến 120 sao, chém chết không trả. Giơ kiếm. Không giả mùi thuốc, thủ 31. Giơ kiếm. Thủ thi quỷ tử. Giơ kiếm. Thần vô vọng niệm, thường thường tỉnh lại. Giơ kiếm. Lại một lần nữa trùng sinh. Trần Hành đem nằm ngang ở đầu gối trước trường kiếm nắm chặt, nhíu mày, vô ý thức liền muốn bung lên, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Không đối, không đối, đúng là dạng này. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ cảm thấy trước ngực phiền muộn giết hết, cái kia khốn nhiều hắn thành tiểu thai tức cuối cùng một phần thể ngộ, giờ phút này đã bị một mực nắm chắc. Vô cùng đơn giản, như xem vân tay trên bàn tay. Tử sinh sợ hãi, thần minh tự đắc, nguyên lai phương pháp này tôn chỉ tất cả khúc dạo đầu cái này bát tự bên trên, ta quá cưỡng cầu tận lực. Ngược lại quên thần mình tự đắc bên trong từ đến kỳ hình mà không được nó chỉ, khó trách, khó trách. Hoa rơi nước chảy, thần toàn thai tròn. Hắn quá khăng khăng mỗi một bước quan khiếu đi hướng, khí cơ lưu chuyển, e sợ cho đi sai bước nhầm, dạng này ngược lại là rơi xuống tầm thường, mất đạo môn thuận theo tự nhiên chân ý bên trên nước vô vi, không lấy xem xét cầu, bên dưới đức vì đó, nó dùng không nớt. Chi bạch thủ đen, thần minh từ trước đến nay. Trần Hành thở dài, cầm trong tay trường kiếm xa xa ném một cái, là ta sơ sót, cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này một chân pháp giới cũng bắt đầu lắc lư, bốn phía sinh ra vô số đẹp lạ thường hà lệ phù quang, như mộng huyễn bọt nước. Thời điểm tới rồi sao? Thế mà tại pháp giới bên trong chờ đợi 10 ngày. Một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, muốn đem Trần Hành thu đi, hắn cũng không kháng cự, chỉ chấn định tâm thần, nhắm mắt lại. Chương 12, hòa phúc như thế nào? 2. Chương 12, hòa phúc như thế nào? 2. Đợi đến lại mở ra hai mắt lúc, hắn đã lại xuất hiện tại ngoại giới đạo phủ, tất cả bảy biện cũng còn duy trì hắn lúc rời đi bộ dáng, không mảy may sai. Trần Hành thả ra trong tay trường kiếm, trong động phủ chậm rãi dạo bước, trường thân ngọc lập, không nói ra được phong lưu nhan sắc. Mộng từ đáy biển vượt qua khô tang, duyệt tận ngân hà sóng gió. Hắn lặng im phong xuống tầm mắt, cũng trưởng thành đao, nhẹ nhàng đập vào cái cổ, cười nói, hôm nay ta thấy thiên địa. Quên thân 365 chỗ khiếu huyệt cùng nhau du lên. Bất quá chợt mà, liền có một cỗ ôn nhuận từ dày hắc ám nuốt xuống hắn. Cái kia cố kỳ diệu thoải mái dễ chịu cảm giác, để Trần Hành mệt mỏi muốn ngủ, như là một đứa bé thân ở an bình bảo thai. Âm thiên tử, vạn trượng trên đám mây. Bích Thanh Thiên trong cung ngải giản đầu tiên là nhất từ, chợt trên mặt liền nổi lên cười lạnh. Đây không phải trong phòng song tu công bên trong thuật ngữ a? Làm sao, chúng ta chất nữ kia mà hiện tại liền muốn đặt mua dịch đỉnh, kim ốc tàng kiểu sao? Ta khuyên nàng tốt nhất vẫn là an tâm tu đạo, cần biết, giờ lớn chưa hẳn tốt. Cái này không cần ngươi một cái ngọc thần khí đồ quan tâm, tiểu giản, ngươi phải hiểu được, nếu nàng là Xích Minh phái chân truyền, vậy nàng nhất cử nhất động, liền đều có thâm ý chỗ. Mỹ phụ nhân khinh thường đưa phân biệt. Nàng chỉ một chút niết tay, sau lưng những cái kia nam tử ánh tuấn liền như mèo con giống như nhu thuận đem mặt vươn ra, tùy ý nàng vuốt ve. Bất quá, ta ngược lại thật ra hẳn là đoán được nàng tìm kiếm âm tiên tử dụ ý. Mỹ phụ nhân nói Xích Minh phái thần thông bên trong, tựa hồ có một môn, chính là muốn lấy âm thiên tử mệnh cách làm dẫn, có lẽ, cái này nên cũng là nàng muốn tìm kiếm âm thiên tử nguyên do chỗ đi. Thần thông gì muốn, ngải giản thấp giọng suy nghĩ, nhưng không bao lâu, liền chợt biến sắc. Hắn dù sao từng là Ngọc Thần phái đệ tử, lại xuất thân thượng ngu ngải thị, rất nhanh liền ở trong lòng có phỏng đoán. Làm sao lại? Hẳn là Xích Minh phái muốn lập ta chất nữ kiêm mà đương đạo con sao? Hắn khàn giọng nói, giống như thế tiền cổ đạo thuật, cũng muốn, chuyển thụ cho nàng. Mỹ phụ nhân cười không nói, tại cái này tiên đạo hiển thánh trong đại thế, cũng không cái gì nam nữ cương thường, tôn ti có khác ngôn tử, hết thảy đều theo đạo hạnh đến luận cao thấp. Nam tử có thể nạp thiếp cưới vợ, quảng nạp tỷ nữ, nhi nữ tử cũng đồng dạng có thể nuôi dưỡng trai lơ 3000. Bất quá nếu là kết thành tính mệnh song tu đạo lữ, trong đó một phương không cho phép, vậy liền khác nói. Tuy nói như thế, nhưng ta cũng không am hiểu tướng thuật, cũng không thể nào phân biệt, nhiều nhất chỉ có thể ở trên mảnh địa giới này cho ngươi tụ tập nhân thủ. Ngài giản buông tay nói có thể biết chia ra âm thiên tử thủ đoạn, ngươi nên là có đi. Tự nhiên. Mỹ phụ gật đầu. Bất quá, âm thiên tử còn có cái kẻ quyền thế đặc thủ, phàm là âm thiên tử người, không khỏi là dung mạo khuynh quốc, trung linh dục tú hạng người, dựa vào cái này tới tìm, chúng ta liền lại có thể càng nhanh mấy phần. Còn chưa chờ ngài giản mở miệng lên tiếng, một bên đã khô tọa thật lâu nguyên tế thượng nhân lại là chợt trước mắt sáng rõ. Tự khai điền đến, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn cùng mỹ phụ nhân sau lưng ngải thị cùng một tuyến. Chỉ là nữ tử này mười đủ mười không coi ai ra gì, từ ngồi vào vị trí ngay từ đầu, liền không có nhìn tới bọn hắn cái này tác bồi huyền chân phái tam đại trưởng lão. Tiến phi thần, cổ quân không biết như thế nào. Nguyên tế thượng nhân lại là trong lòng như có lửa đốt, giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn nhiều lần muốn mở miệng gia nhập bắt chuyện, lại lo lắng đường đột mạo phạm, cuối cùng mấy phiên đều là sợ hãi do dự. Luyện sư, nếu là nói mỹ tư cho, ta phái bên trong liền hiện hữu một người. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tiến phi thần sau khi nghe thấy hai mắt trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với nguyên tế thượng nhân trợn mắt nhìn. Hắn tên là Trần Hành, ngay tại ta huyền chân phái Lạc Hà Phong, từng nhận chức vui tốt phòng vui chính trước. Không để ý Yến phi thần như muốn giết người ánh mắt, thật vất vả tìm được câu chuyện nguyên tế thượng nhân định nói không lời, đối với mỹ phụ cười nói, kẻ này quả thật như thiên nhân giáng thế. Hắn nếu không phải âm thiên tử, ta muốn liền không người có thể xứng với danh hào này. A, mỹ phụ khẽ di một tiếng, Lạc Thiệt Phòng. Lạc sư. Nàng nhìn về phía dưới thềm một đám câm như hến lạc sư, mặt lộ căm ghét. Giống như vậy phàm nhân lạc sư sao? Cái kia một đám bạn phụ thuộc vui tốt phòng lạc sư tại hôm nay nghe được rất nhiều bí văn sau, vốn là sợ hãi, bị lời nói này, càng là tay chân phát run, nhao nhao cho là mình sắp chết, gào khóc đứng lên. Cũng không phải. Nguyên tế thượng nhân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Trần Hành khác biệt, hắn nhân thiếu, cực đẹp, cực tiểu giản. Mỹ phụ đã không thèm để ý hắn, nhìn về phía Huyền Hạc Ngọc Đài bên trên ngài giản. Không sai, thượng nhân cũng không có nói bừa, hắn nói tới Trần Hành, cũng thực sự là cái trích tiên, nam vực 500 năm cũng khó khăn ra nhân vật này, thật sự là trời siêu quần xuất chúng. Ngài giản khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, nếu nói còn có ai có thể tại dung mạo cùng hắn bằng được, theo ta bình sinh thấy, cũng chỉ có kém chút chém giết người quân Liêu cùng đã từng đấu chủ cột dạy vị Tiêu Ngọc Xu chân quân. Ba người này, gọi người thấy một lần liền có thể quên tụ. Mỹ phụ nhân phát ra hừ lạnh một tiếng. Còn không đợi nàng oán trách, ngài giản lấy tay một chút, liền dùng chân khí vẽ ra Trần Hành hình dáng tướng mạo. Mỹ phụ nhân ngây người nửa ngày. Hồi lâu mới cổ họng khẽ nhúc đích, đúng là thấy giật mình. Như thế nào, luyện sư? Hắn còn như ý. Nguyên tế thượng nhân cười tủm tỉm giơ lên bình rượu. Mỹ phụ nhân cũng không để ý tới hắn, kích động chú mục ngài giản, nói nhanh. Hiện tại liền dẫn ta đi tìm hắn. Vận mệnh tốt. Đây thật là trời cũng giúp ta. Cô câu ngược lại là nóng nội rất. Cũng không để ý tới nguyên tế thượng nhân xấu hổ, ngài giản cười thuốc dục bài phù, bích thanh thiên cung liền chiều vân dưới đầu một ngọn núi hạ xuống. Khóc sướt mướt, không có chút nào thể thống có thể nói. Dưới thềm vẫn có chút lạc sư tại nước nở, ngài giản nhíu mày, vung tay lên liền đều xóa đi bọn hắn hôm nay ký ức, đem bọn này hôn mê đi qua lạc sư ném đi đỉnh núi. Cô, hắn, ngài giản chỉ vào một chỗ đậu phủ. Vừa muốn mở miệng, liền vẫn dừng lại. Một cỗ huyền vũ vô danh, hối rõ ràng không chừng khí cơ chính chậm rãi dâng lên, mặc dù yếu ớt, lại chạy không khỏi ở đây mấy vị động huyền luyện sư hai mắt. Lại là kỳ, không phải nói Trần Hành cũng không tốt đạo, cũng vô đạo tâm sao? Ngài giản giống như cười mà không phải cười gõ nhịp, không nghĩ tới, hắn hôm nay thế mà chứng được thai tức. Trong động phủ, Trần Hành chậm rãi mở mắt ra. Hai đạo không che giấu được tinh quang dẫn đầu từ hắn trong mắt thả ra, bán ra ba thước có thừa, sáng rực huy thịnh, lại đem trên vách động vài gốc thiêu đốt dầu đến đều ép tới ảm đạm. Cho đến qua mấy chục giây, Trần Anh hắn hai mắt tinh quang mới dần dần tan đi, đáy mắt lại trở lại đến ngày bình thường bức kia tối đậm không gợn sóng bộ dáng. Thai tức thành tựu, tính dễ tự hiện, sau đó liền nên chủ tính một môn luyện khí thuật, đi cái kia luyện tinh hóa khí sự tình. Hắn giãn ra vai cánh tay, quanh thân xương cốt nhất thời phát ra đốt trúc sinh trưởng giống như âm vang bạo hưởng, lốt buốt. Trong lòng niệm lo liệu bên dưới, thể nội như lô giống như khí huyết chỉ là một cái chấn động, liền đem ba trượng bên trong đùi cắt đùi hỗn tạp đùi đều vỡ nát gần ra, phảng phất một đầu sơn giã đại thú đang vặn béo nênh bước, muốn phát ra tấn công. Trần Hành chưa bao giờ cảm giác mình giống bây giờ tốt như vậy qua. Vô luận khí huyết hoặc tinh thần đều thịnh vượng cực nóng, giống như ban đêm tinh hỏa. Giơ tay nhấc chân, một quyền một chỉ ở giữa đều mang theo dọa người bàng bạc cự lực, đánh xuyên vô đá, vốn con kim thiết cũng bất quá là bình thường. Đây cũng là một cánh tay nhoáng một cái, ba ngựa bất quá thần lực. Chỉ tiếp trong động phủ này cũng không trung đỉnh loại nặng ngàn cân vật, có thể cho Trần Hành thiết thực ước lượng lực đạo, hắn như muốn như vậy hành động, chỉ có đi hướng nuôi kỳ dưới đỉnh đầm lớn, mới có thể như nguyện. Chỗ kia đầm lớn chìm xuống chôn mấy trăm cái 5000 cân đá lớn hình cầu, chính là cổ quân từng cái tự mình gọt thạch tạo thành, chuyên dụng đến thờ đông đảo luyện khí đạo nhân thao làm. Về phần luyện khí nhất cảnh huyền diệu, lại cùng thai tức rất là khác biệt. Cảnh giới thai tức, cái kia thường trú tại thân tiên thiên khí cảm, mặc dù người tài ba làm cơ thể khang thái, khí lực tăng nhiều, nhưng cũng sẽ theo thời gian tăng trưởng mà dần dần suy bại, cuối cùng rơi vào cái trôi qua sạch sẽ. Đây cũng là những cái kia chứng được thai tức võ đạo các đại tông sư mặc dù được hưởng 150 số tuổi thọ, nhưng vẫn là dần dần bệnh cũ, cuối cùng không khỏi quy về một nắm cắt vàng nguyên nhân. Nhưng mà tiên đạo tu sĩ khác biệt, bọn hắn có thể lấy luyện khí thuật đá thông nhỏ thân tiểu thiên địa cùng hiện thế đại thiên địa ở giữa cầu nối, từ đó đến luyện khí cảnh giới. Mà tới được luyện khí cảnh, liền có thể luyện hóa ngoại giới vô cùng vô tận linh khí, dùng để đầy đủ tự thân có hạn thai tức. Có ngoại giới thiên địa linh khí làm bổ sung, thể nội cái kia tia tiên thiên thai tức chi khí không những sẽ không suy bại, tương phản sẽ theo luyện khí thuật tích lũy, trở nên ngày càng khỏe mạnh. Thậm chí cuối cùng cá rồng nhảy lên, đem thể nội tiên thiên thai tức chi khí thăng cấp trở thành chân khí. Cũng chính là bởi vì lấy có vô tận ngoại giới linh khí làm đầy đủ, luyện khí tu sĩ càng lộ vẻ thần dị. Không những có thể đem thai tức tùy ý thu hồi thả ra, ra roi pháp khí, cách mặt đất phi hành, thổ diễm khu ánh sáng. Liền ngay cả nuôi kỳ ngọn núi đầm lớn bên trong nặng 5000 cân cự thạch, muốn đem bọn chúng chống rông nắm cử ra nước đầm, đối với luyện khí cảnh giới cao thâm đạo nhân tới nói, cũng không phải việc khó gì. Luyện khí thuật, luyện khí thuật. Trần Hành vung tay lên, đem chuôi kia cùng hắn tại một chân pháp trong giới ở chung được nhiều ngày trường kiếm cách không nhất tới, như thai tức vẫn đại thể xem như bất giả ngoại cầu, như vậy luyện khí chính là mượn thiên địa dùng. Mượn tự nhiên linh khí, mượn viên đan dược, mượn bên ngoài thuốc, mượn hết thể có thể lớn mạnh tiên thiên thai tức tất cả, lại một lần nữa khỏe mạnh hình thể, cuối cùng dựa vào luyện khí pháp môn cao thấp diễn sinh ra khác biệt chân khí, cái này liền cứ gọi là trúc đạo cơ. Hắn chú mục trường kiếm một lát, hướng chính mình lại một chém, nhưng lần này nhưng không có mảy may huyết dịch chảy ra, chỉ ở trong lòng bàn tay lưu lại đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bất quá hai cái hô hấp, ngay cả cái kia bạch ngấn cũng tiêu nhưng không thấy. Thai tức thành cựu, liền từ này thoát ly phàm thể, thân như kim thiết, quả nhiên không kém. Trần Hành lại hiếu kỳ vung mấy lần kiếm, lực đạo một kích càng hơn một kích, cho đến đem thai tức hỏa tại thân kiếm, trong lòng bàn tay hắn mới xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mà theo lần này huy kiếm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được thể nội thai tức tựa hồ ít hơn một kia, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Khó trách thai tức cảnh mặc dù thọ có 150, nhưng vòng quân võ đạo đại tông sư nhưng vẫn là chưa có sống qua một giáp người. Không thành luyện khí, liền không thể nào khỏe mạnh chính mình thai tức, cái này thai tức chi khí là dùng một phần, liền thiếu đi bên trên một phần. Trần Hành tùy ý băng bó một chút trên tay vết thương, liền đẩy ra cửa lớn, đi ra độc phủ. Lúc này, chính là sơn phong như nước thủy triều. Ở bức lạnh lẽo sương mù giống đầu to như vậy bản xà cuốn lấy nửa tòa tiểu cam sơn, trong không khí hiện ra nhàn nhạt màu trắng, ánh nắng cũng tại trong sương mù này biến ảo khó lường, màu vàng nhạt nhan sắc nghiên lệ dị thường, chỉ theo mây mù nhoáng một cái, liền hóa thành thác chảy giống như hỏa kim. Non sông như vẽ, dạng đãng như biển. Hồi tưởng ở kiếp trước thê thảm cùng vừa tới thế này đủ loại dãy rủa lo sợ nghi hoặc, Trần Hành trong lồng ngực chỉ cảm thấy vạn phần thoải mái, hắn không thể một mạch đem cái này sẽ 10 vạn dặm thiên vũ đều giữ tại lòng bàn tay. Chờ qua hôm nay, liền đi cho cốt một chuyến, đem tiền thân tộc mình thi thể cho đưa trở về, thuận tiện tránh đi yến phi thần thái mắt. Trần Hành âm thầm đạo: bây giờ thế đạo mặc dù thái bình, nhưng mặc kệ lúc nào, sơn tặc thủy phỉ luôn luôn thanh trừ không hết. Cũng may thành tiểu thai tức sau, hắn xem như cũng có mấy phần sức tự vệ. Tại phàm nhân trong thế tục, trừ phi là dùng ra động đại quân vây giết, nếu không có thể thương tổn hắn tình thế ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này xuống núi, liền một bên vân du tứ xứ tìm kiếm luyện khí thuật, một bên tại pháp giới bên trong ma luyện sát phạt đấu pháp, lặng chờ sang năm địa viên mở ra. Bây giờ Yến Trân đã chết, Huyền Chân phái bên trong hẳn là không người sẽ giống như nổi điên bình thường đối với ta dây dưa đến cùng lấy không thả thôi. Trần Hành trong lòng suy tư. Đột nhiên, trên trời hai đoàn lưu hỏa chợt hướng động phủ chỗ rất xuống, hắn còn chưa kịp né tránh, cái kia lưu hỏa liền hóa thành hai cái mi thanh mục tú nam tử, chân đạp chân khí, đứng nghiêm hư không. Không biết là cái nào hai vị sư minh ở trước mặt. Trần Hành thấy thế tiến lên đón, chủ động lên tiếng chào. Hai tên nam tử kia bên trong, một cái mặc tập tử là Vân Nghi Bảo, đầu đội chân trạm ngọc thành hoa sen quan, thiếu niên công tử ca bộ dáng, phục sức không chỉ có hoa mỹ, ngay cả thần sắc cũng tiêu càng phi thường. Sư minh, ai là ngươi tiểu môn tiểu hộ này xuất thân sư minh? Nghe được Trần Hành tra hỏi, hắn vô ý thức liền chê cười một câu, chỉ là nghĩ đến cái gì, mới cứng nhắc chuyển qua câu chuyện. Ngươi, Trần Hành, thử, cũng là hoàn toàn chính xác có mấy phần sắc đẹp. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ thượng. Chủ thượng, Trần Hành khẽ nhíu mày, nhớ tới Yến Trăng ngày xưa mạnh tắc tiền thân đoạn kia không nhanh hồi ức, nói không biết tiền bối chủ thượng tìm có ta chuyện gì, có thể nói rõ ràng chút. Nói rõ ràng, lấy ở đâu cái kia nói nhảm nhiều. Ngươi coi là dáng dấp đẹp mắt, liền có thể ỷ lại sủng mà kêu sao? Thanh thanh thật thật nghe lệnh cũng được. Chương 14, tinh linh du lịch thiên địa, cùng thế vốn không hoạn. Chương 14, tinh linh du lịch thiên địa, cùng thế vốn không hoạn. Thiếu niên hoa phục không kiên nhẫn, trên tay chân khí mở ra, liền hóa thành đầu dây thừng đánh về phía Trần Hành, muốn đem hắn trói lại, mà còn chưa trở dây thừng cập thân. Bên cạnh hắn cái kia một vị khác thiếu niên liền dựng thẳng trường gỗ, đem thiếu niên hoa phục chân khí đánh tan. Chủ thượng là thượng ngu ngải thị quý nữ, lần này tới Nam Vực là tại tiếp quý phái phái chủ lúc, ngẫu nhiên nghe nói công tử phong nghi cố sự, trong lòng mong mỏi, lúc này mới đường đột phái ta hai người mời công tử một lần. Một thiếu niên khác có chút chắc tay, đối với Trần Hành cười nói, thanh tuyến ôn nhuận thuần hậu, nguyên hạnh hắn làm việc vô lễ, lại nhiều lỗ mãng, ta thay hắn hướng công tử tạ lỗi. Hừ, ngươi ngược lại là quán hội làm người tốt. Thấy mình chân khí bị hời hợt đánh tan, gọi là nguyên hạnh thiếu niên hoa phục trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, tức giận kêu to. Không biết vị tiền bối này cao tính đại danh. Trần Hành trong lòng đột đến sinh ra một cố dị dạng cảm giác, tâm hắn chiều không hiểu phung trào, tựa như hắn cũng vừa rồi thay mình giải vây thiếu niên này, tự nhiên chính là có một cố thân cận cảm giác. Tiền bối không dám nhận, về phần tiện danh, có nhục nghe nhìn. Thiếu niên kia cười cười, ta cũng họ Trần, tên một chữ một cái anh chữ. Trần Hành lông mày hơi nhíu, cùng hoa phục đẹp quan nguyên hạnh khác biệt. Trần Anh quần áo ngược lại là làm giản, mặc một thân quá đơn giản màu trắng vải bảo, xanh châm buộc tóc, chỉ là má trái không biết có tổn thương hay là như thế nào, bị một tấm mặc ngọc mặt nạ che hơn phân nửa, chỉ lộ ra con mắt. Tiền thân cũng không quen sinh huynh đệ, chẳng lẽ là Trần tộc bên trong người? Không, chính là Trần tộc bên trong người, cũng tuyệt không về phần làm ta huyết mạch có như thế rung động. Cái này Trần Anh đến tột cùng lai lịch ra sao? Công tử, xin mời thôi. Trần Anh nghiêng người ra hiệu. Hắn mặc ngọc mặt nạ lộ ra ngoài ra nửa gương mặt, mặc dù cũng là tuấn tú, nhưng nếu nói cứng hình dáng cùng Trần Hành có cái gì chỗ tương tự, cái kia ngược lại là nói bừa. Xem ra ta chỉ có tòng mệnh phận, gặp thực sự khó mà từ chối. Trần Hành dứt khoát cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trần Anh thấy thế ấy náy cười một tiếng, đem tự thân chân khí bao lấy Trần Hành, trực tiếp thẳng hướng không trung bay đi. Đi được nhanh như vậy, lại muốn đi chủ thượng nơi đó gặp may a? Lãng hóa. Nguyên Hành hừ lạnh một tiếng, cũng đội vàng giá vân đuổi theo. Đợi đến trong vân không xuất hiện một tòa bích thanh thiên cung lúc, chân khí độn quang liền chậm rãi hạ xuống, đã rơi vào trong đó trong một tòa cung điện. Trong đại điện sớm đã phân chủ khách thứ tự chỗ ngồi, thấy Trần Hành tiến đến, mọi người thần sắc đều là không đồng nhất. Huyền Hạc Ngọc Đài bên trên ngải giản một bộ việc không liên quan đến mình đạm mạc gương mặt, chỉ là tay áo bên dưới ngẫu nhiên cầm chặt năm ngón tay, ngược lại không giống như hắn trên mặt biểu hiện như vậy bình tĩnh. Phái chủ, Yến Phi Thần, Cổ Quân, Nguyên Tế Thượng Nhân, còn có nữ tử này. Huyền Chân Phái tất cả cao công tu sĩ vậy mà đều tại, là vì cùng nàng thương thảo thứ gì? Trần Hành bất động thanh sắc quét mắt chung quanh, theo thứ tự hướng bọn họ chào. Yến Phi Thần vẫn như cũng là bức kia căm ghét âm tàn sắc mặt, cho dù là ở chỗ này, cũng mảy may lười nhác che lấp. Cổ Quân ngược lại là có chút gật đầu rồi thủ, mà Nguyên Tế Thượng Nhân lại không biết phát cái gì si, không chỉ có nhiệt tình hướng hắn thăm hỏi ra hiệu, còn tha thiết chạy chậm đi vào Trần Hành bên người, hướng phụ nhân xinh đẹp kia chủ động không người cười làm lành. Luyện sư, như thế nào? Ta phái bên trong đệ tử này thế nhưng là âm thiên tử mệnh cách. Chuỗi ngọc thủy châu, màu tay áo thường ngát. Mỹ phụ thân thể hình như có một cỗ như lan giống như xạ mùi thơm, nàng hai khuỷu tay chống tại trên bàn ngọc, lấy tay nâng tấm kia tiểu mỹ ngọc dùng, cũng không để ý tới Nguyên Tế Thượng Nhân, chỉ là si ngốc nhìn qua Trần Hành, sóng mắt xuân ba phun trào. Trần Hành miễn cưỡng hướng nàng thi lễ một cái sau, trong lòng chợt trầm xuống. Hắn quá quen thuộc ánh mắt như vậy. Tiến chăn khi còn sống, nàng nhìn tiền thân lúc, chính là như vậy ánh mắt, cơ hồ si mê. Mà phụ nhân này ánh mắt còn muốn càng cuồng nhiệt hơn tham luyến chút, phản phất chính mình là đạo mỹ vị món ngon món suốt, chỉ hận không có khả năng một ngụm liền nuốt vào bụng, ăn xong lau sạch, lại đến tinh tế dư vị. Thật vất vả sống lại một đời, tiền thân gặp phải, ta thế mà cũng muốn lại đến một lần a. Trần Hành yên lặng nắm chặt hai tay, ta liều mạng, mới cuối cùng chứng được thai tức, tại đại tu sĩ trước mặt, lại như cũ bất quá là như châu ngọc mở dạng, có thể tùy ý bị thân xuồng xa bình luận đồ chơi. Tướng mạo này thẳng không thể có lợi cho tu đạo, ngược lại muốn bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở, chẳng trực tiếp hủy đi nó tốt hơn. Lúc này, Nguyên Hạnh cùng Trần Anh hai người sớm đã an tĩnh thối lui đến mỹ phụ sau lưng. Tựa hồ thể nghiệm và quan sát đến Trần Hành đập nồi dìm thuyền tâm cảnh, Trần Anh nhiêu có hào hứng ngẩng đầu, ánh mắt có chút lấp loé. Thật sự là có ý tứ, Trần Hành sao? Khó trách mới có thể để cho ta huyết mạch lên cảm ứng. Hắn mặc ngọc dưới mặt nạ nửa gương mặt, chậm rãi phát họa ra một vòng cùng hắn vừa rồi khí độ hoàn toàn khác biệt cười ta, như thế quyết tuyệt tàn nhẫn tâm tình a, nếu như ngươi cũng là Ngọc Xu nhi tử, cái kia hết thể liền nói thông. Dù sao, chúng ta một nhà đều là tại cái này Cửu Châu tứ hải nổi danh nhất mạch tương thừa á, tại cái này trừ Nguyên Tế Thượng Nhân ồn ào bên ngoài, phản phất lại không một tia âm thanh trong đại điện. Trần Hành sắc mặt trầm ngưng, thần sắc lại cứng. Thật lâu, mỹ phụ mới miễn cưỡng thu hồi trong mắt si thái, lưu luyến không rời. Đáng tiếc, tiểu lang quân mặc dù chiêu như Nhật Nguyệt Chi Minh, nhưng hắn mệnh cách lại không phải là âm thiên tử mỹ phụ lắc đầu. Dường như mừng rỡ lại như là đáng tiếc, chỉ là cái này mừng rỡ, cuối cùng vẫn là phải nhiều hơn không ít. Cái gì? Trước hết nhất đặt câu hỏi không phải Nguyên Tế Thượng Nhân, mà là một mực che giấu lạnh nhạt ngài giảng. Ngươi đang nháo cái gì cho cười? Không phải chính ngươi nói a? Âm thiên tử là mỹ tư dục cụ, đều là trung linh dục tú hạng người. Ngài giảng thất thố từ Huyền Hạc Ngọc Đài bên trên đứng dậy, đem chung quanh một cái tỷ nữ khay bạc hung hăng đụng ngã, rượu linh thực lăn đầy đất, giống như hắn bực này nam bực 500 năm vừa ra nhân vật cũng không tính là âm thiên tử lời nói, còn có ai? Quân Nghiêu hay là Ngọc Xu chân quân? Bọn hắn liền có thể thắng qua kẻ này. Hoang đường. Buồn cười đến cực điểm. Tiểu giản, ngươi trước tạm yên tĩnh. Mỹ phụ lấy ra một kiện hình mũi khoan pháp khí, thở dài nói, đây là ta đến Nam vực trước bị giao phó cho pháp khí, nếu là âm tiên tử tại nó nửa giảm bên trong, ngọc này truy tự nhiên sẽ ra ánh sáng, nhưng hôm nay ngải giản lạnh lùng liếc nhìn qua không hề có động tĩnh gì ngọc truy. Chợt phất tay áo, hờ hững nhắm mắt tòa hạ. Cái này Nguyên Tế Thượng Nhân chân tay luôn cuống, mồ hôi rơi như mưa, luyện sư, có phải hay không sai lại đo. Lại đo một cái thử một chút. Chương 15, xuống núi, 1, chương 15, xuống núi, 1, ai, tiểu lang quân, ngươi mặc dù bỏ lỡ cái cọc thiên đại cơ duyên, chưa hẳn không phải chuyện may mắn, ta chất nữ kia mà thở nhỏ tu đạo, không biết nhân tình vui thích, làm sao so được với ta biết nóng biết lạnh đâu. Mỹ phụ vẫn như cũ không để ý hắn, chỉ là nhu tình chậm rãi chú mục Trần Hành, bách mị mọc lan tràn, ngươi có muốn hay không cùng những này các ca ca mở dạng, tới làm ta khách quý nhà. Yên tâm, chỉ cần ngươi đeo lên cái này, Đức Anh Hoàng tỷ tỷ liền sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, mặc kệ ngươi muốn sự vật, tỷ tỷ đều có thể giúp ngươi tìm đến. Nàng xuất ra một cái tiểu xảo vòng tay lắc, thanh âm ngọt ngào, ngươi ưa thích tu đạo, muốn tiến thượng ngu ngải thị tu hành sao, hay là muốn vào Hỗ Chiếu Tông? Chỉ cần ngươi đáp ứng, mặc kệ là thượng thừa luyện khí pháp hay là trực chỉ nguyên thần phản hư căn bản đạo điện, những này hết thể đều là ngươi. Trần Hành còn chưa kịp mở miệng, một thanh âm liền đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Không nên đáp ứng, một khi đeo lên Đức Anh Hoàng ngươi sẽ sống chết lại không có thể tự chủ ở trước mặt nàng không có chút nào bí mật. Đến, ánh mắt không cần lộ ra khác thường, đi theo ta cùng một chỗ nói, ta dạy cho ngươi làm sao tại không làm tức giận nàng điều kiện tiên quyết từ chối trong đầu âm thanh kia chính là Trần Anh. Trần Hành không dám chần chờ, không lo được suy nghĩ Trần Anh vì sao có thể tại một đám động huyền luyện sư trước mặt tùy ý truyền âm, vội vàng mỗi chữ mỗi câu thuật lại ra Trần Anh dạy hắn lời nói. Đang nói xong sau, lại dựa theo Trần Anh chỉ thị ra vẻ sợ hãi quỳ mọp xuống đất, lúc này, mỹ phụ mặc dù có chút không nhanh, lại không hiểu không tiếp tục mở miệng. Kỳ thái độ chi quỷ dị, làm cho ngải giản cũng không khỏi đến vẻ mắt. Vạn hạnh, vạn hạnh. Trần Hành nhẹ nhàng thở ra. Hắn trông thấy một bên như chút được gánh nặng giống như yến phi thần, xoay chuyển ánh mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý kiến, phái chủ, lệ tử có một chuyện tương thỉnh. Ngải giản không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, vừa muốn đem hắn đuổi ra, đã thấy Trần Hành mặc dù là hướng chính mình hành lễ, lại là chú mục hướng yến phi thần phương hướng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán chúng Trần Hành muốn cầu ra sao sự tình. Ngươi nói đi. Ngải giản đột nhiên có hào hứng, sợ cầu chuyện gì? Đệ tử từ lên núi đến nay, bởi vì dốc lòng mộ đạo, đã có 3 năm chưa hồi hương, gần đây tộc huynh bị tán nhân từ đột thi lạc thủ tàn sát, càng là lệnh đệ tử ngày đêm bất tiết, thấp thỏm trong lòng, tự giác khó cùng hắn phụ mẫu giao phó. Bởi vậy, ta muốn thỉnh cầu phái chủ ân chuẩn Trần Hành cúi đầu, khẩn cầu phái chủ cho phép ta xuống núi, để cho ta đem tộc huynh thi thể táng nhập nhà mộ. 2 ngày sau, Dung Quốc, Võ Xuyên phủ, một đám hắc giáp hắc mã kỵ sĩ lao vụt tại trên quan đạo, ở giữa hộ vệ lấy một bộ linh cứu. Đội này kỵ binh tinh kỳ nghiêm chỉnh, y giáp tươi sáng, cho dù tại dưới ánh mặt trời liên tiếp lao vụt hơn 10 dặm nhưng vô luận người, ngựa đều không có chút nào vẻ mệt mỏi, xem xét liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện dũng mãnh sĩ tốt. Đã sớm nghe nói tự linh phòng mới bồi dưỡng đạo binh rất là bất phàm, hôm nay thấy một lần, quả nhiên không giả. Sư đệ, ngươi nhìn kỹ bọn hắn xương sống lưng tại phát lực lúc động tác, như trắng tiềm thủ khí, quyền đầu chúc bụng, bình thường võ phu nếu là như vậy, trên thân sớm liền lên máu ứ động. Tại đội này đạo binh kỵ sĩ sau, còn có 2 tốt bạch mã độc lập ở bên ngoài, chỉ là không nhanh không chậm đi theo. Trên bạch mã 2 người, một người mặc đạo bào màu xanh lam, phía sau đeo kiếm, lúc này tay thuận chỉ phía trước nói binh, rất có hào hứng hướng bên người đồng bạn giảng giải. Một người khác tay trái nắm lấy một cái lục thạch chu tất cùng, tay phải nắm cương ngựa, giáp kiếm bên hông, một thân màu đen thủy vân trường bào, cách mang gai lưng, càng làm cho hắn cao dáng người lộ ra anh tuấn, nhìn một cái liền biết là vọng tộc thế gia mới có thể nuôi ra khí độ. Tay trái nắm đại cung Trần Hành nhàn nhạt gật đầu. Hắn thuận hứa chỉ ngón tay phương hướng hướng những cái kia đạo binh nhìn một cái, không quan tâm. Sư đệ, ngươi làm sao? Thật vất vả mới xuống núi, chẳng lẽ không nên cao hứng mới là? Hứa Chí gãi gãi đầu, nói ta nhìn ngươi từ khi xuống núi bắt đầu, vẫn là phó chuẩn bị kỹ bộ dáng bất an, thế nào? Ngươi chẳng lẽ là lo lắng Yến trưởng lão muốn tìm làm phiền ngươi? Yên tâm, ngươi xuống núi một chuyện là phái chủ tự mình nhân chuẩn hắn cũng không có lá gan kia, cố ý muốn cùng phái chủ tại ngoài sáng đối nghịch. Ta lo lắng không chỉ là Yến phi thần, còn có Trần Hành siết chặt đại cung, lắc đầu. Ngày đó từ tòa kia Bích Thanh Thiên cung lúc rời đi, hơi thu thập vài thứ, hắn liền ngay cả đêm mang theo tiền thân tộc huynh linh cứu hạ sơn. Ra roi thúc ngựa đi 3 ngày, bây giờ cách Trần tộc Chô Lan Lương thành cũng chỉ còn lại nửa ngày không đến lộ trình. Nhưng Trần Hành trong lòng vẫn là bất an. Phụ nhân kia, thật chẳng lẽ bởi vì Trần Anh dạy một bài văn, liền chịu buông tha mình? Dễ dàng như vậy? Tiên thân mới vừa lên núi thời điểm thế nhưng là không biết hướng Yến chăn đau khổ cầu khẩn bao nhiêu lần, chữ chữ khẩn thiết, tựa như đố quên cấp huyết, có thể cuối cùng còn không phải ngậm phẫn chết tại Tiểu Cam Sơn bên trong. Giống các nàng người như vậy, thật có thể bị ngôn ngữ mà thay đổi. Tính toán, người là giao thất ta là thịt cá, đa tư cũng chỉ là phí công thương tâm. Trần Hành thêm roi thúc dụng, cùng Hứa Chí cũng ngựa mà đi, nói đến, ta còn chưa cảm ơn sư minh không chối từ bất bả, cố ý đến tiễn ta hồi hương. Giữa ngươi và ta làm gì nói cảm ơn, khoảng chừng ta ở trong núi cũng là nhàn cực vô sự. Hứa Chí cười ha ha, nói ngươi vừa thành thai tức, mặc dù đã thoát ly phàm thân, nhưng tại đấu pháp bên trên nhưng cũng không có tâm đắc, cũng còn chưa tập được mấy môn đạo thuật bản thân. Sư minh ta dù sao cũng là luyện khí lục trọng tu sĩ, mặc dù tay phải bất lợi, nhưng cái này phản tục yêu ma đạo trích, tới một cái, liền chết một cái. Bất quá, sang năm địa viên chi hành sư minh liền khó xuất lực, đừng thấy lạ. Hứa Chí tự rêu nói, ngươi biết ta người này nhát gan sợ hãi, là quan thường. Ta cũng biết không tốt, lại luôn khó sửa đổi, đời này là không lắm thành tựu, nhưng có thể mỗi ngày còn sống, còn có thể đọc sách luyện dược, ta đã cảm thấy vui vẻ. Về phần địa viên loại địa phương kia, ta thật sự là không có can đảm đi. Sư minh nói quá lời, ta làm sao dám trách tội ngươi đây. Trần Hành nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, ta có một chuyện đặt ở trong lòng đã lâu, lại một mực không rõ. Hứa Chí nhìn về phía hắn, có chút do dự, coi chừng mở miệng. Sư minh mời nói. Năm đó không phải ngươi vị tộc huynh này cho Yến Chân hiến kế, mới đưa ngươi lừa gạt lên núi sao? Trước ngươi hận không thể đem hắn một kiếm giết, hiện tại lại vì sao muốn đem hắn quan tài đưa về trong tộc? Nếu không có hắn đẩy ta một thanh, ta sớm bị từ từ chém về phía Yến Chân một kiếm kia giết. Mà lại, ai nào biết Yến Chân cho đan dược, là đòi mạng độc đan. Bộ thân thể này trong trí nhớ. Chương 16, xuống núi 2, chương 16, xuống núi 2, còn tồn tại lấy tiền thân tộc huynh tại trước khi chết phun máu, vì gối rơi lệ bồi tội một màn kia. Từ từ một kiếm kia không có gì không chém. Không chỉ là Yến Chân, ngay cả tiền thân bực này tùy hành đệ tử cũng tại hắn bao hàm sát ý kiếm khí bên trong, như tiền thân không có bị tộc huynh hắn đẩy ra, mà là theo Yến Chân cùng nhau bỏ mình. Cái kia dưới sự trời xui đất khiến, Trần Hành lại có hay không còn có thể trùng sinh đến Cửu Châu tứ hải. Hôm qua sự tình không thể đổi, mẫu thân cùng hắn đều đã chết, ta cũng tại Tiểu Cam Sơn bên trên ngây người 3 năm, chuyện cho tới bây giờ, lại đi ghi hận lại có thể có làm được cái gì. Trần Hành nhàn nhạt nhìn xem Viễn Sơn Khinh Yên một dạng sương mù dưới ánh mặt trời y mắng tiêu tán, hắn cứu ta một mạng, ta liền tròn hắn nguyện vọng, chỉ thế thôi. Hứa Chí kinh ngạc nhìn xem Trần Hành, dung mạo này như thần người trẻ tuổi mà không thay đổi ngự lấy ngựa, trên mặt không có buồn, cũng không có vui. Đi qua hết thảy đều đã theo sóng nước chảy tới, thậm chí ngay cả Trần Hành cũng đã không phải lúc đầu cái kia Trần Hành. Ta tại sư đệ trong mắt nhìn thấy đạo tâm. Hắn đột nhiên mở miệng, ngày đó, ta đang luyện kiếm thời điểm, sư Cổ Quân trưởng lão đột nhiên tuyên bố muốn thu ta làm đồ đệ, nói đúng là mấy câu nói như vậy. Cổ Quân trưởng lão sao? Thật sự là hắn là cái ôn hòa hiền hậu trưởng giả, nếu không phải hắn để tự linh phòng cho quyền ta đội này là binh, ta còn phát sầu muốn làm sao vận chuyển tộc huynh linh cứu. Cổ trưởng lão Hứa Chí cười khổ một tiếng, hắn vẫn luôn là cái tốt, là cái tinh khiết đạo. Hai người nhất thời không nói chuyện. Tựa hồ gặp bầu không khí cứng đờ, Hứa Chí đưa mắt nhìn sang Trần Hành tay trái đại cung, hỏi, sư đệ thế mà còn tinh thông xạ thuật. Ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy. Quân tử lục nghệ, có thể nào không thông? Trần Hành mỉm cười, lúc này quan đạo bên trái sơn lâm đột nhiên một trận có cây bạo động, sau đó một đầu hùng tráng bạch lộc liền từ bên trong thoát ra, bốn vó chạy như bay. Đúng vậy, vừa vặn xin mời sư huynh đánh giá tài nghệ của ta. Trần Hành như dương cung như trăng tròn, nhẹ nhõm đem lục thạch cung toàn bộ kéo ra. Đè xuống tiền thân trong trí nhớ sát thuật, hắn một tiếng như cực nhanh, chỉ nghe dây cung văng chỗ, đầu kia bạch lộc đã chợt mới ngã xuống đất, cái cổ bị trực tiếp xuyên qua, máu từ nắm đấm kia lớn miệng vết thương bên trong liều mạng tuôn ra. Phía trước hộ vệ linh cứu đạo binh cùng nhau quát to một tiếng tốt, Hứa Chí càng là tán thưởng. Trần Hành để cung tên xuống, vừa muốn đi đem cái kia hiệu kiếm về lúc, cảnh quan đạo trong rừng cây lại là một trận lắc lư, cùng với vô số hô quát đuổi theo thanh âm, xuất hiện mấy chục cái tiên y nộ mã công tử tiểu thư. Xem ra ta là ngộ chúng người khác chỗ săn. Trần Hành điềm chặt ngựa tớt, cũng không đi qua, chỉ là ấy nay chắc tay, liền cùng Hứa Chí cùng nhau rụt ngựa rời đi. A tỷ, chúng ta đuổi tiểu lộc bị bắn chết rồi. Đám kia thiếu nam thiếu nữ bên trong, một cái cầm nhỏ đoạn cung thiếu nữ hồn nhiên mí môi, bắn chết tiểu lộc người kia dáng dấp thật tốt nhìn, nhưng ta làm sao chưa từng tại Dung Quốc nghe nói qua hắn. A tỷ, ngươi biết hắn là ai sao? Đây không phải là Huyền Chân phái Trần Hành sao? Hắn làm sao bị buông xuống núi đến? Tại trong đội nhân mã này, đi đầu chính là một cái hất lên áo lông trồn áo khoác, mỹ mạo như vẽ, trong mặt mày lại mang theo vài phần anh khí nữ tử. Đi, nói không chừng hắn là vì Trần tộc cái kia cái cọc phiền phức cố ý xuống núi tới. Nàng sờ sờ thiếu nữ đầu, đem đầu ngựa nhất chuyển, hướng Trần Hành rời đi phương hướng đuổi theo, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo, xem hắn có thể làm sao. Lúc này, Dung Quốc, Lan Lương thành, Trần tộc phủ đệ. Trong đại đường, một đám Trần tộc túc giả mặt ủ mày chau, không có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí một mảnh sầu vân thảm vụ. Hy Nhi là tuyệt không thể giao ra, nếu là giao ra cái kia làm cho ta Trần gia danh dự gia đình ở chỗ nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Trần Hành phụ thân di vật lấy ra. Trần tộc tộc trưởng, từng thi đậu qua tam giác công danh, sau từ quan trở lại quê hương Trần Huống đứng người lên. Hắn lạnh lùng quét mắt đông đảo tộc nhân một chút, hoa dâm râu dài run run, phụ thân hắn khi còn sống tuy là giã đạo nhân, nhưng không phải cũng có mấy phần tu vi tại thân a. Hắn những di vật kia, nên có thể đối phó Dương Sơn đạo nhân đi, như thế nào? Hoa Khê thủy tạng, đình đài cổ khúc, Loan lâu đại cát, Quảng Hồ Bích Sơn. Cái này Trần tộc phụ đệ cứ việc trắng lệ, lộng lẫy, cách môi mấy bước, liền đợi đứng thẳng bưng ấm nâng trà gã sai vật cùng tỷ nữ, nhưng trong đại đường đám người, lại vô tâm thường loạn, đều là cao mày, thần sắc thầm giận mà lại khó xử. A hành phụ thân di vật. Không thể, không thể. Nghe được tộc trưởng Trần Huống tra hỏi, lưng sớm đã quẳng xuống Trần Chiêm một trụ tiết trượng, trên khuôn mặt giàn mua có mấy phần tức giận, năm đó ngồi nhìn hắn bị Huyền Chân phái mang lên núi, đã là trong tộc bất nhân chuyện cho tới bây giờ, lại sao được không hỏi mà lấy, bắt hắn phụ thân di vật đến lui địch. Bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Gọi Trần Chiêm trước tiên mở miệng, mấy cái cùng hắn giao hảo tộc lão cũng là nhao nhao khuyên can, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nguyên bản trầm muộn phòng lớn nhất thời liền ồn ào. Tức dừng lại. Trần Huống cái trán gân xanh cuồng loạn, hắn hét lớn một tiếng, cao tuổi thân thể chợt nổ ra cỗ trích liệt huyết khí, đem tiếng gầm này đều ép tới yên tĩnh. Bất đương nhân tử. Buồn cười, buồn cười. Chẳng lẽ trong tộc không có thờ hắn hưởng dụng, thờ hắn ăn mặc sao? Cái này còn không có để hắn là trong tộc hiến thân, chỉ là mượn dùng phụ thân hắn một chút di vật. Trần Chiêm, ngươi liền tại cái này ra sức khước tử, đến tuột cùng giáp tâm ra sao? Trần Huống mắt già sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Chiêm, năm đó trong tộc chỉ là mượn ngươi chi thủ giáo dưỡng Trần Hành, hắn còn không có chính thức nhận làm con thừa tự cho ngươi đâu. Ngươi ở chỗ này cấp ra cái gì đâu? Huống hồ hắn lại chuyển hướng mấy cái kia tộc lão, Trần Hành từ vào Huyền Chân phái sau, trong 3 năm chưa bao giờ một phong thư gửi đến. Như lúc này mỏng thiếu tình cảm hạng người, các ngươi ở chỗ này nói đỡ cho hắn, coi hắn là Trần tộc nhân. Chính hắn đâu, chỉ sợ sớm đã chán ghét mà vứt bỏ cái họ này. Năm đó, đích thật là chúng ta làm kém, hắn chính là lòng có lời oán giận cũng là nên. Một cái tộc lão khuyên giải nói, đường đường một công tử, luân lạc tới trở thành người khác trai lơ, đây là trong tộc xin lỗi hắn địa phương. Trong tộc nhưng không có xin lỗi hắn địa phương, nếu không có trong tộc đến đỡ, hắn như thế nào khi công tử? Ta, Trần Huống còn chưa nói xong, liền bị Trần Chiêm đem tiết trượng trên mặt đất dùng sức một trận đánh gãy. Trong tộc là từng dưỡng dục qua hắn, nhưng phần ân tình này đã sớm tại hắn vào núi sau liền trả sạch, còn có dư thừa không ít. Trần Chiêm tiến lên mấy bước, ngươi liền dám nói thẳng, tại hắn lên phía sau núi, ngươi không có mượn Huyền Chân phái ra hổ đến vì chính mình kiếm lời sao? Tây thành cái kia mấy mảnh trạch cùng ngoài thành ruộng tốt thổ địa, chẳng lẽ không phải ngươi lấy hành nhi danh nghĩa kiếm được sao? Chương 17, di vật chương 17, di vật liền ngay cả Hy Nhi bị Dương Sơn đạo nhân nhìn chúng yêu cầu chuyện này, không phải cũng là ngươi tự cao tự đại sao? không chỉ có đánh Dương Sơn đạo nhân đạo đồng, còn tuyên bố muốn gọi Huyền Chân phái phát ra đạo binh, diệt Dương Sơn đạo nhân pháp trưởng, ngươi có thể trách cứ ai? Trần Huống nhất thời không nói gì, chỉ là xấu hổ giận dữ nghiêng mặt đi. Ai có thể nghĩ tới Yến Trần thế mà chết? Hắn Trần tộc chỗ dựa lớn nhất cùng chỗ dựa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đổ. Hôm đó, hắn mượn chính choáng đem ngày bình thường liền một mực tồn lấy bẩn thỉu Dương Sơn đạo nhân hung hăng làm đủ phiền, nhìn xem Dương Sơn đạo nhân giận mà không dám nói gì khuôn mặt, trong lòng thực sự khoái ý có thể thế sự luôn luôn vô thường. Cũng không lâu lắm, đợi đến Yến Trần bỏ mình, Trần Hành bị trách phạt tin tức chậm chạp truyền đến Dung Quốc lúc, Trần tộc trên dưới kinh ngạc nghẹn ngào. Dương Sơn đạo nhân vỗ tay tỏ ý vui mừng, uống một ngày đêm rượu, ngay cả ngự bát nữ. Tại sau này, Dương Sơn đạo nhân không chỉ có hướng Trần tộc yêu cầu vạn lượng bạch ngân cùng 10 thùng chân châu hoàng ngọc, còn mạnh hơn làm cho tộc trưởng Trần Huống đem tiểu nữ nhi Trần Hy gả cho hắn làm thiết thất. Mất Huyền Chân phái che chở Trần tộc căn bản vô lực cùng Dương Sơn đạo nhân chống đỡ, mắt thấy liền tràn ngập nguy hiểm. "Ai, Thi Nhi, tiến đến thôi." Đối mặt một đám lòng có không thích tộc lão, Trần Huống nặng nề thở dài, với tay. Theo nhỏ không thể nghe được bước chân, ngoài cửa chuyển tiến một cái 13-14 thiếu nữ váy hồng, nàng làn da trắng nõn, cơ hồ thổi qua liền phá, mỹ mạo đáng yêu, mà thần sắc càng là điểm đạm đáng yêu, thấy một lần liền làm cho lòng người sinh chịu mến. Trần Hy bị phụ thân gọi vào sau, dương dương hướng chúng tộc lão liêm nhâm thi lễ, rụt rè đứng ở phòng lớn chính giữa. Chư vị trong tộc huynh đệ, Thi Nhi dù sao cũng là ta tiểu nữ, gọi ta có thể nào bỏ được a? Trần Huống cũng trong mắt dương dương, lắc lắc chỉ hướng trong sảnh tinh tế như liễu rủ trong gió Trần Hy, các ngươi nhìn nàng cái này trẻ người non dạ bộ dáng, nếu là đưa đi Dương Sơn đạo nhân nơi đó, đâu còn có thể có mệnh trở về a? Thập Tam đệ, ta biết ngươi đối với ta không thích, đều là bởi vì ta mà tên ngu xuẩn kia tự tác chủ trương hiến kế, đem Hành Nhi hãm tại Yến Trăn trong tay, để cho ngươi một mực oán hận ta. Hắn mắt nhìn Trần Chiêm sau, chợt quy mọp xuống đất, có thể Hy Nhi dù sao cũng là bảo ngươi thúc phụ, là ngươi nhìn xem trưởng thành tam ca văn ngươi, cứu nàng một lần đi. Trần Huống lao lệ chảy ngang. Trần Chiêm sắc mặt âm tình bất định, còn không chờ Trần Chiêm trả lời chắc chắn, một thiếu niên kêu hành tiếng cười to liền truyền khắp to như vậy Trần phủ. Cứu nàng? Làm sao cứu? Các ngươi còn có thủ đoạn khác phải không? Thiếu niên kia thanh âm lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, cha ta muốn định nữ tử này ai dám chống lại? Nói không chừng hắn nổ đến thứ nhất sau, ta còn có thể đi theo uống miệng suốt đâu. Không tốt. Trần Huống chợt biến sắc. Tiếng cười kia to lớn như thế, trong phủ gia sinh tử cùng bọn hộ vệ nhưng không có mảy may phản ứng, hiển nhiên là bị lặng yên không một tiếng động chế trụ, ngay cả cảnh báo cũng không kịp. Thập Tam đệ, mau mau, Tam ca văn ngươi. Hắn đối với Trần Chiêm hét lớn một tiếng, liền chợt nhảy xuống phòng lớn, đem nhà mình nữ nhi cõng ở trên lưng, muốn chạy trốn ra ngoài. Còn không chờ hắn xông ra phòng, một đám người áo vàng liền ngăn tại lối ra, cầm đầu đại hán râu vai nón càng là chỉ một trường, liền đem Trần Huống đánh cho bay ngược, miệng phun máu tươi. Đáng chết. Tiểu Đinh, đi đem ta trong phòng tối cái kia hộp gỗ lấy ra. Thấy tình cảnh này, Trần Chiêm cũng không chần chờ nữa, quát chói tai lên tiếng. Tại hắn ngồi vào sau, một cái mặt trắng không râu 30 tuổi nam tử gật đầu, cái chân nhọn khẽ động, liền trong nháy mắt xông ra phòng, ngay cả đại hán râu quai nón kia đều không thể ngăn lại. Tốt, tốt. Gặp Trần Chiêm hộ vệ có như thế cao minh thân pháp, thổ huyết Trần Huống cũng thiếu, hắn đem nữ nhi Trần Hy coi chừng để ở một bên, lần nữa nâng lên tinh thần, hướng đại hán râu quai nón kia chiến đấu đi lên. Bên trên, cùng tiến lên, kéo tới Tiểu Đinh trở về. Mặt khác Trần tộc túc giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới giết, cùng đám kia người áo vàng đánh nhau đứng lên. Mặc dù trong lúc nhất thời bọn hắn khí thế còn có thể, nhưng cuối cùng tuổi già sức yếu, khí huyết không đủ, cuối cùng vẫn là bị không sợ chết người áo vàng ép xuống. Đây là nhấp trưởng đem một cái người áo vàng đánh cho hốc vỡ toang. Trần Huống đột nhiên thân thể mềm nhũn, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không thể tin, đây là độc. Độc thật là lợi hại. Chính là, nếu như không phải độc này, chúng ta còn khó nên ngang tiến đến đâu. Cái kia tiêu hành thanh âm thiếu niên lại vang lên. Bị rồi. Vô sỉ. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian, đợi đến gọi là cái gì tiểu đình đồ chơi đến đem cho các ngươi giải vây. Thiếu niên kia lại cười. Trần Huống trong lòng đột nhiên phát lên cố dự cảm không tốt, hắn ma xui quỷ khiến ngẩng đầu, tại phòng bên ngoài cách đó không xa, chẳng biết lúc nào lại nằm có đủ lột ra huyết thi. Huyết thi đã nhìn không ra trước người tướng mạo, chỉ là trong ngực còn ôm cái hộp gỗ. Trong hộp là một bản cổ thư cùng mấy cái cổ quái phụ lục. Tiểu Linh, Trần Chiêm muốn rách cả mí mắt. Trần Huống chỉ cảm thấy nhất thời đầu não biến thành màu đen, động tác trên tay chậm một cái trước mắt, bị đại hán râu quai nón một cước quét gãy cẳng tay, ngã bay ra ngoài, lại khó đứng dậy. Cho ăn, biểu đệ, tiểu nương bị này ngược lại là thủy nột. Đại hán râu quai nón lại vung tay lên, đem một cái tiến lên cản hắn tộc lao đánh cho bay tứ tung, thân thể ở trên tường đụng thành cục máu. Hắn rội ra quả hương bổ đại thủ, đem Trần Hy chộp vào lòng bàn tay, ngươi cùng thúc phụ tại hưởng dụng sau, đem nàng cho ta cũng chơi bừa như thế nào? Ngươi cái này phôi thô sẽ chỉ ăn thịt người, ai dám đem nàng cho ngươi? Không cho. Thiếu niên kia lại hắc hắc cười quái dị, thanh âm phiêu hốt vô định, tùy ý hoảng loạn bên trong Trần Chiêm làm sao tìm kiếm, cũng không tìm tới chân thân của hắn chỗ. Ngươi tiểu tử hư này càng không đáng yêu. Đại hán râu quai nón lầm bầm một tiếng, hắn nhìn về phía huyết thi trong ngực hộp gỗ cùng phụ lục, đó là rất đồ chơi. Mang cho thúc phụ lời nói, có thể làm hắn vui lòng sao? Trần Hành cha hắn lưu lại bảng môn tà đạo, cái dám dùng không có. A đại hán râu quai nón thất vọng lên tiếng. Lúc này hai bên đánh nhau đã không có lo lắng, cơ hồ là thiên về một bên đồ sát, chỉ còn giải rác mấy cái như Trần Chiêm một dạng tộc lao, còn tại gian nan chống cự. Cô đại hán râu quai nón buồn bực ngán ngẩm quét mắt, hắn nhìn về phía trong tay thiếu nữ, cái kia cô thiếu nữ trên người hương khí một sợi một sợi, để hắn nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Gia phụ lưu lại bảng môn tà đạo. Lúc này, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến. Trong chém giết hai bên nhân mã khẽ giật mình, xa xa cửa phủ chỗ, lờ mờ có hai thất bạch mã, phía trên chở người. Vì sao? Ta chưa từng nghe qua gia phụ còn có di vật lưu lại. Chương 18, Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Tuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh, 1, chương 18, Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Tuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh, 1, đại hán dâu quay nón biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cầm lên đại đao liền muốn ném ra. Nhưng hắn tay vừa mang lên một nửa, một cây vũ tiễn liền đột ngột phá không mà đến, đem hắn đầu lâu trực tiếp bắn thủng. Máu giống như nổ tung dưa hấu tương chấp, bị tung tóe khắp cả mặt mũi. Trần Hy trợn mắt hốt mồm, ngay cả khóc cũng khóc không được. Mũi tên xuyên không, tại lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt tiến ảnh bên trong, từng cái chạy trốn người áo vàng bị hời hợt bắn giết. Đầu lâu nổ tung, hồng bạch đồ vật trôi đầy đất, thanh hôi khó ngửi. Cái này cực thoải mái lại cực huyết tinh một màn để Trần Chiêm trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn về phía cửa phủ chỗ, hai tay nhịn không được run. Trần Hành, ngươi điên rồi, ngươi sao dám dạng này giết biểu ca ta? Cái kia Tiêu Hành thanh âm thiếu niên lại vang lên, giờ phút này thiếu đi mèo vờn chuột giống như thong dong, lại thêm mấy phần hoảng loạn. Cửa phủ chỗ, Trần Hành thản nhiên nhìn sau lưng một chút, vậy cùng hắn một đường áo lông trồn áo khoác nữ tử vội vàng hiểu ý, lấy chi vũ tiễn nơi tay, cùng kính đưa cho hắn. Người giàu quá kém. Cặp kia thở nhỏ đánh đàn ngón tay thon dài như ngọc, tùy tiện đem lục thạch cùng kéo thành trăng tròn, mà lòng bàn tay lại không có chút nào rung động, như là vạn năm không gợn sóng cổ đàm. Thiên nhân dương cung, tiễn quang như điện. Dây cung một tiếng vang vọng, một chỗ thủy tạ lâu đầu, theo bị đau âm thanh, liền rơi xuống khỏi một bóng người. Một cánh tay nhoáng một cái, ba ngựa bất quá. Lấy như vậy dọa người lực đạo dương cung, ngăn ở trước mặt chính là nguyên một khối mỏm đá xanh tảng đá lớn, cũng muốn xuyên đấu, bị bắn ra vỡ nát. Mỗi một cái tinh thông xạ thuật tiên thai tức, bọn hắn cũng chờ nếu là đỡ sẽ sống động nhảy vọt phá thành nổ. Một tiễn phát ra, người chúng tên không phải là bỏ mình mệnh tăng, ngay cả di thể cũng khó khăn đến chỉnh tề thể diện, thường thường nát bét thành cháo, bụng nổ ruột xuyên. Những cái kia bị Trần Hành từng cái điểm sát người áo vàng chính là tốt nhất chứng kiến. Có thể thủy tại chỗ thấp, cái kia ôm bụng gào thảm thiếu niên trừ sắc mặt tái nhợt một chút, nhìn ngược lại là không có tính mệnh mà lo lắng. Là thủ ngự loại phù khí, chúc mừng sư đệ. Một cái khác con ngựa trắng bên trên, Hứa Chí có chút meo lại mắt, đem ánh mắt ngừng chí ít năm bên hông viên kia lưu chuyển màu mẹ ngũ quang đeo bên trên, cười nói, như đến bậc này, sư đệ địa viên chi hành liền lại vững chắc mấy phần. Ta xem người kia khí cơ phủ định sao động, nghĩ đến cũng là cảnh giới sơ thành không lâu, sư đệ không ngừng bắn tên tiêu hao hắn thai tức liền có thể, không được cùng hắn cẩn thân, như vậy, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có thể làm hắn chặt đầu. Quyền kia che bụng kêu rên lăn lộn thiếu niên sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn bản dùng còn muốn yếu thế, dẫn tới Trần Hành tiến lên, lại tùy thời đánh ra một kiện khác phù khí, đem nó trực tiếp lột ra thành huyết y. Nhưng nếu thật đổi thành ở phía xa không ngừng bắn tên, hắn tự nghĩ, chính là không bị bắn chết, cũng phải bị tươi sống mà chết. Trần Hành, ngươi điên rồi. Ngươi nhân tình kia Yến Trăn đã chết, ngươi ở đâu ra đẩy trời gan chó cho ta? Thiếu niên lộc cộc từ dưới đất chật vật lật lên, ngươi biết gia phụ là ai chăng? Gia phụ còn có dòng dã 6 cái kết nghĩa huynh đệ, đều là ta tốt thúc bá, ngay cả Dung Quốc hoàng đế hậu đỉnh ta đều tới lui tự nhiên, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng đem hắn ngửa mặt lên trời bắn ngã. Chờ hắn lại sắc mặt thiết thanh từ dưới đất bò dậy lúc, tại ở trên cao nhìn xuống Trần Hành trong mắt, viên kia ngũ quang đeo màu sắc lại không giống trước đó như vậy sáng rõ. Ngươi thai tức lại đủ thôi động mấy lần phù khí. Trần Hành ánh mắt thâm trầm, chỉ là lại một lần đem lục thạch cung kéo thành đầy tròn, chợt phát lực, mũi tên như điện bay đi. Tiếng xé gió lại xé bại, lại như lôi âm. Trần Hành một hơi liên tục mở mấy chục cung, tại lốp ba lốp bốp như mưa to đánh chuối tây liên châu tiễn bên dưới, thiếu niên viên kia ngũ quang đeo nhan sắc càng sáng tối chợt trợn, cuối cùng tại hắn một tiếng kêu thảm bên trong, triệt để dập tắt, không tiếng thở nữa. Ông, một tiễn này lại không cách trở, trực tiếp bắn thấu vai trái của hắn, nếu không có cuối cùng thời điểm tiên tiên thai tức linh giác cảnh báo, để hắn vô ý thức lệnh phía dưới, trên đất sớm đã là một bộ phơi thây. A a a a. Mãnh liệt đau đớn để thiếu niên nước mắt tứ câu hạ, hai mắt đều sung huyết. Nhưng ở hắn kêu khóc lúc, lại là một tiễn như phích lịch nổ vàng, xuyên thấu hắn đầu gối trái. Tiếp theo mũi tên, bên trong người vai phải. Trần Hành tung người xuống ngựa, đem con cáo kia cầu trắng áo khoác nữ tử ống tên gỡ xuống, cũng không để ý tới nàng đỏ bừng ướt át khuôn mặt, tiện tay đem ống tên thắt ở bên hông. Chờ chút, ta có. Hưu. Thiếu niên ngửa mặt lên trời kêu thảm, bị một tiếng mang đến bay ngược, đóng đinh tại thủy tạ đại trụ màu son bên trên. Người trước hết nghe ta nói, hưu. Lại là một tiếng. Nương theo lấy một tiếng gào thét, hắn đầu gối phải trực tiếp vỡ nát, mang máu mảnh xương xa xa bắn ra tiến nước ao, tạo nên một vòng huyết sắc của nước. Hành ca ca, là ta, Vương Văn Bảo. Ô ô ô ô ô. Thiếu niên kia lên tiếng khóc lớn, nói xem ở khi còn bé thâm hậu về mặt tình cảm, tha thứ ta một mạng đi, ta thực sự đau quá, cũng không dám nữa 50 bước bên ngoài. Trần Hành trong mắt lệ sắc vừa hiện. Hắn chậm rãi vê lên một cây vũ tiễn, tại một trận rợn người thanh âm rung động bên trong, dương cung cài tên, đem dây cung chậm rãi kéo căng thành trăng tròn. Động tác này do hắn làm lên lúc cảnh đẹp ý vui, nếu như nước chảy mây trôi, mang theo cỗ tàn khốc mỹ cảm. Mà Vương Đoan Bảo lúc này đã bị nước mắt che lại mắt, khóc đến thở không ra hơi, tự nhiên không thể mắt thấy đến cái này đủ để khiến hắn sợ vỡ mật một màn. Cha ta không có chút nào thương ta, năm ngoái còn cướp đi ta cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu, Hành ca ca, ngươi quấn ta một mạng, ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó lao tạp mao kia. Hắn thút tha thút thít, nói ta biết cái kia tạp mao không ít thứ, ngươi. Hắn vừa lúc mở mắt ra, đập vào mi mắt chỉ có dễ phi điện giống như tiếng vũ. Vương Đoan Bảo ngốc trệ tắt tiếng, trơ mắt nhìn xem mũi tên kia từ 50 bước bên ngoài ôm theo thê lương tiếng gió, xuyên thủng tầng tầng khí lãng, hướng chính mình mi tâm phát tới. Chết, sẽ chết. Một tiễn này ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đoan bảo tùng nhưng mà chấn, một cỗ trước nay chưa có to lớn khủng bố lấp chôn trong lòng của hắn, hắn vô cùng hối hận tại sao mình vừa thành thai tức, liền nhất định phải không biết sống chết xuống núi, còn chọc tới cái này sắt vôi. Hắn không nghĩ tới, người này cho dù là lên núi làm trai lơ một tay xạ thuật hay là không giảm năm đó, thậm chí càng thêm sắc bén. Năm đó chính mình nhìn thoáng qua bên dưới coi là người này là cái làm nam trang ăn mặc nữ tử, liền nắm trong thành văn nhân cho hắn gửi phong tình tiên, khi đó, người này chính là trong đêm rục ngựa tại giã ngoại đuổi kịp chính mình, dương cung đối với mình bắn 30 tên, mũi tên đều ngắm lấy đầu, trực tiếp đem chính mình cho đã bắn xuống ngay lĩnh. Chương 19, Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh 2, chương 19, Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh 2, các loại Vương Đoan bảo hiểm chết còn sinh bỏ lên lúc, Trần Hành đã bị Yến Chân mang tới Tiểu Cam Sơn, mà từ đó về sau, hắn vốn là thường xuyên không tốt đầu, liền trở nên càng thêm hồ đồ rồi. Ta không nên dùng ngũ quang beo ngạnh kháng hắn mũi tên, là ta lúc đó nên dùng cây kia sáu trời đẩy mây quỷ phiên. Tại Tiễn Vũ tới người sát na, Vương Đoan Bảo đột nhiên trong nào khẽ động, đúng vậy à, Tiểu Ngọc tại thành thần trước dạy qua ta, thủ không bằng công, là ta quên đi, nhưng lúc này tỉnh ngộ đã tới đã không kịp. Vương Đoan Bảo trơ mắt Tiễn Vũ cách hắn càng ngày càng gần, sinh tử tại cái này dây lát bị kéo đến một dài, trong đầu hắn hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, ta nếu là chết ở chỗ này, Tiểu Ngọc cùng cha ngủ chung một chỗ thời điểm, sẽ còn nhớ tới ta sao? Bang! Tiễn Vũ công bằng bắn trúng hắn buộc tóc quan, đem trọn tòa thủy tạ tiểu đỉnh đều chấn động đến hơi trao đảo một cái, rớt xuống bụi cát bụi. Vương Đoan Bảo thân thể hậu chi hậu giác mà phát run, quần lót một tầm ướt. Cửa phủ chỗ, Hứa Chí cũng tung người xuống ngựa, khó hiểu nói: sư đệ vì sao muốn lưu hắn một mạng? Ngươi thật chẳng lẽ muốn lấy hắn làm nội ứng? Ngay cả phụ thân hắn cũng cùng một chỗ giết. Dương Sơn ngược lại là khối bảo địa, linh khí có phần đủ, lưu cho lão đạo kia đáng tiếc. Lại nói, dù sao thù hận sớm đã kết xuống, chỉ có một ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Trần Hành nhàn nhạt tu cùng, Vương Đoan Bảo, đã nhiều năm như vậy, cha ngươi hiện tại già sao tu vi? Ngươi vừa mới đã bắn giết cha hắn một con, lại trông cậy vào còn lại một con vì ngươi hiệu lực, chỉ sợ là khó. Hứa Chí lắc đầu, bất quá, cha hắn tu vi nên không cao lắm thôi. Vị tiên sư này, Hành ca ca lúc trước bắn giết cái kia hắn tử dâu vai nón là chất tử, không phải nhi tử, không phải nhi tử. Hiệp tử Hoàn Sinh Vương Đoan Bảo khỏe miệng phát run, ta là nhi tử, hắn vẫn muốn ăn Tiểu Ngọc, nhi tử cùng chất tử quan hệ không tốt. Hỏi ngươi cha tu vi đâu, lấy ở đâu cái gì Tiểu Ngọc? Mau mau như thật nói ra. Hứa Chí trừng mắt. Luyện khí 6 tầng. Trần Hành cùng Hứa Chí liếc nhau, người sau do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết tâm cắn răng một cái, khẽ hất cằm. Đa tạ sư minh. Trần Hành xá giải chấm đất. Người ta không lời nào cảm tạ hết được, nhưng muốn nói tốt Hứa Chí vẻ mặt đau khổ, nếu là thực sự đánh không lại, ta liền mang ngươi cùng một chỗ trượt, nhưng không cho dùng sức mạnh. Yên tâm, sư minh ta khổ luyện lục địa thần hành thuật nhiều năm, chớ nói một cái luyện khí tầng 5, chính là 7, 8 tầng, cũng đuổi không kịp. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Trần phủ lúc trước bị Vương Đoan Bảo hạ độc được ra sinh tử cùng bọn hộ vệ cũng ôm đầu, hàng xoẹt xoẹt đứng lên, đội vã bội đao mang kiếm chạy đến. Phòng bên trong, máu tràn ra mặt đất, còn lại mấy cái tộc lao đỡ lấy đi vào Trần Hành bên người, ánh mắt phức tạp khó tả. Hành Nhi thúc phụ. Trần Hành mỉm cười, còn có, tộc trưởng cùng các vị tộc lão, hồi lâu không thấy. Hành Nhi, ngươi vừa rồi, không biết gia phụ khi còn sống có cái gì vật lưu lại. Hai tay xương vỡ tộc trưởng Trần Uống vừa muốn nhẹ lời an ủi vài câu, liền bị Trần Hành nhàn nhạt đánh gãy. Đối đầu cặp kia tối đậm không gợn sóng trước mắt, Trần Uống trong lòng chợt nhảy một cái, toàn thân đều dựng thẳng lên lông tơ, dọa đến hắn cơ hồ phải ngã lui mấy bước. Cho ta đi. Trần Hành duỗi ra một bàn tay, bình bình đạm đạm. Vài ngày sau, trong một gian tinh thất, Trần Hành nhíu mày đóng lại phát vàng trang sách, ánh mắt chớp động đó là một bản cũ kỹ cổ thư. Trùng đục trên phong bì có mấy hàng chữ lớn, tên là Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh. Thế này tư đều thiên đại tiểu chân khí đầu chỉ ngàn vạn. Đạo nhân tự ngộ đến thai tức, tính dễ viên mãn sau, liền cần tìm được một môn luyện khí pháp, đến khỏe mạnh tự thân tiên thiên thai tức chi khí, đằng sau diễn hóa chân khí, trúc hạ đạo cơ. Như vậy, mới là đường hoàng chính đạo, tiên môn pháp chế. Mà cái này Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Tuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh chính là cửa luyện khí thuật, không những như vậy, hay là một môn cực kỳ cao thâm luyện khí thuật, chỉ sợ là thượng thừa pháp môn. Bất quá, toàn tại thánh đạo, tiên đạo không xa. Phục luyện ba bảng, đốt mồi tám môn, là bảng môn vô công, bế tức nhất pháp, nhập định xuất thần, khó thoát giả suy mệnh tận, rút tăng thêm mệnh, tiến khí bổ huyết, không khỏi có di chuyển nỗi khổ. Về phần tam phong hai chiến, định xem xét hình, thật là đạo của ta chi dị đoan, hà túc đạo. Đủ loại luyện khí bằng môn, cô không nói hết, duy thái thủy nguyên thật, lô lớn vi diệu, bởi vì cảm nhận cùng, vô hình vô danh, không phải trải qua không thể minh đạo, đạo tại trong kinh, sâu thẳm cao trà, không phải sư không thể đến nó để ý, kinh thư này cả quyển. Chính là lấy một cái gọi thần phòng trụ cột hoa đạo quân nhân cầu hồn, đến dạy bảo người như thế nào tại hư không rút tính, trở sau cùng chuyển pháp môn, đang luyện khí 9 tầng lúc đem một thân thai tức luyện thành thái thủy nguyên thật. Bất quá hư không rút tính sao mà khó cũng, từng bước hiểm quan, đi nhầm một bước, chính là thân tử đạo tiêu. Những ngày này, ta tại một chân pháp giới bên trong vận mới nhiều như vậy khắp, chết vô số hồi, hay là không thể nhập môn. Trần Hành lắc đầu. Môn này luyện khí thuật lập ý liền lên cao đến dọa người, cũng không biết là cho ai luyện đến, cũng không biết là ai mới có thể đến tuột cùng luyện thành, lại càng không biết tại cửu giai 36 phẩm chân khí trung đẳng thứ như thế nào. Như cảnh giới thai tức liền vào hư không không mê không mất, quất đến tính dễ gửi định vào thân, sau đó tu đạo, chỉ sợ một đường đến tự phụ, động huyền, đều không mê chướng đã cách trở. Chỉ là, tiền thân phụ thân sao có thể có được bực này kinh pháp, hắn lại là lai lịch ra sao? Trần Hành đứng người lên, đem cổ thư giấu kỹ trong người. Tiền thân phụ thân mất sớm, phía trước thân còn chưa tới kịp ký sự trước, vốn nhờ một lần quan tưởng đột nhiên kéo ra trước đây bình thường, tại trên giường vùng vây mấy ngày sau liền buông tay rời đi, chỉ để lại tiền thân cô nhi quả mẫu hai người. Tiền thân những tộc nhân này thì cũng thôi đi, phàm thể tục thai, không thông đạo nghĩa, bởi vì môn này kinh pháp bên trong hiểm yếu gặp gềnh cân nhắc sinh ra sợ hãi sợ, coi nó là thành bảng môn tà đạo yêu nghi ngờ, đây cũng là có thể thông cảm được. Có thể bản này luyện khí thuật rõ ràng lập ý cao tuyệt, cuối cùng luyện thành thái thủy nguyên thật, càng là diệu dụng vô tận, hỗn nguyên khí mà tuần dùng, lá trí đạo mà cắt thành, có thể nói là thần minh chỉ giáo, chính thật chi giáo, đại hư không tự nhiên cũng có thể truyền xuống bực này kinh pháp người, thế mà lại bởi vì một cái quan tưởng liền thổ huyết chết. Hắn là quan tưởng đến cái gì? Còn có lưu lại cái kia mấy cái phù lục, ta đến bây giờ cũng giải không ra bọn chúng đến tuột cùng ra sao công dụng, thật sự là ly kỳ. Trần Hành thở dài, một lần nữa ở trước án vào chỗ, đem cổ thư một lần nữa lấy ra lật xem. Nhưng không đợi hắn lật xem vài trang, ngoài phòng bên cạnh chuyển ra vài tiếng gõ cửa. Chương 20, đại trưởng phu khi không câu nệ tiểu tiết chương 20, đại trưởng phu khi không câu nệ tiểu tiết tiến. Trần Hành cất kỹ thư quyển, mở miệng. Hành ca. Công tử. Vương Đoan Bảo coi chừng bước qua bậc cửa tiến đến, hắn trông thấy ngồi ngay ngắn án thư bên cạnh Trần Hành, vừa muốn hô, chỉ là liếc thấy cặp kia nhàn nhạt con ngươi, cảm thấy phát lạnh, lại vội vàng đổi giọng. Hôm nay là cha ta. Không đối, là cái kia giả tạp điệu kết hôn nhật trình, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta muốn hay không khởi hành đi Dương Sơn. Trần Hành gỡ xuống treo ở trên vách đại cung cùng ống tên. Tại tinh thất bên ngoài, tộc trưởng Trần Huống cùng một đám Trần tộc nhân sớm đã chờ đợi ở bên ngoài, Hứa Chí đổi thân nô bộ cách ăn mặc, bên hông treo đoản kiếm. Sư Minh, chúng ta còn không biết Dương Sơn đạo nhân nội tình, chỉ sợ Vương Đoan Bảo còn có chưa hết nói như vậy, một chuyến này, các loại trước điều tra xong nội tình của hắn, lại ra tay giết hắn. Trần Hành chuyển hướng thúc phụ Trần Chiêm, từ Dương Sơn đến Lan Lương thành những cái kia đệ tử áo vàng đã chết hết sạch sẽ, ta nghe nói Dương Sơn đạo nhân từ trước tới giờ không kiên nhẫn dạy dỗ đệ tử, cho nên để thúc phụ tìm tới mấy cái thông minh gia phó giả trang, không biết người có thể chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt, bọn hắn đều là gia sinh tử, đều có nhược điểm chỗ yếu hại tại tay ta, tuyệt không dám để lộ bí mật. Trần Chiêm gật đầu, lại vội vàng hiểu ý. Từ phía sau đẩy ra một cái thân mặc áo cưới xinh đẹp thiếu nữ, Hành Nhi, chuyến này nguy hiểm, ngươi nhiều ít vẫn là chăm sóc một chút Hy Nhi, đừng để nàng chết oan chết uổng. Thiếu nữ dung mạo vốn là xinh đẹp, một thân áo cưới phụ trợ bên dưới, càng là diễm như đào lý, sáng rực kỳ hoa. Chỉ là tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, nàng hai chân nhịn không được run, nếu không phải Trần Chiêm tay mắt lanh lẹ giúp đỡ đem, cơ hồ liền muốn ngã xuống đất. Ngươi bộ dáng như vậy, như thế nào thành sự, ta làm sao có thể dùng ngươi? Trần Hành nhìn nàng một cái, Trần Hy tại dưới ánh mắt này càng là kinh hãi, vành mắt đỏ lên. Nước mắt lập tức liền muốn đoạt vành mắt mà ra. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, vài sự tình không mật thì thành hại. Không nói trước tiền thần đã cùng Dương Sơn đạo nhân kết xuống ân oán, tại dưới mắt thất thế lúc, khó tránh khỏi hắn sẽ tới đánh chó mù đường. Mà Dương Sơn đạo nhân tại Dương Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng gia tư rất nhiều, đối với một nghèo hai trắng chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Vốn nghĩ trước cán binh bất động, giả dạng thành hôn cưới trong đội ngũ một thành viên, các loại Dương Sơn đạo nhân buông lòng cảnh giác, liền cùng Hứa Chí hợp lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết hắn. Nhưng nhìn xem Trần Hy bộ dáng như vậy, chỉ sợ còn chưa tiến Dương Sơn, nàng liền muốn chịu đựng không nổi kinh hoàng. Như lại bị Dương Sơn đạo nhân cảnh giác ép một cái hỏi, Trần Hành mưu đồ nói không chừng liền toàn xong. Dương Sơn linh khí có phần đủ, chỗ này đạo tràng ta tình thế bắt buộc, tại ta địa viên chi hành có chỗ cực tốt, không cho phép phạm sai lầm. Trần Hành nhíu mày, Trần Hy không cần phải đi. Cái này Trần Chiêm nhất thời không có kịp phản ứng. Tìm một bộ cùng ta vóc người bằng nhau nữ tử áo cởi đến, để cho ta thay đổi thay nàng. Cái gì? Một bên Hứa Chí trợn tròn mắt, sư đệ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ta đóng vai không được nữ tử sao? Trần Hành mặt không thay đổi phất tay, nói từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, xưa nay anh hùng ngay cả dưới hông chi nhục đều có thể chịu đựng, huống chi là làm phụ nhân giả dạng. Vì gạt bỏ thai hoàng ẩm, vì Dương Sơn cơ nghiệp, cái này lại đáng là gì? Nửa ngày sau, ca thổi xin tiêu, cổ nhạc cùng vang lên. Một nhóm hàng dài vui mừng hớn hở từ đường núi trèo lên đến, náo nhiệt này đã quấy dày một gian trong động phủ lão đạo. Là hôm nay a? Suýt nữa quên. Dương Sơn đạo nhân bấm ngón tay tính toán, trong lòng trong nháy mắt cuồng hỉ quá đỗi. Cũng không kịp an ủi cái kia bất mãn phụ nhân, hắn tùy ý phủ thêm một kiện áo bào đen, liền chân đạp mây đen bay lên cao thiên, hướng chỗ chân núi bận khởi pháp nhãn nhìn một cái. Chào đón đến tiệu cưới bên trong thiếu nữ chính là 28 Vương Hoa Lục, quốc sắc thiên hương, da trắng non nà, mỹ mạo không gì sánh được. Dương Sơn đạo nhân cảm thấy càng thêm vui vẻ, tại đám mây liền hủ ở tay múa chân, mỹ nhân, mỹ nhân. Quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, ha 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 ha. Chân tộc quả nhiên ra lệ sắc. Trời xanh có mắt, hôm nay có thể tính đến phiên lão đạo ta mở hàng. Dương Sơn tại Lan Lương thành chính bắc, cao không quá trăm trượng, phong nhạc cảnh quan cũng chỉ là bình thường, cũng không quá mức lạ thường chỗ. Chớ nói cùng tiểu Cam Sơn đánh đồng, chính là chỉ ở cái này Dung Quốc bên trong, thanh danh cũng bất quá bình thường như vậy. Mà núi này lúc đầu cũng không phải Dương Sơn đạo nhân tất cả, mà là trước cư trú một đám bạch hồ, mượn địa khí cùng Lan Lương thành mấy vạn phúc đức nhân khí ở đây tu hành hương hỏa thần đạo. Chỉ là Dương Sơn đạo nhân ỷ vào có mấy món lợi hại phù khí, đem đám kia bạch hồ thủ lĩnh đả thương, lại thiêu hủy bọn chúng miếu thờ, lúc này mới thuận thế chiếm Dương Sơn cơ nghiệp, còn đem chính mình đạo hiệu đổi thành núi này tên núi, đối với ngoại giới tự xưng Dương Sơn đạo nhân. Dương Sơn đạo nhân bày ra tại người trước tổng cộng có 3 kiện vũ khí, Ngũ Quan Bội, Lục Âm Thiên Quỷ Phiên cùng khẩn yếu nhất viên kia Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu. Nghe đồn, nơi đây nguyên lai đầu kia tu hành Hương Hỏa Thần Đạo Hồ yêu thủ lĩnh lúc đầu đạo hạnh muốn vượt trên hắn, đều đã sơ ngưng thân thể, cơ hồ có thể trước mặt người khác hiển thánh. Nhưng chính là bị Dương Sơn đạo nhân tế ra Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu, một kích liền đem thần khu đánh cho thối rữa, cuối cùng chỉ có thể bại trốn, đem cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Hoa hồng lớn trong tiệu. Mũ Vượng khăn quàng vai Trần Hành hai mắt tinh quang vừa hiện, âm thầm nói cái kia Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu uy năng không thể coi thường, cùng Ngũ Quan Bội, Lục Âm Thiên Quỷ Phiên không phải một cái cấp bậc, chỉ sợ là 18 đạo cấm chế, trải qua 2 lần luyện hình trung phẩm phụ khí. Muốn đối với lao đạo này ra tay, cần trước đem viên này Nguyên Châu lừa gạt tới, mới thuận tiện làm việc, rất tốt, rất tốt. Nhưng Nguyên Châu thật sự là kiện trung phẩm phụ khí, vậy ngay cả toàn bộ Dương Sơn cơ nghiệp cũng khó khăn cùng nó ước lượng cao thấp. Tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái mặc dù tại phụ cận cũng coi như một phương bá chủ, ngay cả Luyện Nham Sơn, Hoán Hoa kiếm phái, Bạch Hạc Quan mấy cái này có động huyền luyện sư đóng giữ tông phái, đều muốn hướng nó cúi đầu xưng thần, ngưỡng vọng. Nhưng Huyền Chân phái luyện khí đệ tử bên trong, có một kiện trung phẩm phù khí hay là lắc đắc không có mấy, phần lớn vẫn là dùng lấy hạ phẩm phù khí. Thậm chí khốn cùng như Hứa Chí Người, tuy là kiếm thuật cao tuyệt, nhưng ngay cả một kiện hạ phẩm phù khí cũng mua không nổi, chỉ có thể cầm trôi hơi sắc bén chút phàm nhân thiết kiếm. Địa Uyên nhiều âm thần yêu quỷ, là chí ám chí hàn chỗ, mai táng không biết bao nhiêu tiền nhân di cốt. Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu, cái này chỉ nghe danh tự, liền biết là cương dương hỏa trúc, có như vậy một kiện phù khí bằng thân, Trần Hành tiến vào địa uyên sau, cũng có thể nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Chương 21, thành thân chương 21, thành thân tại hắn trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên không trùng đám mây phun trào, ẩn ẩn có đội quang phá không gào thét thanh âm. Lúc này, một trận không biết thế nào gió lớn thổi ra liêm trướng, cũng thổi ra hắn dùng để che mặt đỏ màn túi xa, một đạo ánh mắt dâm tà theo gió động sau, không kiêng nể gì cả rơi vào trên mặt hắn. Tới rồi sao? Sớm đã dùng dân gian bí pháp đem hầu kết che lấp đi Trần Hành trong lòng cười lạnh, cũng không động đậy, chỉ chứa làm phó bộ dáng rụt rè, tùy ý hắn đi xem. Thẳng đến 6-7 hơi thở sau, cái kia đạo dục niệm lớn tiêu đốt ánh mắt mới lưu luyến không rời rụt trở về. Mà lúc này, không trung đóa kia thai tức ngưng định mây đen cũng hạ xuống, không lâu sau, liền rơi vào hàng dài đằng trước. Đoan Bảo: "Hảo tiểu tử, việc này làm tốt lắm, xinh đẹp đến cực điểm. Hôm nay liền thưởng ngươi cùng ngươi nàng dâu tròn một lần phòng." Hạ xuống đám mây, Dương Sơn đạo nhân hai tay chống nạnh, vạn phần quả ý, cười hì hì nói: "Thế nào, cha thương ngươi không đau ngươi?" "Thương ta, thương ta." Một bên Vương Đoan Bảo trong lòng chợt co quắp một chút, hắn từ đem đầu một thấp, run rẩy ứng tiếng: "A, trên người ngươi thương thế kia là thế nào sự tình? Ta rõ ràng đã có nửa tháng chưa từng đánh ngươi nữa a. Còn có ngươi biểu ca đi đâu Dương Ai? Hắn chẳng lẽ không biết hôm nay là vi phụ đại hỷ sự, còn dám đi hồi náo?" "Biểu ca, còn nói hắn muốn ăn tiểu ngọc ta cùng hắn đánh một trận, đem hắn đánh cho nôn máu." Đệ xuống Trần Hành lúc trước phân phó, Vương Đoan Bảo mỗi chữ mỗi câu thuật lại nói hắn gây xương đùi, cho nên đi không được đường, ta đem hắn ném vào Trần tộc nơi đó, để những người phạm tục kia đi chiếu cố hắn. Người tiểu xuất sinh này, hoàn toàn không có một chút cốt nhục thân tình, thực sự đáng hận. Vốn là còn chút hồ nghi Dương Sơn đạo nhân nghe vậy giận dữ, đem lấy lòng cái tia tia mơ hồ bất an nhất thời ném đi lên 9 tầng mây. Hắn chợt nhảy lên trước, chỉ một bàn tay, liền đem lập tức Vương Đoan Bảo đánh cho ngã nhào trên đất. "Ngươi không biết ta lão Vương nhà là lấy hiếu đệ ra chuyển sao? Ngươi sao dám đối với biểu ca ngươi ra tay đánh nhau, toàn không niệm cốt nhục thân tình, cũng thiệt thòi ta dạy ngươi đọc nhiều như vậy sách thánh hiền, nguyên lai đúng là đều đọc tiến vào trong bụng chó." Dương Sơn đạo nhân giận, lại quyết tâm cho Vương Đoan Bảo một ước, đặng hắn lưng cong lên, như là chỉ đun sôi tô mự. "Khoảng chừng bất quá một nữ tử, biểu ca ngươi muốn ăn, vậy liền." Hắn lúc này chần chừ một lúc, nhưng nhớ tới trong tiểu cái kia tiểu mỹ nhân tuyệt thế lệ sắc, do dự chép miệng một cái, cuối cùng vẫn là nảy sinh ác độc nói: "Vậy liền để biểu ca ngươi ăn thôi." "Cái gì?" Nguyên bản ôm bụng lăn lộn Vương Đoan Bảo lúc này cũng không đoái hoài tới đau nhức kịch liệt, cả kinh cơ hồ ngẩn người: "Cha, ngươi muốn giết tiểu ngọc sao? Cũ thì không đi, mới thì không tới, tiểu ngọc là ngươi cũ mẹ, trong tiểu là ngươi tân nương, mới nhưng so sánh cũ tốt nhìn nhiều." Dương Sơn đạo nhân lơ đễnh: "Đạo lý kia cũng đều không hiểu a. Khả tiểu ngọc là vợ ta a, cầu ngươi biến thành người khác cho hắn ăn nghỉ. Lão tử cả đời làm việc còn cần ngươi dạy. Ngươi cái này thằng mẹ tặc." Dương Sơn đạo nhân sắc mặt trầm xuống, mà Vương Đoan Bảo cũng không biết đột nhiên ở đâu ra dũng khí, liền như thế đứng đấy không nhúc nhích, nhìn hằm hằm hướng hắn. "Tốt phản tặc." Dương Sơn đạo nhân quát lạnh một tiếng, đạo bào không gió mà bay, lòng bàn chân đá vụn dần dần bắt đầu vỡ nát, lốp bốp thanh âm liên tiếp. Tại không khí này Dương cung bạc kiếm thời khắc, cái kia dừng lại đỏ thâm trong tiệu đột nhiên chuyển ra một đạo tựa như hoàng anh xuất cốc giọng nữ, "Em hai, ở cuối luyện chuyển nhu hòa đến cực điểm. Không đi sao? Vậy còn có được hay không hôn?" Dương Sơn đạo nhân cơ hồ bị thanh âm này xốp giòn mất rồi nửa bên xương cốt, trung thiên nộ khí giống bị đột nhiên một chậu nước cho dội tắt. "Mỹ nhân nhi như vậy các loại không khẩn cấp động phòng sao? Hảo hảo. Bất quá ta nhà dù sao cũng là thi thư môn đệ, cho ta trước sửa trị chút tiến hội, lại đến cùng ngươi đoàn tụ." Dương Sơn đạo nhân đầu tiên là đối với Trần Hành cười hắc hắc, lại chuyển hướng Vương Đoan Bảo, ánh mắt hung ác: "Hôm nay là ngày vui, ngươi trận đánh này tạm thời đi lại, sau đó lại thu thập ngươi." Nói xong, hắn đem tiên tiên thai tức một vận, lại lần nữa dẫm lên đóa mây đen đùng đùng bay lên cao thiên. Mà chân núi đội xe cũng một lần nữa lên điệu, cổ nhạc vang trời, vui mừng hớn hở. "Công tử, ta nghĩ rõ ràng." Gặp tòa kia đỏ thẫm trong tiệu, Trần Hành trừ vừa rồi thay hắn giải vây bên ngoài, không còn lên tiếng. Vương Đoan Bảo cắn răng, tiến đến cố tiệu bên cạnh, hạ giọng: "Ngươi giúp ta trừ lao già kia, cái này Dương Sơn bà bối, ta nguyện phân cho ngươi 6 thành." Trong miễn tiệu, không có người nói chuyện. Một lúc lâu sau, mới có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng chậm chạp mà hờ hững, "Những này, đằng sau lại nói thôi." Đêm đó, Dương Sơn răng đèn kết hoa, từ chân núi đến đỉnh núi lại điện, đều là huy hoàng chảy châu, như phiến thủy ngân chảy. Tiến hội ở giữa, Dương Sơn đạo nhân bị Trần Hành liên tục quên vô số rượu, đã có mấy phần mèn say, hắn rốt cục phất ống tay áo một cái, liền từ bên hông trong túi cản khôn run run rẩy rẩy móc ra một viên đỏ trắng hạt châu lớn. "Đến, đến, mỹ nhân, đây chính là ngươi muốn nhìn cái kia hạt châu lớn, Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu." Dương Sơn đạo nhân vui tươi hớn hở đem nó đưa tới, "Ngươi sờ sờ, có phải hay không ấm áp rất?" "Tiểu Ngọc, ngươi cái này tiện phụ đừng cản trở ta nhìn mỹ nhân." Mau cùng Đoan Bảo lăn đi một bên. Trần Hành bên người, một cái khuôn mặt trắng bệch gầy gò tiểu phụ nhân vạn phúc thi lễ, liền ở dẫn rời đi trước bàn, nàng đi được thất tha thất thểu, giống một cái vừa mới học được tập tễnh đi đường hải tử. Bất quá, đích thật là Mai Bảo Châu. Các loại cái kia tiểu phụ nhân đi xa, Trần Hành mới thản nhiên đưa tay tiếp nhận. Chỉ là cái gì? Dương Sơn đạo nhân không hiểu. Chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Trần Hành cười. Theo một tiếng này cười. Cách đó không xa làm nô bộc ăn mặc Hứa Chí chợt lật ngược bàn tiệc, rút kiếm, liền hướng Dương Sơn đạo nhân đâm tới. Đất bằng kinh lôi. Một kiếm như điện. Khi Dương Sơn đạo nhân còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở cái kia trước như phủ cử xinh đẹp trên khuôn mặt không cách nào tự kiềm chế, nội tâm hoảng hốt lúc, Hứa Chí kiếm đã tới gần hắn ba trượng bên trong. Thích khách. Ở đâu ra võ đạo đại tông sư? Dương Sơn đạo nhân vong hồn hoảng hốt, thật nhanh một kiếm, là Trần tộc thích khách. Nhỏ xích long kiếm trải qua thức thứ ba, về gió nhóm lửa. Thân kiếm lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị đâm vào Dương Sơn đạo nhân lồng ngực, tại hắn hãi nhiên ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hướng về phía trước tìm đòi. Đinh. Truyền đến không phải huyết đục xé mở cùng cảm giác, mà là giống đâm vào một khối thiết thạch. Không, cho dù là thiết thạch tại cái này quán chú thai tức một kiếm bên trong, cũng phải bị cắt ra, nhưng Dương Sơn đạo nhân lồng ngực lại chỉ chảy mấy giọt máu, kiếm phong mới vào thịt hai tấc, liền bị một cỗ lớn lao lực đạo gắt gao kẹp lấy. Chương 22, thật như biển sâu chương 22, thật như biển sâu cái này. Chẳng lẽ là ngoại luyện nhục thân đạo thuật? Hứa Chí ở một giây lát, nhưng chính là một cái chớp mắt này, để Dương Sơn đạo nhân lấy lại tinh thần, hắn chỉ bắt quyền, liền đem Hứa Chí đánh cho bay ngược, đục đổ dọc theo đường vô số cái bản. Lao tử thế nhưng là tu thành trên kim thư đạo thuật, đời này nhất định thành tiên làm tổ, thường dụng vạn thế không rời thọ nguyên. Và ngươi cũng xứng giết ta. Dương Sơn đạo nhân sợ cực sinh giận. Hắn hai thanh kéo xuống bị vạch phá đạo bào, cởi trần, như là chỉ hùng bi giống như hướng gian nan đứng dậy Hứa Chí vồ giết tới. Đông. Hai người ôm hết lương trụ bị trực tiếp một quyền đập nát, tại vô số cho bụi tuân rơi rất xuống trong tiếng kêu sợ hãi, Dương Sơn đạo nhân càng hung ác, mỗi một bước đều tại mặt đất bước ra mạng nhện giống như vết rách, đáng chết. Ta phải tay nếu là còn có thể sử dụng kiếm, lại cho ta một kiện hạ phẩm phù khí như vậy lực đạo quả thực là đầu cự yêu dáng thế. Hứa Chí tại hắn đuổi theo bên dưới trái tránh phải tránh, chỉ là ỷ vào lục địa thần hành thuật thân pháp, mới miễn cưỡng du tẩu chống đỡ. Phúc. Lại là một kiếm phiêu hốt đâm ra, như ngoan đồng đâm bè, mặc dù nhìn như phá lậu chống chất, nhưng lại cho người ta tránh cũng không thể tránh chi ý né tránh không kịp. Dương Sơn đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm kia hướng về cổ của mình, tại cơ hồ cắt ra nửa bên yết hầu sau, mới gian nan ngừng. Cái này dưới trận một tịch. Hứa Chí giật mình, cũng không nghĩ tới chính mình kiếm này lại có này kiến công, hắn đột nhiên cười to, ta còn tưởng là thân thể ngươi như vậy không hỏng, xem ra cũng chỉ là cái hàn mẫu, chỉ thường thôi. Sát nghệ đã đầy đủ. Dương Sơn đạo nhân xấu hổ trừng mắt, năm ngón tay xuề ra như một mặt quạt hư bổ, nổi lên cỗ cuồng bạo gió lớn, hung hăng tiến rơi. Hứa Chí thân hình lóe lên, lại tránh được Dương Sơn đạo nhân một trường kia. Ta hiểu được, quả nhiên là tán tu, không được cửa chính. Ngươi cái này ngoại luyện nhục thân đạo thuật mặc dù thần dị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhục thân, ta nhìn ngươi mặc kệ độn thuật hay là mặt khác phù pháp đạo thuật, đều là rốt đặc cắn mai. Hắn cầm kiếm đứng nghiêm, một tấm rơi sát phù liền từ bàn tay bay ra, hướng về Dương Sơn đạo nhân trên đỉnh đầu. Lấy. Dương Sơn đạo nhân độn thuật không tinh, căn bản không thể nào đi tránh cái này như điện kích phát một phù. Hung ác tuyệt lệ sát khí tựa như đại dương phun ra, rất nhanh liền làm Dương Sơn đạo nhân tâm thần hoảng hốt, tại nguyên chỗ si ngốc đứng thẳng, đối với hết thảy đều không quan tâm. Đây thật là đầu yêu ma thể sát. Hứa Chí huy kiếm liên chạm cánh tay trái của hắn, lại đành phải một áng lửa loạn tung tóe, kim thiết tranh minh. Khi hắn lắc đầu không còn trêu bừa, chuẩn bị một kiếm đem nó đeo đầu lúc, đột nhiên thầm kêu không ổn. Bị rơi sát phù mê hoặc Dương Sơn đạo nhân giờ phút này thế mà chậm rãi mở mắt ra, hắn mở mịt trừng mắt, sau đó đau đến kêu to, một quyền liền đem Hứa Chí đánh cho lăng không bay lên, suýt nữa thổ huyết. Phù khí, đem ta phù khí mang tới. Dương Sơn đạo nhân gầm thét. Sư đệ, đừng nhìn đùa giỡn, mau tới giúp ta một chút. Hứa Chí cũng một bên ho khan, một bên dùng kiếm gậy chống lên thân thể của mình. Vừa rồi Dương Sơn đạo nhân một quyền kia, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, đem kiếm nằm ngang ở tim ngăn cản một chút, chỉ sợ cũng không phải là ho khan đơn giản như vậy. Cái gì? Nghe được Hứa Chí tiếng la, Dương Sơn đạo nhân trong lòng chợt phát lên cố không tốt xúc cảm. Xem ra sư minh mặc dù kiếm thuật bất phàm, nhưng quả nhiên là không sợ trường đấu pháp, quá khinh địch. Tại Dương Sơn đạo nhân đờ đẫn nhìn soi mói, cái kia gọi hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh chậm rãi đứng lên, thanh tuyến ấm chìm thấp dày, đúng là nam tử tiếng nói. Cái gì? Cái gì? Dương Sơn đạo nhân che trên cổ đổ máu miệng vết thương, cơ hồ ngã xuống đất. Mỹ nhân, ngươi là nam tử. Ta từng thấy Yến Chân cùng người đấu pháp đỏ sức đùa giỡn, khi đó chỉ thấy ánh sáng chói mắt, tay không đến bụi, ngược lại là mười phần tiên gia thủ đoạn. Trần Hành đem đầy đầu châu ngọc giật xuống, tùy ý ném tại mặt đất, đặt một cước, nói hôm nay lần này lại có điểm giống phàm nhân tông sư ở giữa chém giết. Ngươi phải cho ta một kiện vũ khí, ta cũng có thể để cho ngươi nhìn xem tiên gia phi kiếm thủ đoạn. Hứa Chí liếc mắt, hắn thân thể này đạo thuật kinh người như thế, ta nếu là ở trước mặt ngươi khoe khoang cái gì thổ khí giết người, chỉ sợ ngay cả lớp da hắn đều không đánh nổi. Đáng chết ta những phù khí kia đâu, làm sao một cái đều không cảm ứng được. Dương Sơn đạo nhân bất an nắm tay, ta biết ngươi phù khí lợi hại, tại vừa cầm tới sau, liền để một cái khinh công không sai hộ vệ đem bọn nó đều mang đi. Bây giờ, chỉ sợ hắn đã mang theo ngươi phù khí nhanh phóng ngựa chạy rời ngọn núi này. Trần Hành thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng như vậy liền đem Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu cho ta, ngược lại là ngoài dự liệu. Ngươi? Không đối, trừ Hạt Châu, ta còn có Ngũ Quang Bội cùng Lục Âm Thiên Quỷ Phiên. Sống chết trước mắt, Dương Sơn đạo nhân náo hải ngược lại là trước nay chưa có thanh minh. Sau đó, hắn đã nhìn thấy con của mình yên lặng cúi đầu, đem một thanh sơn son đại cung đưa cho Trần Hành. Mẹ nhà hắn, Dương Sơn đạo nhân không do dự nữa, đem hai tức ngưng tụ thành một đóa mây đen, ngâm chính mình liền muốn hốt hoàng phi thân mà đi, muốn chạy trốn. Bang 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 bang, Trần Hành khinh trá một tiếng, cung kéo căng thành hình tròn, sáu mũi tên liên phát, phân biệt khóa chặt mi tâm của hắn, trái tim cùng tứ chi, trong chớp mắt, khí lưu nổ tung, sắc cơ lăng lệ. Lấy, giữa không trung, dẫm lên vân trực bên trên thẳng xuống dưới Dương Sơn đạo nhân như là một cái bia sống, thân chúng sáu mũi tên, từ giữa trường rơi xuống, ngã cái thất điên bắt đảo. Còn không đợi hắn mắt nổi đom đóm đứng người lên, Trần Hành đã tay nắm lấy một viên thép dòng đầu mũi tên, nắm chặt đạo của hắn quan, dùng mũi tên này đầu hung hăng quán xuyên cổ của hắn. Phốc phốc, máu như dung tuyền phun ra, rất nhanh liền tung tóe Trần Hành khắp cả mặt mũi, nhưng này Dương Tuấn Mỹ như thần, giờ phút này càng là yêu dã trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt, không có cái gì biểu lộ. Mẹ nhà hắn, ta không phải bại bởi người khác, là chính mình. Dương Sơn đạo nhân cố gắng nhấc lên cuối cùng một hơi, nói ra oán giận lại không hiểu gì ngôn, lao ta tiên, tại sao có thể có người đẹp mắt như vậy nam nhân, ta, phốc. Trần Hành lại mặt không biểu tình nắm đầu mũi tên đâm một cái. Dương Sơn đạo nhân hai mắt trừng trừng, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc bất động đạn. Mà lúc này trong đại điện cũng không một tiếng động. Một chút mặc hoàng y Dương Sơn đệ tử e sợ kết tụ lại tại một đoàn, Dương Sơn tinh nhuệ tại Trần phủ đã sớm bị bắn giết, còn lại những này không biết là vừa bái nhập sơn môn không lâu, hay là đối với Dương Sơn đạo nhân sớm có bất mãn, thế mà một cái tiến lên giúp đỡ đều không có. Chết, chết. Ha 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 ha. Thật lâu mới có cười to một tiếng. Một mực đem thân thể co lại thành đoàn Vương Đoan Bảo lúc này mới run rẩy ngẩng đầu, thấy trên mặt đất nằm Dương Sơn đạo nhân thi thể, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khóc lớn lên, chạy lên mấy bước, chợt ôm lấy mặt kia cho trắng bệnh gầy gò tiểu phụ nhân, đưa nàng chuyển mấy vòng. Chương 23, luyện hóa nguyên châu. Chương 23, luyện hóa nguyên châu. Tiểu Ngọc Vương Đoan Bảo nghẹn nào, hắn chết. Chúng ta bây giờ có ngày sống dễ chịu. Hắn ôm tiểu phụ nhân vừa khóc lại cười, qua hồi lâu, cái kia tiểu phụ nhân trên mặt mới chậm rãi co sinh khí, nổi lên một cỗ không bình thường ửng hồng. Đoan Bảo. Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng, ngươi đem mặt lại gần chút. Vương Đoan Bảo không rõ ràng cho lắm, chỉ là vui mừng hớn hở làm theo. Không tốt, Hứa Chí biến sắc. Trần Hành nhíu nhíu mày, không nói một lời. Trong nháy mắt kế tiếp, gọi là tiểu Ngọc phụ nhân liền hé miệng, hung hăng cắn về phía Vương Đoan Bảo con mắt, dùng sức xé ra. A! Nửa cái ánh mắt cùng mí mắt đều bị tách rời ra. Vương Đoan Bảo bị đau giống to, vô ý thức hai tay dùng sức, liền muốn đem người trực tiếp ghìm chết trong ngực, chỉ là cuối cùng chợt ngừng, không nhịn được run rẩy. Tiểu Ngọc, ngươi đang làm gì à? Tại sao muốn khi dễ ta? Vương Đoan Bảo giống chó con một dạng nghẹn nào, ta chưa từng có khi dễ qua ngươi à? Ngươi thế nào? Thế nào? Ngươi nhìn xem cha ngươi đem ta điểm ô. Ta là đánh không lại hắn, ta sợ sệt. Ta Vương Đoan Bảo lấy tay bảo vệ mặt, gào khóc rơi lệ. Ta tình nguyện tại năm đó liền cùng ngươi cùng chết, cũng không muốn sống đến bây giờ. Tiểu Ngọc giống như khóc giống như cười, ngươi đáng chết, cha ngươi đáng chết, ta cũng nên chết. Nàng nắm tay lôi hướng Vương Đoan Bảo đầu lâu, lại bị phản chấn làm cho đổ máu. Mà Vương Đoan Bảo cũng đột nhiên không phản kháng nữa, chỉ là nhỏ giọng nức nở, lắc một cái. Băng ghế, ngón tay, tảng đá, đuôi tóc. Thậm chí Hứa Chi đang kinh ngạc xuống tới không kịp phản kháng, còn bị nàng đoạt đi trong tay kiếm gãy. Đợi đến gần nửa canh giờ qua đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ mơ hồ không trọn vẹn thi thể, máu chảy đầy chỗ. Tiểu Ngọc từ từ ngẩng đầu, bốn phía Dương Sơn đệ tử cũng giống như tránh ôn thần một dạng tránh ánh mắt của nàng, tựa như đứng nơi đó không phải người, mà là đầu ác quỷ. Nàng chậm rãi giơ lên khóe môi, muốn hướng phía nơi xa cái kia nắm cùng thiếu niên đi đến. Ông, gạch đá mảnh vụn bay ra. Một chi vũ tiễn đính tại nàng mũi chân hai tấc, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bắn thủng lòng bàn chân của nàng. Tránh xa một chút, dám lại gần một bước, ta liền bắn giết ngươi. Trần Hành thanh âm nhàn nhạt, ta biết Dương Sơn cái này lão chư chó bảo bối ở đâu. Tiểu Ngọc lơ đễnh nở nụ cười, công tử, để cho ta dẫn ngươi đi tìm đi. Bạch ngân 100. Không 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 lượng, hoàng ngọc 8 dương, khế ước 2 hộ, 3 thước san hô 20 từ gốc, trừ cái đó ra, càng có một gốc 7 thước cao 4 tấc bạch ngọc trạng san hô, cảnh sung mãn, cao vút như đóng. Tại bọc hậu một tòa bí ẩn địa khố bên trong, Trần Hành cũng không cần chìa khóa, trực tiếp một quyền liền đem niêm phong cửa đánh cho rách dưới, lộ ra phía sau cửa Dương Sơn đạo nhân tích xúc nhiều năm tài phú. Xa xa đi theo phía sau hắn Dương Sơn đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được nhao nhao châu đầu ghé thai đứng lên. Riêng là bạc liền có 100. Không 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 lượng, hơn mấy chục cái dương lớn tầng tầng lũy cùng một chỗ, so với người chồng đứng lên đều cao. Thế đạo này, một mẫu tốt nhất ruộng nước cao nữa là cũng bất quá 30 lượng, đây là năm méo, nếu là đặt ở năm mất mùa cơ năm, chỉ sợ 10 lượng, 8 lượng, thậm chí lại tiện chút, đều có thể như ý mua lấy một mẫu. Đến Dương Sơn học đạo mặc dù danh nghĩa là đệ tử, kỳ thực cùng bưng trà đổ nước trưởng công nô bộ không khác, đều là bởi vì không có cơm ăn, bị phụ mẫu thân tộc bán ra tới đã ký văn tự bán nước.
Chợt nhìn gặp nhiều như vậy ở trong mơ cũng không dám ngậm tiền hàng, đông đảo đệ tử tâm cũng không dám nhảy, chỉ cho là nói mơ lấy. Vị lao gia này, ngươi đã chiếm Dương Sơn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, có một cái to gan gào lên, lão gia lưu mấy người ở bên người phục thị đi. Nhỏ thập bát bàn hoa hoạt đều thuần thục, xào rau, chăm ngựa, gõ mò cầm canh, quét vung không gì không biết, để nhỏ lưu lại hầu hạ đi. Hắn kêu một tiếng này tựa như lên đầu, mặt khác Dương Sơn đệ tử cũng ồn ào đứng lên, nhao nhao bắt đầu biểu trung tâm. Công tử thế nhưng là Trần tộc người, vọng tộc thế gia, chính là muốn nô buộc hầu hạ, cũng có là thân phận trong sạch gia sinh tử đến thờ công tử thúc đẩy, các ngươi những này nhút nhát hàng tính là gì a đồ vật, cũng dám ồn ào cái không ngớt. Có đưa trên kiệu núi Trần tộc nô buộc không vui, quát mắng, còn chưa cút xa một chút, chết ở lại đây chướng mắt a. Cái kia bị chửi người co rụt lại đầu, nhưng nhịn nhất thời càng nhịn càng khí, cuối cùng vẫn là âm dương quái khí đỉnh trở về. Hai bên nhân mã, cứ như vậy ngươi một lời ta một câu cãi vã, tràn diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Tốt. Trần Hành quát khẽ một tiếng, đè xuống đám người la hét, không cần ầm ĩ, ta cũng không cần người đến hầu hạ. Hành công tử, cái này không thể được a. Một cái Trần tộc quản sự nghe vậy gấp, cái này Dương Sơn rất có thổ địa, trong đó khó tránh khỏi có hổ báo sói hoang lưu thoán, sẽ quấy nhiễu tu hành, nếu như không để cho ta mang mấy cái cảnh giác gia đình lưu lại, không nói bảo vệ, chính là mỗi ngày cơm canh cũng thuận tiện có thể chiều ứng lẫn nhau. Cái nào tiên tiên thai tức sẽ sợ sói hoang hổ báo. Về phần cơm canh, thì khô mức đồng dạng là có thể lấy bụng. Công tử có thể nào ăn những cái kia tiện ăn, ta, cái kia Trần tộc quản sự còn muốn tranh luận. Trần Hành chỉ là đem mắt quét qua, quản sự kia nhất thời cảm giác toàn thân như rơi tại băng tuyết bên trong, khắp cả người phát lạnh, nhịn không được run rẩy. Tiện ăn? Vậy ta tại Tiểu Cam Sơn bên trên ăn chính là cái gì? Trần Hành lười nhắc lại mở miệng, ta minh bạch các ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta người này có công tất thưởng, Dương Sơn đạo nhân lưu lại tiền hàng, có một phần của các ngươi. Sư minh có gì thích sao? Cứ việc cầm đi, hôm nay không ngươi hoàn toàn không đủ để thành sự. Hắn chuyển hướng Hứa Chí, nói cái này phàm tục vàng bạc hoàn toàn không đủ để thù ngươi, tạm thời làm cái tạm thưởng chơi đùa thôi. Hứa Chí lắc đầu cười cười, nói ta muốn phàm tục vàng bạc có làm được cái gì, Tiểu Cam Sơn bên trong cũng không dùng được chuyện như thế mà ta, bất quá, ta nhìn những cái kia Dương Sơn đệ tử cũng không giống đại gian đại ác hạng người, đều là cùng khổ xuất thân, sư đệ có thể cũng chia chút bạc cho bọn hắn. Có đúng không? Trần Hành nhìn sang một bên Tiểu Ngọc, bọn hắn bản tính như thế nào? Nô, là cùng khổ xuất thân không sai, mới vừa lên núi không lâu. Trước kia làm ác đều bị Đoan Bảo mang đến nhà ngươi, một cái không có trở về, là bị Hành công tử giết đi. Thật lâu, Tiểu Ngọc mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tấm kia trắng bệnh gầy gò trên khuôn mặt toát ra mười phần điên cuồng, nhẹ nhàng chầm chậm mở miệng, bất quá tại Dương Sơn cái này quỷ ổ, người thật là tốt ngốc lâu là sẽ bị biến thành quỷ hay là đều giết đi. Nàng chợt cười to lên, từng tiếng cấp huyết, đem ngọn núi này đều phóng hỏa đốt đi, một mùi lửa, người cùng xúc sinh chói cùng một chỗ, đều đốt sạch sẽ. Nữ tử này tiếng cười sắc nhọn như đêm lạnh cô lâm một đầu cú vỏ. Chương 24, phàm kiếm chỉ cảnh mới bước giết một, một, chương 24, phàm kiếm chỉ cảnh mới bước giết một, một, ở trong sân đám người bị nàng cười đến tâm can một trận phát run, bàn chân phát lạnh, ngay cả Hứa Chí cũng lặng lẽ nắm chặt trong tay kiếm gãy, đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Minh Bạch chưa làm quá ác. Trần Hành bất vi sở động, đối với Trần tộc quản sự phân phó nói, trong núi này còn có không ít bị Dương Sơn bắt đến dâm nhạc nữ tử, do ngươi đem vàng bạc cũng cho các nàng một phần, không cho phép giấu giếm báo tư tàng, nhớ kỹ sao? Cái kia Trần tộc quản sự vội vàng nặc nặc đáp ứng, phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã xuất một thân mồ hôi lạnh. Trần Hành mất hết cả hứng từ địa khố thu hồi ánh mắt, cũng không lại nhìn. Tựa như Hứa Chí nói như vậy, phàm tục vàng bạc tiền hàng, đối với người tu đạo cũng không chỗ ích lợi gì. Bọn hắn nếu là muốn tại thế gian cùng xa cử dụng, một cái đơn giản ngũ quỷ vận chuyển đạo thuật, liền có thể làm ra vô số vàng bạc nhiều đến một thế này cũng khó khăn hưởng dụng xong. Đã được ba kiện phù khí cùng Dương Sơn cơ nghiệp, chuyến này không giả. Hắn ước lượng từ Dương Sơn đạo nhân trên thi thể gỡ xuống túi càn khôn, thần sắc khẽ nhúc nhích. Túi càn khôn này mới là chuyến này tiết mục gáp chảo chỗ. Túi này thực có dâu di nạp giới tự chi năng, bên trong tự thành một vùng không gian, có thể dùng để tồn lấy vật, nghiêm chỉnh mà nói, túi càn khôn này cũng có thể xem như một kiện vũ khí. Túi càn khôn này bên trong nên chứa không ít dùng được tại người tu đạo tư lương, chỉ là hiện nay nhiều người phức tạp, Trần Hành cũng không tốt trực tiếp dò xét. Tại Trần Hành quay người sau, Tiểu Ngọc trên mặt biểu lộ từ cung nhiệt, hoán giận, chấm dãi, chuyển thành chết lặng, mờ mịt. Ngươi làm sao lại không tới sớm một chút đâu? Nàng dưới đáy lòng thì thào mở miệng. Đáy mắt chỗ sâu, một sợi điên sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sau năm ngày, lòng núi chỗ, Dương Sơn đạo nhân khi còn sống bế quan động phủ trong tinh thất. Trần Hành ngồi xếp bằng, từng sợi bạch khí từ hắn miệng mũi tràn ra, quần quần không dứt cọ rửa giữa ngực bụng lơ lửng một viên đỏ trắng nguyên châu. Lại qua nửa nén hương sau, Trần Hành đột nhiên mở mắt ra, đem tràn ra bạch khí lại hút về ngực bụng. Nhấp, hắn bấm một cái pháp quyết, cắn chót lưỡi, đem tinh huyết phun về phía giữa ngực bụng đỏ trắng nguyên châu. Theo ngụm tinh huyết này phun ra, sắc mặt của hắn đột nhiên trắng lên, thân hình cũng nhoáng một cái. Mà viên kia đỏ trắng nguyên châu bị tinh huyết một kích, lại thoáng chốc sáng ngời lại phóng, phản chiếu cả ở giữa động phủ đều là đỏ trắng hai màu xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Cái này sáng ngời thẳng kéo dài mấy chục giây công phu, mới dần dần tiêu tán. Cuối cùng đem viên này lôi hỏa phích lịch nguyên châu luyện hóa Dương Sơn đạo nhân không hổ là luyện khí 6 tầng, lưu lại tinh huyết ấn ký quả nhiên khó chơi. Trần Hành một chút ngoắc. Viên điệp như to như trứng bổ câu hạt châu liền lập tức như chim mỏi về rừng giống như, nhìn về phía trong bàn tay hắn, cũng theo tâm niệm thúc đẩy, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, linh động phi thường. Cuối cùng, đến một hộ thân đồ vật. Trần Hành trên mặt nổi lên ý cười. Dương Sơn đạo nhân trừ bỏ túi càn khôn bên ngoài, tổng cộng có 3 kiện phù khí. Phân là Ngũ Quang Bội, Lục Âm Thiên Quỷ Phiên cùng Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu. Ngũ Quang Bội cùng Lục Âm Thiên Quỷ Phiên tuy là hạ phẩm phù khí, nhưng Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu lại là tại trung phẩm phù khí hàng ngũ. Hôm đó đang mở ra Dương Sơn đạo nhân túi càn khôn sau, bên trong trừ 200 phù tiền bên ngoài, còn chứa 2 bình giải độc đan hoàn, một môn loại kém luyện khí thuật cùng một bình dùng để tẩm bổ nhục thân bảo cảm đan. Ý gì theo Trần Hành ý nghĩ, hắn chỉ cầu lấy được Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu dùng để hộ thân, còn lại tất cả sự vật đều thuộc về Hứa Chí chính là. Dù là như vậy, hắn hay là chiếm lớn lao tiện nghi. Dù sao một kiện trung phẩm phù khí ở trên thị trường cũng không thấy nhiều, 3 kiện hạ phẩm phù khí mặc dù nói chung cùng một kiện trung phẩm phù khí giá trị bằng nhau, nhưng sổ sách số lại không phải như vậy tính toán, tổng thường thường muốn tràn giá cái mấy thành đi ra. Nhưng Hứa Chí lại là khăng khăng, chỉ lấy một kiện Lục Âm Tiên Quỷ Phiên nơi tay, liền cáo tử. Hai người nói hết lời, lại từ chối một phen, cuối cùng vẫn là Trần Hành cầm Nguyên Châu cùng túi Càn Khôn, khắc thêm một bình tẩm bổ nhục thân bảo bằng đan, Hứa Chí nhận Lục Âm Tiên Quỷ Phiên, Ngũ Quang Bội, phù tiền cùng mặt khác vụn vật tạp vật. Đằng sau, Hứa Chí cũng không nhiều lưu, chỉ hơi nghỉ tạm một đêm liền cáo từ trở về Tiểu Cam Sơn, mà trong núi này nguyên bản đệ tử cùng vô số bị Dương Sơn đạo nhân bắt đến dâm nhạc phụ nhân, cũng nhao nhao bị phân phát rời đi, mang theo vàng bạc đường ai nấy đi. Bất quá đỏ mắt, cái này nguyên lai tại Lan Lương thành địa giới cũng coi như số một luyện khí môn phái, liền rơi vào cái chim thú tán đi, chỉ để lại Trần Hành một mình ở trong núi, một người khổ tu. Chỉ tiếc, tìm không thấy Dương Sơn đạo nhân môn kia luyện thể đạo thuật, không chỉ là hắn trong túi càn khôn không có, lật khắp cả tòa Dương Sơn, cũng không tìm được cái gì tung tích. Vừa nghĩ đến đây, Trần Hành không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Dương Sơn đạo nhân môn kia luyện thể đạo thuật có thể nói là bất phàm, không những kiên cố không đúc không nói, Hứa Chí lấy kiếm đến chém, thế mà mảy may dung chuyển không được. Cuối cùng vẫn là Dương Sơn đạo nhân chính mình đạo thuật không tinh, không có thể đem cái cổ yếu hại luyện đến cùng ngực bụng mở dạng, mới bị Hứa Chí lấy cao minh kiếm thuật chém tới, phá nửa cái mạng. Mà lại môn đạo kia thuật không chỉ có thể đem thân thể tu thành không hỏng, còn có thể làm tự thân có được vô hạn bàng bạc đại lực, một trưởng một chỉ đều có như sấm phạt hám địa, rất là khủng bố. Bình thường luyện khí tu sĩ cái nào cho hắn như vậy lực đạo, cơ hồ cùng một đầu rất tượng cổ yêu so sánh cũng không kém, thậm chí ẩn ẩn còn muốn thắng chi. Mà Dương Sơn đạo nhân làm một cái không được hành quyết, còn lại đạo thuật hết thảy không thông giá đạo nhân, chính là ỷ vào nhục thân cùng đại lực mới sinh sinh cùng Hứa Chí chống đỡ như vậy lâu. Như hắn không môn đạo thuật này bản thân, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị Hứa Chí trực tiếp một kiếm cho đeo đầu. Tiểu Xích Long kiếm kinh tổng cộng có 13 thức kiếm chiêu, sư minh không chỉ có toàn bộ tinh tụng, hơn nữa còn sửa cũ thành mới, tập bách ra đại thành, nộ thành phạm tục kiếm đạo trừng mực, 10 bước giết một. Trần Hành đem Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu thu hồi trong tay áo, như có điều suy nghĩ, trước khi đi sư minh còn cố ý quên bảo ta, muốn ta nhiều lĩnh hội 1-2 tiểu Xích Long kiếm kinh, nếu là từ đây pháp bên trong ngộ ra được trừng mực, 10 bước giết một, đang điều khiển phi kiếm loại phù khí lúc, liền muốn càng điều khiển như cánh tay, giết bình thường tu sĩ cùng giai, nếu như là đồ cẩu phàm kiếm chỉ cảnh, 10 bước giết một. Đây là quân nhân sát phạt kiếm thuật cảnh giới tối cao. Vô luận đối thủ là không mặc giáp, phải trang cầm giới, nhân số bao nhiêu, 10 bước bước ra bên trong, mũi kiếm chỗ tất nhiên có máu rơi. Nhưng Hứa Chí chính mình cũng không biết, tên này là phàm kiếm chỉ cảnh 10 bước giết một. Chương 25, phàm kiếm chỉ cảnh 10 bước giết một, 2, chương 25, phàm kiếm chỉ cảnh 10 bước giết một, 2, kỳ thật. Cùng tiên đạo trong truyền thuyết kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành kia bình thường, đều là đối với kiếm đạo cảnh giới khác biệt cấp độ xưng hô. Mà Đông Hồn Châu bên trong, Huyền môn 8 đại phái một trong bên trong đất kiếm phái, càng là có đầu nói rõ mức quy. Phàm 16 trước nộ không được 10 bước một sát giả, không thể nhập môn hạ của ta. Khoảng chừng môn kia luyện khí thuật còn chưa vào tới môn kính, không bằng đi một chân pháp trong giới tu hành tiểu Xích Long kiếm kinh thôi. Trần Hành lấy ra một hạt tiểu Bạch Dương đan hóa thủy nuốt vào, ngồi xuống điều tức, đợi đến cái kia cô hòa thuận vui vẻ ấm áp đi khắp cả quanh thân sau. Hắn đem một thanh trường kiếm nắm chặt, tâm thần câu thông kim thiền, trong nháy mắt tiến nhập một chân pháp trong giới. Vẫn như cũng là bên trên vô thiên nhật nguyệt tinh, bên dưới không có cây đất mặt. Không đãng một chân pháp trong giới, Trần Hành đưa tay hướng trên người mình một chỉ, rất nhanh liền có đạo kim quang chiếu vào hắn thân. Vào hư không ngưng kết thành một tờ tràn ngập chữ viết kim thư ma ha thắng mật quang định danh tính, Trần Hành. Công pháp: Tiểu Xích Long kiếm kinh, Thanh Nang dược kinh, Trần tộc xạ nghệ lại thành. Pháp bảo: Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu trung phẩm phù khí túi càn khôn hạ phẩm phù khí. Đạo hành: Thai tức. Ma ha thắng mật quang định ngược lại là còn phát hiện cái quặc tác dụng, về sau như tại ngoại giới gặp gỡ phẩm giật không rõ pháp khí lúc, đưa nó đưa vào một chân pháp giới, để ma ha thắng mật quang định vừa chiếu liền có thể. Ta thường nghe nói tại Tiên Đạo phường thị chỗ tối, cũng còn có chợ đen, bên trong có thể nói vô số như quỷ sát thần, ngư long hỗn tạp, có ma ha thắng mật quang định tới làm giám minh, nói không chừng ngày sau ta còn thực sự có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng chưa biết chừng. Trần Hành mỉm cười, đánh tan kim thư. Hắn nhấc lên trường kiếm, đè xuống tiểu Xích Long kiếm kinh bên trên độ giải bắt tự, bắt đầu từng bước một luyện tập lên cái kia 13 thức kiếm chiêu. Hồi phong dẫn hỏa, Tam Dương sơ độ, Tàn Hồng thủ một, Hoa Lê ánh tuyết. Tại cái này không có mặt trời trăng sao pháp giới bên trong, Trần Hành liền dạng này ngày đêm không thôi luyện tập đứng lên, mới đầu hắn sẽ còn ngẫu nhiên dừng lại, hơi làm uống nước nghỉ ngơi. Nhưng đến phía sau, mỗi khi thân thể có đói khát hoặc mỏi mệt cảm giác lúc, Trần Hành liền trực tiếp giơ kiếm tự vẫn, thay đổi bước phát triển mới tâm tướng đến. Mới tâm tướng thiết lập lại hết thể trạng thái, tự nhiên không ngờ có đói khát, mỏi mệt hoặc cơ thể bởi vì luyện kiếm mang tới đủ loại vất vả mà sinh bệnh nỗi khổ. Đây là chủng chuốc khổ vô cùng hành vi, người bên ngoài có lẽ sẽ bởi vì cái này liên miên bất tận mà cảm thấy buồn tẻ không thú vị, đến mức khó mà chịu được. Nhưng Trần Hành đạo tâm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, ngược lại là thích thú, thậm chí còn cảm thấy có một phen đặc biệt khôi hài chỗ. Cứ như vậy, hắn đem toàn bộ tinh lực đều quán chú đi vào. Thẳng đến 4 tháng một ngày nào đó, Trần Hành cổ tay đột nhiên có chút lắc một cái, mà theo khẽ động này, kiếm tiêm tại thời khắc này lại đồng thời hóa thành 7 điểm hàn quang, như 7 viên bay đinh chợt bắn trụ mà ra, cuối cùng cùng nhau tụ ở cùng nhau. Thất tinh chiếu nhật, tiểu xích long kiếm kinh bên trong một thức sau cùng kiếm chiêu, thành Trần Hành một lúc lâu sau mới chậm rãi thu kiếm, thở dài một cái. Kiếm thuật luyện đến trình độ như vậy, như còn muốn lại bảo trì như trước đó bình thường kéo lên chi thế, chỉ dựa vào nhất mọi khổ tu chính là không được, chỉ có chém giết. Đây cũng là phàm nhân trong giang hồ, vì sao luôn có kiếm khách thử kiếm thiên hạ nguyên nhân. Sinh tử một đường linh quang cảm ngộ, đủ để so ra mà vượt tự mình một người khô tọa suy nghĩ 10 năm. Nhưng đấu kiếm sao mà hung ác, hơi không cẩn thận chính là kiếm hủy nhân vong, đây cũng là vì gì giang hồ kiếm khách tuy nhiều, nhưng có thể ngộ đến 10 bước một sát giả, lại là vạn dặm cũng khó khăn tìm một nguyên nhân. Sư Minh, xin chỉ giáo. Trần Hành đem Hứa Chí Tâm Tướng gọi ra, có chút vừa chắc tay. Hứa Chí Tâm Tướng cũng không đáp lời. Tay trái cầm kiếm, liền thẳng tắp đâm một cái, nó động tác tự nhiên mà thành, không mang theo mảy may tự khí, giống như linh dương móc sừng. Đến hay lắm. Trần Hành cười to giơ kiếm đón lấy. Hai người đấu đến 40 hội hợp thời khắc, Hứa Chí chợt thay đổi cái chiêu, Trần Hành né tránh không kịp, thẳng bị lột nửa cái đầu. Tốt. Bất quá giây lát, Trần Hành liền tại nguyên chỗ trùng sinh, hắn càng thêm vui vẻ, lần nữa cầm kiếm hướng Hứa Chí đánh tới. Mà lần này, hắn mặc dù chống đến 47 chiêu, nhưng vẫn là không địch lại, bị Hứa Chí một kiếm chém ngang lưng, rơi xuống cái tể tể chỉnh chỉnh hai đoạn. Hồi 3, hồi 4, hồi 5, hồi 6. Trần Hành đã không biết tại Hứa Chí trong tay chết bao nhiêu lần, nhưng vô luận là cái nào một lần, hắn đều không thể chống nổi 50 chiêu bên ngoài. Hứa Chí kiếm kích thuật đã không phải người cũ, 10 bước giết một. Lúc này hắn đơn giản không giống như là người tại ngự kiếm, trong tay hắn kiếm giống như là sinh ra tính linh, là kiếm tại ngự nhân. Hồi phong dẫn hỏa, lấy thế công hóa thủ thế, hiểm mà hiểm chi tướng Hứa Chí treo chọc hướng hắn hạ âm một kiếm kia rời ra. Đã lộ ra xu hướng suy tàn Trần Hành không còn giống trước đó một dạng liều chết, mà là xa xa lại thối lui mấy chục bước. Sư Minh, thay cái đấu pháp. Trần Hành tay áo hất lên, một viên lóe đỏ trắng nhị sắc nguyên châu liền rơi vào giữa không trung, nhẹ nhàng xoay quanh. Xin mời đánh giá ta lôi hỏa phích lịch nguyên châu. Hắn mỉm cười. Giữa không trung, liền nhất thời có lôi minh hỏa thiêu thanh âm đại phóng. Phù khí, vốn là luyện khí tu sĩ mới dùng được đấu pháp thủ đoạn. Chỉ vì mỗi một lần ra roi phù khí lúc, đều muốn tiêu hao thai tức, hạ phẩm phù khí hãy còn dễ nói, nhưng trung phẩm, thượng phẩm phù khí làm hao mòn, chính là cái lượng lớn số lượng. Nhất là đối với thai tức tu sĩ tới nói, bọn hắn chưa đả thông trong ngoài thiên địa cầu, còn không cách nào từ hư không, bên ngoài trong dược thu lấy linh khí, lớn mạnh bồi dưỡng chính mình thai tức. Thể nội một điểm kia tiên thiên thai tức chi khí, tự nhiên là dùng đi một kia, liền vĩnh cửu đánh tan một kia, không cách nào đầy đủ. Nhất rõ ràng ví dụ thực tế chính là những cái kia võ đạo các đại tông sư, quanh năm xa trường ác chiến khiến cho bọn hắn căn bản khó mà lưu thủ, cũng không nói hoài tới dưỡng tinh kéo dài mạng sống, thường thường bất quá chinh chiến cái 3-5 năm, thể nội thai tức liền đã đều hao sạch sẽ. Cuối cùng, lúc đầu 150 trở cả thọ, lại ngay cả sống qua một giáp người đều thưa thớt. Đây cũng là bởi vì chưa thành luyện khí, lại sớm đã dùng hết thể nội thai tức nguyên nhân. Mà bởi vì lấy thai tức hạn chế, vô luận phù khí, đạo thuật hay là đan đỉnh trận đạo, đều không thể trở thành thai tức tu sĩ chủ yếu đối địch thủ đoạn. Bọn hắn chân chính dùng để hành động kỳ thực hay là phạm nhân võ đạo sát phạt. Chỉ là thai tức tu sĩ vô luận thể phách hay là cảm ứng đều đã không phải người, cho dù là phạm nhân võ đạo, trong tay bọn hắn cũng là một phen khác quan cảnh, cơ hội thoát thai hoàn cốt. Chương 26, Thái hư là ta chương 26, Thái hư là ta nhưng ở một chân pháp trong giới. Trần Hành lại cũng không tất lo lắng thai tức hao hết sau hậu hoạn. Khoảng chừng bất quá một bộ tâm tướng thôi, dù sao không ảnh hưởng tới ngoại giới chân thân, làm sao dày vò cũng không đáng kể. Đi. Trần Hành chỉ một ngón tay. Giữa không trung lôi hỏa phích lịch nguyên châu nhất thời liền biến thành một chùm lưu quang, hướng Hứa Chí đầu lâu đánh tới, mà theo nó khẽ động này, Trần Hành thể nội thai tức cũng liền tiêu hao một tia. Phúc. Hứa Chí phi thân về sau nhảy lên, thoáng qua nhảy ra 5-6 trượng, nhưng nguyên châu vẫn là không buông tha đuổi theo, hắn chỉ có thể đem thai tức toàn bộ chút xuống tại trên thiết kiếm, ra sức ném một cái. Theo một tiếng lôi hỏa bành mình, thiết kiếm nhất thời vỡ nát nổ tung, Hứa Chí nửa người máu thịt bé bét, nhưng cố này tầm tướng nhưng lại chưa như vậy coi như thôi, mà là cực kỳ nguy cấp từ lôi hỏa bên trong nắm chặt phá toái chuôi kiếm, thân hình một chiếc, lần nữa hướng Trần Hành bổ giết tới. Muốn cẩn thân, nào có dễ dàng như vậy. Trần Hành cổ tay khẽ động, nguyên châu lần nữa bắn ra, vọt tới Hứa Chí hậu tâm. Lần này nguyên châu tại nửa đường liền nổ bắn ra vô số hồng bạch lôi đỉnh, uy lắm vô địch, một thanh âm vang lên qua một tiếng. Hứa Chí vốn đã nhanh lấn người tiến vào Trần Hành quanh thân 5 trượng bên trong, lại đột nhiên bị một tia chớp phóng tới, làm cho hắn chỉ có thể né tránh, căn bản không dám chống đỡ. Tại liên tiếp tránh khỏi 12 đạo lôi đỉnh sau, Hứa Chí rốt cục vẫn là bị đuổi kịp. Một đạo đủ để dung kim gọt sắt lôi đỉnh bay lên, trực tiếp đánh về phía ngực của hắn chỗ. Một tiếng ầm vang, tựa như quả cự thạch rơi xuống đất, vô số khói bụi tản ra, quần quần hỏa diễm cùng lôi quang hướng 4 phương 8 hướng tản đi. Cái này đợi đến khói bụi tản ra sau, thấy rõ trong đó chẳng cảnh, Trần Hành trên mặt hơi kinh hãi. Hứa Chí giờ phút này nhìn có chút thê thảm, nửa bên thân thể máu me đồng địa, cái kia thân màu xanh biết đạo bảo càng là rách dưới, tràn đầy lửa cháy xét đánh vết tích. Nhưng tinh tế nhìn qua, những thương thế này lại là trước đó lưu lại, cái kia đạo hướng về tim hắn lôi đỉnh, lại không mang đến cho hắn cái gì tổn hại. Tại Hứa Chí đỉnh đầu, một tầng do thai tức ngưng kết thành nhàn nhạt khí trướng đang không ngừng nhấp nhô, xem ra chính là nó đỡ được cái kia đạo dung kim gọt sắt lôi đỉnh. Luyện khí tu sĩ thai thức, riêng là dạng này hiện hóa thành một đoàn, liền có thể ngăn lại trung phẩm phù khí phát ra một kích. Mặc dù biết rõ là chính mình thai tức có hạn, không có khả năng toàn bộ phát huy lôi hỏa phích lịch nguyên châu uy năng, Trần Hành hay là kinh dị. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sư minh ngươi hoang phế tu hành, nếu ngươi có một kiện phù khí nơi tay, lại tùy ý tăng thêm mấy môn đạo thuật, ta có thể nào thắng ngươi? Trần Hành tiếc nuối lay động đầu, lại một chỉ lôi hỏa phích lịch nguyên châu, tới đi, nhìn nễ luyện khí 6 tầng thai tức, đến tuột cùng có thể ngăn trở mấy đạo lôi. Thoại âm rơi xuống, mấy chục đạo hồng bạch lôi đình lại siêu siêu từ trong hạt châu nổ ra, trung điệp hướng về Hứa Chí hộ thân khí trướng, đánh cho trong đó thai tức không ngừng nhấp nhô cuộn cuộn. Mà rốt cục tại chết chống cự hơn 10 cái sau, theo một trận tựa như lưu ly vỡ vụn âm thanh thanh thúy, tầng kia khí trướng lúc này tán loạn. Oeng, cố nén thể nội thai tức bị rút sạch khó chịu, Trần Hành nâng lên cuối cùng một phần tinh thần, lại từ nguyên châu bên trong lại lấy ra một tia chớp, đánh về phía Hứa Chí. Thử, hồng bạch lôi đình chỉ hướng Hứa Chí trên thân bổ nhào về phía trước, liền đem hắn đốt thành tro bụi, lại không động tĩnh. Mà đang làm xong đây hết thảy sau, Trần Hành cũng chống đỡ thêm không nổi, trực tiếp ngã xuống đất, thần sắc vẻ bại đến cực điểm. Viên kia lôi hỏa phích lịch nguyên châu cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân lo liệu, quang hoa thu bảo, liền từ giữa không trung gù gù cục lăn xuống trên mặt đất, linh tính thâm tàng. Ta thai tức trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Trần Hành mới dần dần chậm lại, đầu hắn choáng nào trường đứng lên, toàn thân vô lực, chỉ cảm thấy đặt chân chỗ mềm mại phi thường, giống như là đứng tại một bãi trong cây đông. Đây cũng là thai tức dùng hết sau cảm xúc sao? Ngược lại là kỳ diệu. Thể nội hàn đấu chân khí bởi vì mất thai tức trói buộc, giờ phút này lại bắt đầu tản phá bừa bãi đứng lên, Trần Hành mới vừa đi mấy bước, liền ngã nhào trên đất, chỉ có thể dứt khoát quanh chân ngồi xuống. Trung phẩm phù khí tiêu hao quá lớn, mặc dù mượn nó khó được thắng Hứa Chí một phen, nhưng cũng bởi vậy rút khô Trần Hành một thân thai tức, để hắn tâm thần phiền muộn, như muốn thổ huyết. Mặc dù thể xác vẫn như cũ cứng như kim thiết, cái kia một cánh tay nhoáng một cái, ba ngựa bất quá thần lực cũng không có mảy may hao tổn. Nhưng giờ phút này hắn cảm xúc, liền như là một người trần như nhộng nằm thẳng tại trong hư không, trên dưới trái phải đều là trống chân mênh mông, không đến một vận, không chỗ nương tựa. Mơ màng tinh khiết, đột ngột bừng bừng. Trần Hành nhíu mày thể ngộ loại biến hóa này, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, thần sắc chấn động. Nội quan nó tâm, tâm không nó tâm, bên ngoài xem kỳ hình, hình không kỳ hình, bên ngoài nó thân mà thân tổn, quên kỳ hình mà hình tổn. Hắn chợt muốn đứng người lên, nhưng hai đầu gối đã sớm bị hàn đấu chân khí quăng đến trở nên cứng chết lặng, khẽ động này, liền để cả người hắn bình bổ nhào. Nguyên lai, nguyên lai, đây cũng là thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh bên trong hư không. Hư không này cũng không phải là kia hư không. Là cũng. Trần Hành cũng không để ý, trên mặt đất cất tiếng cười to nói thái hư là ta, chứ không nó thân đã không, chính là chân không. Nên như vậy, ta hiểu. Ta hiểu. Lúc đầu chỉ là một lần bình thường đấu pháp, nhưng tại đem một thân thai tức dùng hết sau, lại để Trần Hành nhân duyên trùng hợp ngộ ra được quyển kia luyện khí thuật bên trong chân chính hư không hàm nghĩa. Thế gian này kỳ ngộ kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngộ ra hư không hai chữ, hắn liền cách hiểu thấu đáo thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh đã không xa, luyện khí nhất cảnh dễ như trở bàn tay. Lần này càng ngộ, làm sao có thể không để cho Trần Hành mừng rỡ như điên. Cười dài mấy tiếng sau, hắn mới miễn cưỡng đè xuống cảm xúc mạnh mẽ, một lần nữa nhập định, tinh tế bắt đầu cân nhắc. Nhưng lần này cũng không lâu lắm, hàn đấu chân khí dị động lần nữa đem hắn đâm tỉnh. Trần Hành hướng chỗ hai chân xem xét, chỉ gặp nơi đó cơ bắp đã bắt đầu phát xanh, vuốt ve đi qua, lại cảm giác không thấy huyết đục thực cảm giác, càng giống tại đụng vào một khối bị nước lạnh thẩm thấu cây khô. Thật sự là phiền phức, Trần Hành một kiếm liền đem chính mình chém đầu. Chờ hắn lại trùng sinh lúc, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Hứa Chí gọi ra, dùng lôi hỏa phích lịch nguyên châu đối với hắn điên cuồng công kích. Đợi đến một thân thai tức dùng hết sau, lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến, thẳng đến hàn đấu chân khí dị động lại nổi lên, hắn liền lại giơ lên kiếm. Đấu pháp, lĩnh hội, tự vẫn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại không biết bao lâu. Chương 27, có cáo chương 27, có cáo trong lúc đó. Trần Hành trừ bởi vì ngoại giới thân thể đói khát, không thể không theo một chân pháp trong giới rút ra tinh thần, nguyên lành ăn chút thanh thủy thịt khô bên ngoài, liền đem toàn bộ tinh lực đều đổ vào trong đó. Mà hắn công hạnh tự nhiên cũng là tăng trưởng rõ ràng. Không chỉ có đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu vận làm càng thêm thuần thục, không có chút nào không lưu loát cảm giác, mà lại đem chọn bộ thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh đều hiểu thấu đáo sạch sẽ, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể tiến vào luyện khí cấp độ. Mà cái kia lâm môn một cước cũng không có gì quan hải hiểm trở tồn tại, chỉ cần bỏ được ổn định lại tâm thần, dùng mài nước công phu lại mài trước mấy tháng, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông, công hành viên mãn. Một ngày, khi Trần Hành vẫn tại một chân pháp trong giới mài lúc, hắn mi tâm chợt nhói nhói, trong lòng chợt có nhận thấy chuyện gì xảy ra. Trần Hành thần ý khẽ động, liền câu thông kim tiền, rời đi một chân pháp giới, ngoại giới chân thân làm sao lại cảnh báo? Vẫn như cũng là trong lòng núi thạch thất. Theo Trần Hành thối lui ra khỏi một chân pháp giới, thạch thất ở giữa trên bồ đoàn, chân thân của hắn cũng chậm rãi mở ra hai mắt, hai bó chạm chạm tình quang đại phóng, trường minh như nến. Anh, Trần Hành ghé mắt nhìn lại. Ngoài động phủ lờ mờ truyền đến một loại nào đó tiểu thú tiếng kêu cùng bắt cắn âm thanh, mà lại từ thanh âm đến xem, tựa hồ không chỉ một đầu, mà là một đám. Anh, chưa qua bao lâu, đám kia tiểu thú lại kêu to đứng lên. Mà lại lần này, động phủ còn truyền đến va chạm động tĩnh, thùng thùng rung động. Trong mơ hồ phảng phất mang theo cô bị đau gào rít, vô cùng náo nhiệt. Ngu xuẩn. Trần Hành trên mặt nổi lên cười lạnh, cảm thấy cũng có chút nhất định. Hắn vừa mới bắt đầu còn lòng nghi ngờ là Yến Bình không để ý môn quy giới luật, không xa ngàn dặm, chạy đến Lan Lương thành tới tìm hắn trả thù. Cho nên tại hắn khoan bảo đại tụ bên dưới, tay trái đã là giữ chặt lôi hỏa phích lịch nguyên châu, chỉ đợi một cái không ổn, liền muốn đem hạt châu này trực tiếp đánh đi ra. chính là sẽ hao tổn thai thức, cũng bất chấp. Nhưng nghe động tĩnh này, rõ ràng là bảy sinh linh tính tiểu thú tại tụ chúng náo sự, mà lại hay là bảy không thế nào thông minh tiểu thú. Ngoài động phủ bành bành tiếng vang, trừ là ném mạnh hòn đá vang động bên ngoài. Nghe cái kia bị đau động tĩnh cũng không nhịn được khóc lớn âm thanh, hiển nhiên còn có đầu óc không quá linh quang, thế mà ngốc đến dùng đầu đi số cửa, chờ mong có thể đem môn hộ phá tan cái lô lớn. Chỉ là từ cái này khóc lớn âm thanh bên trong, biết được vừa va chạm này chẳng những không có kiến công, nói không chừng còn tại trên đầu đập ra mấy cái bao lớn. Cái này niêm phong cửa tảng đá lớn có gần vạn cân nặng, xưa nay đều là dùng cơ quan đưa nó Nazi mới xuất nhập. Ngươi nếu là dùng đầu đụng, chỉ sợ đụng vào kiếp sau đều vô dụng. Trần Hành cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không để ý tới nữa cái kia anh tiếng kêu, phối hợp lấy ra một hạt tiểu bạch dương đan đầu nhập nước chén, đợi đến viên đan dược kia tan ra sau, liền uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, liền có cố ấm áp tâm khắp cả toàn thân, để hắn như một màn dương, thư thái không gì sánh được, nhịn không được hà hơi lên tiếng. Trong động phủ cái này âm thanh động tĩnh mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nghe được. Đám kia tiểu thú đầu tiên là yên tĩnh, sau đó càng thêm hưng phấn, lần nữa lớn tiếng anh gọi bậy, giống như quần ma loạn vũ. Gặp Trần Hành vẫn như cũ không ra, chỉ cảm thấy hắn là sợ chính mình, liền càng thêm đắc ý, anh âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Ở trong đó, còn lại phức tạp lấy vài tiếng lấy đầu gõ cửa trầm đục, không buông tha. Trần Hành đối với những này võng nhược không nghe thấy. Đợi đến tiểu bạch dương đan dược lực bị đều thu nạp sau, hắn mới thản nhiên đứng dậy, treo kiếm bên hông, lại từ trên vách động đem trôi kia sơn son đại cung lấy định nơi tay. Tiếng thế này, ngược lại là có điểm giống hồ ly. Trần Hành cẩn thận nghe đường này, cảm thấy hiểu rõ, lập tức có phỏng đoán. Dương Sơn vốn cũng không phải là Dương Sơn đạo nhân pháp trưởng, nơi đây chủ nhân vốn là một đám tu hành hương hỏa thần đạo bạch hồ mới đối. Là Dương Sơn đạo nhân ỷ vào phù khí lợi hại, đánh nát miếu thờ, mới đưa bọn này bạch hồ đổi đi, chiếm núi này. Về phần sau đó đám kia bạch hồ hành tung như thế nào, đi nơi nào, nhưng cũng không thể nào có được, như vậy thành cái huyền mê. Nhưng Trần Hành không nghĩ tới, tại Dương Sơn đạo nhân sau khi chết, bọn này hồ ly thế mà quay về chỗ cũ, còn trắng trợn chạy tới hắn chính chủ này trước mặt gây hấn. Có ý tứ, Dương Sơn đạo nhân có thể bại các ngươi, ta không thể giết được các ngươi sao? Trần Hành chậm rãi đem ống tên thắt ở trên lưng, đáy mắt sát ý phun trào, kim thân bị phá, ngay cả miếu thờ đều bị đốt đi, ngươi dù cho là tu hành thần đạo, cũng không có như vậy mà đơn giản liền đem căn cơ bỏ thêm vào. Hiện tại tìm tới cửa, lá lấn kiếm trong tay của ta bất lợi. Hắn đem môn hộ cánh tay treo nhất chuyển, theo cơ quan chuyển động âm thanh, nghiêm phong cửa tảng đá lớn rời đi. Trần Hành theo kiếm đi ra cửa bên ngoài. Lúc này, chính là trăng sáng sao thưa thời khắc, mặt đất bị cái này lượng sắt chiếu lên tựa như kết tầng sương trắng, lạnh lẽo u mát, hàn ý xâm nhiên. Không chỉ là vị đạo hữu nào ở đây giả thần giả quỷ, có thể ra mặt một lần. Trần Hành tại trong tay áo go gấp lôi hỏa phích lịch nguyên châu, trầm giọng vừa quát. Bốn phía bụi cây lập tức một mảnh có cây hào hào thanh âm, trong lúc mơ hồ, hình như có vô số ưu lục thú đồng ở trong tối chợt sáng chợt tắt, như là quỷ hỏa. Lại hỏi liên tiếp ba tiếng, đều không có trả lời, chỉ là xa xa, đột nhiên có một tiếng nữ tử yêu kiều cười vang lên. Tiếng cười kia như chuông bạc len keng, thanh thủy êm hai, giống như ngay tại cách đó không xa. Trần Hành biết là hồ ly kia cố ý muốn dẫn hắn, cũng không e ngại, chỉ là nguyên một tay áo, liền theo tiếng mà đi. Đi đến mấy cái sườn núi nhỏ, lại đi non nửa nén nhang công phu, Trần Hành nghe được một trận suối chảy thác tuôn ào ào âm thanh. Đây là Dương Sơn một chỗ núi nhỏ thác nước, vốn là Dương Sơn đệ tử sinh hoạt lấy nước địa phương. Lúc này, lại có một cái chỉ mặc lụa trắng lụa mỏng chân trần mỹ nhân ở trong nước tắm rửa, dung mạo của nàng có loại lạ thường yêu mị, tư thái đây đà thủ mỹ, ướt đẫm lụa trắng dính sát da thịt, rõ ràng phát họa ra mượt mà ngực cùng đồ châu đáo vòng eo, để cho người ta thấy một lần, dưới bụng liền không nhịn được lửa cháy. Đêm dài đằng đẵng, sắc lòng người ruột, hôm nay nhìn thấy công tử, chính là may mà cũng, không biết công tử đêm nay nguyện cùng ta cùng bàn chung gối không? Nàng ngẩng đầu, dùng ngọt ngào thanh âm tiểu mị mở miệng, thiếp thân ta, nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Lúc này, ánh trăng đúng lúc phá vỡ mây đen tả bên dưới, trong veo chiếu ở Trần Hành trên thân, đầy đất đều giống như thủy ngân. Chương 28, pháp khế, 1, chương 28, pháp khế, 1, một thân chi sắc trưởng sam thiếu niên liền như thế lặng lặng đứng ở trong ánh trăng, ra ánh sáng trắng hơn tuyết, thanh tao vui mừng siêu trần, giống như một khối mới từ tịnh thủy bên trong bị tẩy ra ngọc thạch, đẹp để cho người ta không ai dám ngưỡng mộ. Mặt mũi của hắn như là trời tỉ mỉ tự làm, tuy có một cỗ bức người tình xảo quý khí, có thể cái kia tổng như sâu đỉnh tĩnh tuyết giống như đạm mạc con người, lại để cho mặt mày của hắn nhiễm lên mấy phần đẹp đẽ xa cách cùng quan thế. Tích thạch như ngọc, hàng tung như thúy, lan diễm bậc tuyệt, thế không thứ hai. Trong nước đầm kia mỹ nhân nhìn đến ngây dại, thật lâu mới hung hăng đem chính mình một bàn tay đánh cho lấy lại tinh thần. Nếu không, chờ ta một chút, ta lại đi đổi khuôn mặt. Nàng cười ngượng ngùng một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thương lượng, cái kia, ngươi để ý mặt mình mặc nữ phục sao? Cứ như vậy. Trần Hành cười lạnh một tiếng, dương cung liền bắn. Mũi tên hoành không sát na, không khí chợt một tiếng lôi âm nổ vang, sau đó liền có một cái lông trắng hồ ly được ứng thanh tiêu thảm, mang theo trên mông mũi tên, hoảng hốt chạy bừa ba vào sau lưng trong đầm nước mặt vách đá kia, biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn cái này vừa trốn, chung quanh lập tức chuyển đến phiến kinh hoàng thất thô anh âm thanh, mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bạch hồ cũng tranh nhau chen lấn nhảy vào trong vách đá. Trong đó còn có chỉ đầu mang bao, nhìn đặc biệt ngu xuẩn vòng vo vài vòng cũng không tìm tới mặt kia đặc thù vách đá, tới lúc gấp rút đến anh kêu to. Đây cũng là thú vị, trận pháp sao? Trần Hành một cước liền đem cái kia lạc đàn ngu xuẩn hồ ly đá văng ra, thân hình thoát một cái, cũng chui vào mặt vách đá kia bên trong. Lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Nhưng không bao lâu, chờ qua ba bốn hơi thở, xuất hiện ở trước mắt đúng là một mảnh có chút rộng rãi không gian. lâu đài đỉnh cát, quốc sáng nghiêm nhiên. Tại Trần Hành đối diện mấy chục bước xa, còn đứng lấy một cái thân mặc áo bào màu vàng thiếu niên, cầm trong tay hắn một thanh pháp kiếm, chính vừa hãi vừa sợ nhìn xem Trần Hành. Thật lâu, hắn mới lấy hết dũng khí, hét lớn một tiếng: "Phương nào đạo trích, chớ có làm càn. Cái này, nơi này là Xích Minh phái Cửu Hoàng Thường Dương Kim Khuyết Độc Thiên, ngươi..." Không đợi hắn nói xong, Trần Hành liền liên tục mở ba mũi tên, đem hắn bắn ra ngửa mặt lên trời liền ngã. Các loại thiếu niên mặc hoàng bào kia hoa mắt váng đầu lúc đứng lên, một viên màu đỏ trắng hạt châu lớn, chẳng biết lúc nào đã treo tại đỉnh đầu hắn, bắn ra vô số lôi hỏa bánh minh. "Đạo hữu, đạo hữu, ta đổ sơn cắt đùa với ngươi đâu, đừng như vậy." Thiếu niên mặc hoàng bào kia hai đầu gối mềm nhũn, run rẩy nói: "Nhanh thu hạt châu này, đừng, chớ tổn thương hai nhà hòa khí a." Tình thế biến hóa, chỉ ở tát ở giữa. Cái kia tự xưng đổ sơn cắt thiếu niên mặc hoàng bào ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, treo tại đỉnh đầu hắn hồng bạch nguyên châu chính bắn ra vô số phích lịch địa điểm, oanh oanh liệt liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem hắn bạo thành đầy trời bụi. Đối với đa số yêu loại mà nói, bọn chúng nhất e ngại bất quá chính là cái này thiên lôi sấm sét đánh tránh. Luyện hóa hoành cốt phải gặp sét đánh, hóa thể thoát hình phải gặp sét đánh, ngay cả công hạnh tăng tiến vẫn là phải gặp sét đánh. Giống như vậy một đường bị lôi cho đập tới đến, cho dù là nhiều năm lão yêu, khi nghe thấy oanh tránh lúc, cũng muốn trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, ngắn ngủi thất thần. Mắt thấy nhà mình trưởng bối hợp lại liền bị chế trụ. Trong lầu các nhất thời xông ra mười mấy con hồ ly, vây quanh Trần Hành ríu rít gọi bậy, muốn đem đồ sơn cắt cứu đi, có thể lại sợ hãi lôi hỏa phích lịch nguyên châu phát ra huy quang, chỉ ở nguyên địa gấp đến độ từng đợt loạn xù lông. Nơi này là nơi nào? Trần Hành hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Mảnh không gian này nói lớn cũng không lớn, bất quá 10 mẫu đất giới, nhưng cũng ốc xá chỉnh tề, trang trí điêu lệ, hiển nhiên nhìn ra được là phế đi phiên tâm tư, mà nhất làm cho Trần Hành cảm hứng dồn. Hay là không gian này nơi cuối cùng có vòng ẩn ẩn kim quang phun trào, giống như đây chính là không gian biên giới. Cái kia vòng kim quang đột nhiên chậm trễ đình trệ, đột nhiên linh vọt nhảy nhót, theo cái này vòng kim quang mở tiến, cái này 10 mẫu không gian cũng loáng thoáng, tựa như khuyết trương dài quá mấy phần. Chỉ là biến hóa này nhỏ không thể thấy, mấy phần vài ly mà thôi, nếu không cố ý lưu tâm, cũng là khó mà phát giác. Cái này gặp Trần Hành tra hỏi. Đồ Sơn cắt con ngươi đảo một vòng, đột đến lại lòng sinh một kế. Đây chính là Xích Minh phái đại động thiên. Nghe qua Cửu Hoàng Thường Dương Kim Khuyết động thiên sao? Đây chính là động thiên trong đó một khối lục địa, ta là nơi đây linh sủng. Ngươi đã tự ý nhập động thiên, lại đả thương linh sủng, đã là phạm vào ngập trời sai lầm. Còn không mau mau đem lão gia ta phóng xuất, không phải vậy coi chừng chủ nhân của ta trở về báo cáo đạo quân, yếu đạo quân đem ngươi đánh vào nê lê đạo, đời đời kiếp kiếp đều, miệng so với đao còn cứng rắn. Trần Hành không thèm để ý, đem lôi hỏa phích lịch nguyên châu lại đi xuống hàng một tấc, cả kinh đồ sơn cắt đều to không chỉ. Nơi này đến tuột cùng ra sao chỗ? Hắn lại hỏi. 9. Cửu Hoàng Thường Dương Kim Khuyết Độc Thiên. Trần Hành cũng không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn xem hắn, đem hồ ly này thấy trong lòng chột dạ, tay chân đều đang run. Đạo hữu đồ sơn cắt cố nén sợ hãi hòa nhã nói. Đạo hữu, ngươi đi thần đạo, ta cầu tiên đạo, như thế nào là một đạo? Trần Hành tay áo vung lên liền đánh gãy hắn. Ta tuy là sơn giả tu phù, nhưng cũng biết động thiên là dùng đến tránh gió hỏa lôi tam thai các loại tam thai thoáng qua một cái, sẽ cùng đạo hợp thật, cách vũ hóa chứng tiên cũng liền không xa. Ngươi là muốn nói cho ta biết Dương Sơn bực này nghèo trong đất, thế mà ẩn nấp có một ngụm động thiên, hơn nữa còn là xuất từ Xích Minh phái bực này huyền môn tam phái. Tiên đạo, thần đạo đều là đại đạo, ngươi ta cùng tham đại đạo, tính thế nào không được là đạo hữu đồ sơn cắt cười ngượng ngùng một tiếng, muốn lấp liếm cho qua, nhưng rất nhanh, hắn liền bị Trần Hành lời kế tiếp cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, tay chân lạnh bớt. Ngươi như lại cho ta hung hăng cản quái, ta liền trước hết giết ngươi, lại đem cái này ổ hồ ly giết một nửa, để còn lại cái kia một nửa cho ta thổ lộ tình hình thực tế. Một cái không theo, ta liền giết một cái, toàn bộ không theo, vậy liền giết tới một tổ, ta liền không tin bọn chúng đều cùng ngươi là giống nhau mạnh miệng. Ngươi không phải tiên đạo tu sĩ sao? Làm sao mẹ nhà hắn như cái người trong ma giáo a? Đồ Sơn cắt bì phẫn kêu to. Nhan Hi chân nhân nói qua, huyền ma chính là một dương một âm một dương gọi là đạo. Ngươi mạch trường đẹp mắt như vậy, đạo quân ở trên, ngươi đây là loài rắn gì bỏ cảm tâm địa? Lôi hỏa phích lịch nguyên châu chợt chìm xuống, cảm nhận được bị cái kia cố hừng hực đốt đằng khí tức một dưới, chính mình vốn là còn chưa lấp đầy thần đạo kim thân nhất thời liền muốn nóng chảy. Chương 29, pháp khế 2, chương 29, pháp khế 2, cũng không lo được Trần Hành phải trang tại đống sợ chính mình, Đồ Sơn cắt sợ bỡ mật, đội vàng đem ý nghĩ giống đổ hạt đậu giống như toàn bộ run lên đi ra. Thần vực, nơi này là ta dùng thần lực mở ra thần vực. Là ta lúc trước tiếp thu hương hỏa nguyện lực địa phương, ta cùng tộc nhân đều là lại nó mới lấy tại Dương Sơn cư trú. Thần vực. Nguyên lai, đây chính là thần vực. Trần Hành cảm thấy hiểu rõ, lại hỏi một câu. Xem ra, ngươi chính là cùng Dương Sơn đạo nhân tranh đấu đầu kia thần đạo Bạch Hồ tựa hồ năm đó sau khi chiến bại, ngươi liền dẫn cái này ổ hồ ly một mực nương thân ở này. Chỉ là thần vực cuối cùng cũng tại Dương Sơn bên trong, Dương Sơn đạo nhân vẫn không có cảm thấy sao. Chớ nói hắn ngươi không phải cũng không có phát hiện Đồ Sơn cắt vô ý thức liền muốn đỉnh một câu. Chỉ là trông thấy viên kia treo lên đỉnh đầu hồng bạch nguyên châu, lại ngạnh sinh sinh đổi giọng, thành thành thật thật giải thích nói, thần đạo cùng tiên đạo khác biệt, nó mặc dù tại Tư Đô Thiên là tiểu đạo, ngoại đạo, nhưng tại mặt khác thiên vũ bên trong, nhưng cũng là một chi tu hành chính chạy, tự nhiên là có chút diệu dụng công năng tựa như cái này thần vực, chính là bí ẩn phi thường. Ta tuy là kỳ tiểu thần, tùy ý một cái cầm phù khí luyện khí tu sĩ đều có thể đem ta giết, nhưng chỉ là luyện khí tu sĩ, nhưng không có ta trong lúc này cảnh tạo hóa chi năng, cho dù là huyền môn tám đại phái luyện khí tu sĩ, cũng tuyệt làm không được. Cái kia Dương Sơn đạo nhân là dã tu sĩ, không được hành quyết, liền nói thuật cũng chỉ sẽ một môn, chỉ bằng hắn cũng nghĩ tìm tới thần của ta vực. Người si nói mộng. Tại hắn ngủ sau, cái này Dương Sơn vẫn là của ta, lão tử muốn ăn cơm liền ăn cơm, muốn canh chừng đánh tiếng gió, khoái hoạt, tự tại. Ờ. Trần Hành giống như cười mà không phải cười, nói ngươi cái này thần vực giống như ngươi nói lợi hại như vậy, vì sao ta liền tìm đến? Chẳng lẽ nó không có cửa cấm chế? Gặp cái đại quỷ. Nghe Trần Hành tiểu nói này, cũng mặc kệ lôi hỏa phích lịch nguyên châu còn treo lơ lửng đỉnh đầu, Đồ Sơn cắt cái mũi nghiêng một cái, tức giận đến chửi ầm lên đứng lên. Ta để bọn này nhút nhát hàng đi đối phó ngươi, kết quả bọn hắn kém chút bị ngươi hủ chết. Chạy vào thần vực sau dọa đến ngay cả cấm chế đều quên đóng lại, liền bị ngươi xông vào, không phải vậy ta làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Đàn cáo bên trong, một cái cái mông mang mũi tên cái đuôi to bạch hổ yên lặng đổi qua đầu, tựa hồ cảm thấy thẹn tạc, lại dùng hai cái móng đuốt che lỗ tai, cuộn bình thành đoàn. Ngươi vì sao muốn nhiễu ta thanh tu, muốn từ ta chỗ này đoạt lại Dương Sơn? Đồ Sơn cắt hàng hàng xoẹt xoẹt, hiển nhiên là chấp nhận. Liền lấy ngươi điểm ấy thần thông, ở đâu ra lá gan? Trần Hành không hiểu. Nếu là ta kim thân còn hoàn hảo thời điểm Đồ Sơn cắt không phục giải thích, cuối cùng lại ủ rũ, chúng ta hồ tộc trời sinh liền có môn thần thông, có thể tại tiếp xúc lúc hấp thụ dương khí. Đồ Sơn tráng là trong chúng ta am hiểu nhất biến hóa chi thuật, nhất là am hiểu biến mỹ nhân. Ta vốn cho rằng ngươi tuổi nhỏ, tự nhiên là háo sắc biết mộ, không giống Dương Sơn đạo nhân lão cẩu kia một dạng lòng dạ sâu thẳm, cho nên mới phái hắn câu dẫn ngươi. Ai ngờ hắn mà ngay cả thân ngươi đều không vào được một cái am hiểu hoặc huyền biến hóa hồ ly, thế mà về mặt dung mạo bị người cho hung hăng hạ thấp xuống. Nói thế nào để ý? Tìm ai nói rõ lý lẽ? Đồ Sơn cắt chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Dương Sơn đạo nhân, hắn cũng coi như lòng dạ sâu thẳm. Xem ra ngươi thật sự là bị sợ mất mật. Trần Hành lắc đầu. Hắn chỉ một ngón tay, cái kia lôi hỏa phích lịch nguyên châu liền chậm rãi sinh ra một tầng hỏa diễm, hướng xuống thiêu đốt đi. Đồ Sơn cắt bị thiêu đến kêu rên không ngừng, thân thể sáng tối chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại nguyên chỗ nổ tung. Muốn mạng sống sao? Lại qua mấy hơi, Trần Hành mới nhàn nhạt mở miệng. Muốn sống, muốn sống. Cầu đạo hữu quân ta một mạng. Đồ Sơn cắt lăn lộn đầy đất, nhưng lại không dám lăn quá xa, e sợ cho hạt châu kia trực tiếp đánh hạ. Ký pháp khế, trở thành linh sủng của ta, liền tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Đồ Sơn cắt hừ lạnh, ta thế nhưng là có chủ. Chủ nhân chính là Xích Minh phái đệ tử. Lão hổ ta trung thần không sự tình hai chủ, muốn ta thần, lời còn chưa dứt. Hỏa thế lại mãnh liệt mấy phần. Đồ Sơn cắt đau đến tê thảm, cuối cùng là nhịn không được, chắp tay xin tha, lấy ra trường pháp khế đến. Đợi Trần Hành tại pháp khế bên trên định ra điều khoản, lại ký tên bên dưới song phương tên họ, rơi vào tinh huyết, hắn mới đưa Nguyên Châu thản nhiên thu hồi tay áo. Đây không phải muốn cả một đời cho người làm nô bộc sao? Đồ Sơn cắt bưng lấy pháp khế, trong lòng cấp huyết, điều lệ này sao mà hà khắc cũng, các loại người này chết, nói không chừng ta còn muốn cho hắn đời đời con cháu tiếp tục cống hiến sức lực, mẹ nó, ta thật thành chấn tộc linh thú. Ngươi sai đến một lần ta trí tại đại đạo, trong lòng dung không được nhìn nữ tư tình, thứ hai, ngươi chưa hẳn liền có thể sống qua ta. Không đợi Đồ Sơn cắt lại suy nghĩ lung tung, một đạo thanh âm nhàn nhạt ngay tại đáy lòng của hắn vang lên, doa đến hắn vội vàng kiềm chế lên suy nghĩ. Thấy thế, Trần Hành gật đầu. Tại ký cái kia đạo pháp khế sau, hắn liền cùng Đồ Sơn cắt liền có một loại thần diệu liên hệ, sinh tử của người này nói chuyện hành động đều thao chi với hắn tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nó tùy ý vò tròn bông yến. Làm sao? Mới tới quý bảo địa, ngươi cái này chủ nhà chẳng lẽ không dâng trà sao? Trần Hành mỉm cười, nhìn chung quanh, mặt khác bạch hổ cũng không dám nhìn thẳng hắn, thương hoàng đem đầu một thấp. Nói dễ nghe, đây là muốn bắt đầu vơ vét ta nhiều năm ra tài a. Đồ Sơn cắt trong lòng đau hơn, cũng đem đầu một thấp, muốn thanh muộn khí đem Trần Hành dẫn hướng lầu chính phương hướng. Vài quặng xanh ngắt ngọc trúc buồn cây cảnh quay chung quanh, kỳ hoa điểm điểm, hiển nhiên xem xét liền biết là bị tỉ mỉ tu sửa qua. Trần Hành tại chủ tọa chỗ bưng chén trà xanh nơi tay, phóng tầm mắt nhìn một cái, chỉ gặp tòa nhà nhỏ ba tầng này bị thanh lý đến sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Trong ốc xá mặc dù không có gì kim ngọc bài trí, nhưng mấy tấm mặc họa thúy trúc, nhưng cũng tính lịch sự tao nhã, rất nhiều hứng thú. Đám kia bạch hồ lúc này cũng không dám lại lung tung díu dít, cả đám đều núp ở lầu chính bên ngoài, chỉ lộ ra đối với con mắt đến dò xét Trần Hành, gặp hắn chống lại, lại cũng không kịp tứ chi cùng sử dụng, vội vàng chạy trốn mở, chỉ sợ chậm một bước, liền sẽ bị trực tiếp đánh giết, làm thành quắc gấm. Ngươi những đồng tộc này ngược lại là hòa bát. Trần Hành nhìn về phía hắn dưới tay chỗ Đồ Sơn cát, cái này thiếu niên mặc hoàng bào giờ phút này đang hữu khí vô lực ngồi phịch ở cây mun trên ghế dựa lớn, phảng phất đi nửa cái mạng. Có đúng không? Ta tại không có gặp gỡ trước ngươi cũng là như vậy hoạt bát. Đồ Sơn cắt tăng lấy cái mặt, lao ra, ngươi quá độc ác. Vừa rồi ký đúng phương pháp khế cùng bán mình văn tự bán đức cũng không xê xích gì nhiều, không, so văn tự bán đức còn hung ác, ta xem như bị trói lao tại ngươi trên chiếc thuyền này. Chương 30, Hỗ Chiếu Tông chương 30, Hỗ Chiếu Tông họa phúc khó dò, làm sao biết ta thành đạo sau ngươi chưa hẳn không có khả năng gả chó lên trời. Trần Hành tùy ý chân an một câu. Cũng là. Đồ Sơn cắt nghe vậy ngược lại là tinh thần chấn động, đột đến chấn hưng, quên hỏi lão gia ngươi là phương nào môn phái đệ tử. Huyền môn tám đại phái quá mức cao xa, liền không hy vọng xa vời, ma đạo sáu tông cũng là, lược qua không đề cập tới. Ta nhìn lão gia sát tâm quả quyết, lại là Đông Di Châu Nam bực người, chẳng lẽ xuất từ ma môn ác ăn núi, hay là hoa thần phủ, hình người chùa. Những này đều là đại tông đại phái, chỉ ở bát phái lục tông phía dưới, đều là cực kỳ cường thịnh nhị lưu tông môn. Có chứng được nguyên thần phản hư chân quân chú thế, có thể uy áp 10 vạn dặm non sông. Ta chính là tu sĩ chính đạo. Trần Hành lắc đầu. Đối với ta sao quên tu sĩ chính đạo bên trong cũng là sát phôi vô số, từng cái đạo tâm kiên lạnh như sắt, nhất là những kiếm tu kia, từng cái không phải người, giống như là thần trí điên dại giống như. Đồ Sơn cắt dấu trong lòng chờ mong, lại hỏi, lão gia kia là xuất thân La phủ phái, Thần Hỏa Nhai, Thuần Dương kiếm phái hay là Ngũ Quang tông? Bất chi bất giác, Đồ Sơn cắt lại lặng lẽ đem trong lòng kỳ vọng giảm xuống cấp bậc. Lão gia mới thai tức liền dám cường sát luyện khí, khẳng định xuất thân bất phàm đi. Ta lúc này tại Tiểu Cam Sơn Huyền Chân phái học đạo. Chân Hành nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Cách Lan Lương thành không xa tòa kia Tiểu Cam Sơn, chính là Huyền Chân phái sơn môn chỗ, ngươi nên biết được. Là, ta biết được, chính là cái kia phái chủ mới động huyền tu vi môn phái đi. Đồ Sơn cắt mắt tối sầm lại, cơ hồ phải ngã nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy cuối cùng hỏi một câu, môn phái coi như xong, nhà kia thế đâu? Tổng, luôn luôn tiên đạo thế ra sao? Tại Tư Đô Thiên Huyền môn bắt phái, Ma đạo 6 tông phía dưới, lại có 12 huyền môn thế gia, căn cơ đâm sâu vào, thần thông quảng đại, là 10 phần tiên đạo quý tộc, đã kim lại tôn. Nhưng nếu là 12 thế gia bên trong xuất thân, chính là trong tộc lại không được sủng ái con thứ, cũng sẽ không luân lạc tới đến Huyền Chân phái cái này, chỉ có động huyền luyện sư lùi bại môn hộ tu đạo. Đồ Sơn cắt đem hy vọng hạ xuống phổ thông tiên đạo gia tộc, nhưng dù là như vậy, trong lòng còn một trận bồn chồn. Gia tộc chính là Dung Quốc Trần tộc. Trần Hành cười cười. Hỏng. Đồ Sơn cắt đáy lòng hét lớn một tiếng, đưa tay vỗ, ngửa mặt lên trời liền ngã. Tu chân nhất đạo, pháp lữ của chìm. Người này xem ra là một dạng không dính. Đã không ra thế, lại không đã lệ tốt tông môn, làm sao tu đạo? Lấy mạng đi sửa a. Không có tư lương, không có thượng đẳng kinh điển, không có sư trưởng thân hữu bảo vệ giúp đỡ, không có phúc địa đầu tiên. Cái này Cửu Châu tứ hải tuyệt đối ngàn cái tán tu bên trong, chung quy là chỉ xuất một cái Nhan Hy chân nhân, cùng hắn cùng thời đại tán nhân đâu. Không phải nửa đường chết chính là sớm đã tọa hóa, thành trong mộ xương khô. Lại nghĩ tới, cái kia Dung Quốc Trần tộc Lý nói không chừng còn có tuổi gia tộc nhân cho mình trải qua hương hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Đồ Sơn cắt liền càng thấy thói đời nóng lạnh, không còn muốn sống. Tốt. Trần Hành cũng không để ý, ngươi làm một phương sơn thần kỳ cũng có chút thời gian trong đó tư tàng, có thể cho ta nhìn qua. Lão gia ngươi cũng quá khách khí, hiện tại loại này cảnh ngộ, ta không phải liền là ngươi. Đồ Sơn cắt cổ họng một ngạnh. Người này rõ ràng có thể trực tiếp ước, vẫn còn tốt tăng thêm cái có thể thật sự là khách khí quá mức. Theo Đồ Sơn cắt ra lệnh một tiếng, lầu chính bên ngoài đám kia bạch hồ liền nhất thời hoạt động, chuyển đến từng đống sự vật, rất nhanh liền đem căn này phòng tiếp khách đều lấp đầy. Có pháp khế tại thân, Đồ Sơn cắt tâm tư căn bản không chỗ ẩn trốn, Trần Hành cũng không lo lắng hắn sẽ giấu giếm. Mà qua không bao lâu, theo đã qua, lại thêm Đồ Sơn cắt ở một bên giảng giải, Trần Hành rất nhanh liền tìm được chính mình cần thiết sự vật. Đạo thuật, lại là vật này, quả thật thiên hành chi. Trần Hành đem ba quyển sách giản nâng ở tay, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Những cái kia phàm tục vàng bạc và văn nhân mặc họa liền không cần để. Trừ một chút phù tiền bên ngoài, tại đống này vật bên trong, hắn thế mà còn tìm đến tam môn đạo thuật, thực sự đáng mừng. Phải biết tại Huyền Chân phái bên trong, đạo thuật cũng không phải không ràng buộc truyền thụ cho, hoặc là dựa vào sư trưởng dạy bảo, hoặc là chính là vì tông môn lập xuống đại công lao, do công đức phòng cụ thể nhớ số, đạt được công đức số lượng, cuối cùng chính mình đi trưởng lão phòng đổi lấy. Tam môn đạo thuật, khí giáp thuật, huyết giáp thuật cùng cực quang đại độn. Khí giáp thuật cùng huyết giáp thuật đều là tầm thường đạo thuật, mà lại là thủ ngữ loại, tại công hiệu bên trên ngược lại là trùng điệp khả năng đặc biệt một môn liền có thể. Bất quá ta có một chân pháp giới nơi tay, thời điểm dư giả, ngược lại là có thể hai môn đều tu. Về phần cái này cực quang đại độn, Trần Hành âm thầm nói cái này cực quang đại độn lại là cửa độ thuật, mà lại phẩm giai thượng thừa, cao hơn qua mặt khác hai môn, mặc dù không được đến cái gì sát phạt thủ đoạn, nhưng cũng không tệ. Lao ra, cái này tam môn đạo thuật đều là chủ nhân trước lưu lại năm đó nàng đấu pháp sau khi chết, chúng ta những linh sủng này không có hậu trường, cũng bị trục xuất khỏi Xích Minh phái. Ta coi như số phận tốt, một đường bình an an tới Dương Sơn, sống đến bây giờ, có thể mặt khác linh sủng liền thẳng rồi, nghe nói có không ít còn tại nửa đường liền bị chủ nhân trước cựu ra cho chặn giết, ngay cả hồn phách đều bị cầm lấy đi đốt đèn trời, thực sự đáng thương. Trông thấy Trần Hành trong tay đạo thuật, Đồ Sơn cắt giật mình, không khỏi hí hư nói, chủ nhân trước khi còn sống, nàng liền vẫn muốn tiến vào cựu hoàng thường Dương Kim khuyết động thiên tu hành, chỉ tiếc thẳng đến bỏ mình, đều không thể toàn nguyện, ai đây cũng là ngươi một mực tự xưng nơi đây là cựu hoàng thường Dương Kim khuyết động thiên nguyên do. Chê cười, có thể đích thật là thẳng đến chủ nhân trước sau khi chết, ta mới biết Xích Minh phái là như thế nào tốt, sinh hoạt lại là như thế nào không dễ, mang theo bộ tộc này già trẻ kiếm ăn, thật sự là gian khổ. Đồ Sơn cắt thở dài, nói ở chỗ này, ta suýt nữa liền bị Dương Sơn đạo nhân giết, có thể nhờ bao che phía trước chủ nhân môn hạ lúc, ngay cả cho chúng ta bộ tộc cho ăn đưa nước nô buộc, đều so với hắn tu vi càng mạnh. Tình đời này nói đến chỗ này, Đồ Sơn cắt giống như nghĩ tới điều gì, chợt tỉnh táo đứng lên. Lao ra, có chuyện ta suýt nữa quên mặt khác hai môn đạo thuật chỉ thường thôi, nhưng cái này cực quang đại độn lại là tổn lấy điều bí ẩn. Cái gì điều bí ẩn? Trần Hành nhíu mày. Cái này cực quang đại độn là chủ nhân trước chém giết hô chiếu tông một tên đệ tử có được, không chỉ có khó tu, mà lại không thể tùy tiện bày ra tại người trước. Là lo lắng bị hô chiếu tông biết được, sẽ dẫn tới tai họa. Trần Hành hỏi. Chính là, hô chiếu tông thế nhưng là ma đạo 6 tông một trong, bọn hắn làm việc chương 31, hành thi chương 31, hành thi nói đến chỗ này, Đồ Sơn cắt trận dùng mình một cái, giống như nhớ tới một loại nào đó cực đáng sợ sự tình, thân thể một trận. Tóm lại, lao ra nhất định phải cực kỳ thận trọng. Thật lâu, hắn mới cười khổ mở miệng, lại lặp lại một lần, cực kỳ thận trọng. Cùng thời khắc đó, Lan Lương thành bên ngoài một tòa trong thôn trang nhỏ, Tiểu Ngọc dẫn theo một thanh mang máu cái kéo, mà không biểu tình đi ra nhà tranh. Nông hậu dày đặt mùi máu tươi từ phía sau nàng nhà tranh bay ra, một cái mập lùn nông phu liền ngã tại trên giường, ánh mắt của hắn giống cá chết một dạng lồi ra, cái bụng bị mở ra, lộ ra đỏ sầm ngũ tạng, hiển nhiên là đã không sống được. Ngươi là người tốt, cho ta cơm ăn. Tiểu Ngọc tiếp nối quay đầu lại, có thể ngươi tại sao muốn bụng trộm xem ta bắp chân đâu? Ngươi cùng Dương Sơn đầu kia lão chư chó một dạng, kém một chút, thật kém một chút ta liền có thể không giết ngươi a hôm qua, không giới hạn du đã nàng gặp được một cái nông phu. Cái này ở góa trung niên nhân nhìn nàng đáng thương, cho nàng một bát mạch cơm, lại đưa nàng mang về thiên phòng ăn huyết, nhưng chính là như vậy trong lúc lơ đãng một ánh mắt, hắn liền chọc giận tới Tiểu Ngọc. Cho nên, nông phu này chết. Tại ngủ say lúc, bị Tiểu Ngọc đột nhiên cầm cái kéo cho phá vỡ cái bụng, sống sờ sờ đau chết. Thiếp vốn là Hà Hoa nữ, tâm sự chưa tố nước mắt như mưa, Tiểu Ngọc lẩm bẩm hát không thành giọng ca dao, quay người đi thẳng về phía trước, nàng tựa hồ giống như là uống say, đi được lay động nhoáng một cái. Hôm nay tựa hồ có chút không giống mới. Trung quanh cửa phòng đều là đóng chặt lại, không ai đến xem nàng biểu diễn, bốn phía chẳng biết lúc nào lên nhiều trắng sương mù, đậm đến giống như là mét tương. Tính đến, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có nàng một người. Thật khó nghe, giống như là chó sủa. Đột nhiên, có người cười khẩy nói. Tiểu Ngọc gắt gao trừng mắt cửa thôn giếng nước chỗ, đứng nơi đó cái trường mi rủ xuống gò má tuổi về già lão nhân, hắn chính quanh tay, trên con mắt bên dưới dò xét chính mình, giống đang nhìn một con cá chết. Lao ra hỏa, ngươi là ai? Tiểu Ngọc gắt một cái, ta muốn đem thịt của ngươi từng mảnh chóc xuống, thả đi trong chảo dầu nổ. Lão phu âm công sáng, hiện là hộ chiếu tông trưởng lão. Lão nhân lạnh giọng vừa quát, ngươi nghiệt xúc này tâm địa ác độc, hoàn toàn không có nhân tính, hôm nay ta cố ý tới đây trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính tông. Tiếng nói vừa ra, tại hai người cách đó không xa một gian nhà tranh, liền mãnh liệt chuyển đến âm thanh sắc nhọn gào thét. Tiểu Ngọc nhanh quay ngược trở lại qua thân đi, ánh vào trong mắt nàng lại là hai bộ chỉ đồ có hình người quái vật chết lặng phá tan cánh cửa, chính khập khiễng hướng mình đi tới. Làn da tím xanh, con ngươi trắng bệnh. Trên thân nó càng là quanh quẩn lấy một cỗ khó mà nói rõ hôi thối, giống như là mấy cái chuột chết tại mỏi như heo ránh ngâm mấy tháng, cái kia cỗ tại ấm tối bên trong lặng im lên men khí tức. Như nhìn thật kỹ, thậm chí còn có thể liếc thấy tại bọn chúng ố vàng dưới da thịt, chính du tẩu không ít mập trắng dài dòi, như là tuần ngược dòng tại trong khe nước nòng nọc ấy. Đây là hành thi. Tiểu Ngọc trừng to mắt, từ cái kia hai bộ độ cao hư thối khối thịt, lờ mờ phân biệt ra bọn hắn khi còn sống khuôn mặt. Nàng tại vào thôn thời điểm gặp qua đôi tiểu phu thế này, đều là lại bình thường bất quá nông dân, cho nên cũng không chút lưu tâm. Chỉ là mới một ngày không đến, cơ thể liền có thể hư thối thành cái dạng này sao? Đây là cái gì tà thuật? Chẳng yêu trừ ma, giữ gìn chính tông. Tiểu Ngọc đột nhiên nở nụ cười lạnh, chính là như vậy đem người sống luyện thành hành thi sao? Tâm ta tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý, ta làm được pháp mới gọi hành quyết, ta giống đạp đạo mới gọi là chính tông. Âm công hạo xâm nhiên đáp, bỏ ta bên ngoài, đều là ngoại đạo, đều là yêu pháp. Ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu a? Bành, đuôi đất vẩy ra, hai đầu hành thi chợt hướng phía trước nhảy lên, liền đem Tiểu Ngọc một thanh đặt ở dưới thân, cái kia cố hôi thối kề mặt khẽ ngửi, thẳng hôn đến người ngất đầu nào trướng, nhịn không được muốn nôn mửa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên, xùy đến một tiếng, một cái người hư thối đầu đánh lấy vòng mà bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài mét, vàng lục chất lỏng trôi đầy đất, cũng không lâu lắm, lại là một cái đầu người bay lên, thi thể cũng theo đó liên tục mềm nhũn tê liệt ngã xuống bên dưới. Lao thất phu, ngươi không biết nhà mẹ ta là áp tiêu sao? Tiểu Ngọc đầy người hôi thối mù dịch, có chút còn tung tóe tiến vào khóe mắt, nhưng lúc này nàng chỉ là nắm nuốt cây kéo, trong miệng tràn ra một tia cười đến, ngươi cái này đạo sĩ rậm liền xem như học chút tà đạo chi thuật, thì thế nào? Muốn ta hướng ngươi xin khoan dung sao? Cho dù chết, ta cũng phải đem ngươi cắn xuống một lớp ra đến. Nhà mẹ nàng đời đời kiếp kiếp đi nhiều năm như vậy tiêu, tự nhiên cũng là có vài tay công phu quyền cước trong người, mà lại Dương Sơn đạo nhân vì ở gầm giường ở giữa càng thêm tận hứng, nồng tình mật ý lúc, còn cần thai tức giúp nàng ôn dưỡng qua mấy lần thân thể. Có thể nói, tại bây giờ tiên tiên đại tông sư không ra trong giang hồ, nàng cũng có thể miễn cưỡng xem như cái trung lưu hào thủ. Âm công hạo chỉ là nhàn nhạt không đáp lời. Tiểu Ngọc nghe răng cười tiến lên, kéo lấy bà táo của hắn hướng xuống một nắm chặt, liền đem cái kéo đâm vào ngực bụng của hắn. Không trở ngại chút nào. Một kích liền nhập thể. Máu thuận cái kéo chảy đến cổ tay, sau đó tí tách nện ở mu bàn chân. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Tiểu Ngọc não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể thi triển đạo thuật kém nhất cũng là thai tức có thể thai tức nhập thân, chẳng lẽ không đều là cứng như kim thế sao? Nhưng tại lúc này cũng không cho phép tinh tế suy tư. Tiểu Ngọc lại quyết tâm hướng âm công hạo trên thân đâm vài chục cái, mỗi một vệt đều dùng lấy hết toàn lực, máu giống ngày Tết lúc giết heo một dạng liều mạng tại phun. Lao giả. Tiểu Ngọc đầy đầu đầy mặt máu, nàng cuối cùng lại đi âm công hạo chỗ cổ dùng miệng xé ra, đợi đến truyền đến huyết hầu bị cắn đứt thực cảm rất sau, nàng mới hài lòng buông ra răng, đem thi thể một thanh đẩy vào trong giếng. Nguyên lai, người trong tu hành cũng dễ giết như vậy. Ha ha, ha 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 ha. Run lên một lần, Tiểu Ngọc mới ngửa mặt lên trời cười như điên, tập tễnh đi thẳng về phía trước. Có thể chung quanh cái kia nhiều giống như mét tương một dạng sương mù, vẫn không có tản ra, ngược lại có càng lúc càng lớn chi thế. Đi chưa được mấy bước xa, nàng đột nhiên thân thể lắc một cái, trong mắt chảy ra vẻ không thể tin. Phía trước, một tấm đỏ đằng một thọ trên ghế, vốn dĩ chết đi âm công hạo vừa vặn cả dĩ hạ ngồi ngay thẳng, nghe thấy được tiếng bước chân, ngay cả mắt đều chẳng muốn nâng lên. Còn cần răng cắn, quả nhiên là loài chó. Tiểu Ngọc cũng không cùng hắn nói nhiều, chỉ là hướng phía trước bổ nhào về phía trước, liền đem đỏ đằng một thọ ghế dựa tính cả âm công hạo cùng nhau ép đến trên mặt đất. Đợi đến nàng lần nữa cả người là máu đứng lên lúc, trên mặt đất đã lại nhiều cô nát bét tàn thi.